các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1, Ma Anh Hiện Thế. Đây là ngày 12 tháng 9, trung cửu đã qua 3 ngày. Tại Vũ Thần Sơn hạ gập gành trên đường nhỏ, một tên 2-3 tuổi hài đồng tập tên tiến lên. Bầu trời có chút tối nghĩa, ánh nắng cũng không chói mắt đi nữa. Bóng rừng trên đường ngược lại có vẻ hơi râm mát. Sàn sạt, sàn sạt. Chân đạp lá cây thanh âm tại cái này hoang tàn vắng vẻ dưới núi cao, lộ ra phá lệ chói tai. Mùa này, mặc dù lá cây còn không có tan mất, nhưng trên mặt đất cũng trải thật dày nhất trọng. Tên này hài đồng mặc cũng là phổ thông, chỉ là cái kia non nớt gương mặt lại kiên nghị vô song, lúc đầu sáng tỏ hai mắt hơi híp lại, để cho người ta nhìn cảm giác có một loại như có điều suy nghĩ ấn tượng. Cước bộ của hắn mặc dù tập tễnh, nhưng mỗi một bước đều đi được vô cùng kiên định, có một loại không đến đỉnh núi không bỏ qua phong thái. Vũ Thần Sơn, cao tới ngàn trượng, là chân vũ đại lục Bắc Bộ chứ danh một ngọn núi. Truyền thuyết, ngàn năm trước kia, một đời võ thần Lệ Càn Khôn ở chỗ này ước đấu anh hùng thiên hạ, lấy một bài tên là Tiếu Ngạo Càn Khôn ca khúc, đem anh hùng thiên hạ tất cả đều đánh chết. Sau đó hơn trăm năm ở giữa, võ lâm tàn lụi. Vũ Thần Sơn vì vậy mà gọi tên, cái kia thủ tên là Tiếu Ngạo Càn Khôn từ khúc cũng được xưng là võ thần khúc. Ào ào ào. Màu đỏ suối nước chảy xuống, thỉnh thoảng hơi vàng cây diệp phiêu linh tại màu đỏ suối nước bên trên, lộ ra quỷ dị vô cùng. Là máu tươi sao? Ba ngày, còn không có chảy hết. Hai đồng thản nhiên nói, cước bộ của hắn y lì nguyên không ngừng. Ngàn năm đã qua, còn có nhiều như vậy ngu xuẩn tin tưởng võ thần khúc sẽ xuất hiện tại Vũ Thần Sơn. Hy vọng tới những người này võ công còn không có trở ngại, bằng không, ta sẽ thất vọng. Xuyên qua đến thế giới này đã gần 3 năm, ta lại cũng chịu không được. Không có kim thủ chỉ, ta liền sáng tạo kim thủ chỉ, tuổi tác liền là ưu thế của ta. Trong tiểu thuyết những cái kia xuyên qua tiền bối, nếu như không có kim thủ chỉ có thể quỳ gối người khác trước cửa, mấy ngày mấy đêm, hy vọng cảm động đối phương, thu làm đồ. Ta Lệ Trường Sinh mới không có như vậy tiện đâu. Đương nhiên càng không có như vậy xuẩn. Một đứa bé con, quỳ gối người khác trước cửa, khẩn cầu thu lưu. Nếu như quỳ gối ngươi trước cửa, ngươi sẽ nghĩ như thế nào? Cái này tuyệt bức là cửu gia ném tới gián điệp A. Chỗ nào giống ta, một tờ lời đồn, quấy giang hồ, anh hùng thiên hạ vào hết tay ta. Ai nha nha? Lệ Trường Sinh A Lệ Trường Sinh, ngươi cũng không thể đắc ý quên hình A. Kế sách mặc dù thành công, nhưng là trái cây còn không có hái đến, không thể khinh thường, nói lời không thể lối ra, những này tại trong lòng nghĩ nghĩ liền tốt. Không đến 3 tuổi Lệ Trường Sinh, ra cả người toát mồ hôi lạnh, sợ hãi hướng bốn phía xem đi xem lại. Xuyệt. Tốt tại không có người theo dõi, Lệ Trường Sinh thở phào một cái, tiếp tục thuận dòng suối hướng về trên núi đi đến. Một trận gió nhẹ thổi qua, Lệ Trường Sinh chóp mũi ngửi được nồng đậm mùi tanh. Đến bắt đầu người chết địa phương sao? Lệ Trường Sinh trước mắt là mấy trăm cỗ thi thể, mặc tất cả đều là áo vải, chia làm mặc hắc y cùng mặc bạch y lìa hai loại, thi thể hẳn là hai cái bang phái tranh đấu lưu lại. Cầm kiếm, cầm đao, vung mạnh côn, hình thái không đồng nhất. Những thi thể này máu đã chảy hết, màu da trắng bệnh, vết thương trở nên hắc hoàng huyết canh. Nhân gian luyện ngục là dạng gì, từ nơi này có thể biết được một hai. Những thi thể này có gây mất đầu toàn thân sủi lơ, có tàn phế cánh tay một cái khác cánh tay làm phân kích hình, có chừng mắt tựa như hiện ra lấy nó không cam tâm, có bưng lấy bụng muốn hết sức giảm bớt nó nổi thống khổ của mình, có ruột chảy ra tốt xa mấy thước chủ nhân của nó đang muốn dây rủa lấy đem nó che trở về, có hoàn hoàn chỉnh chỉnh lại liều mạng bắt lấy một thứ gì đó muốn vãn hồi nó sinh cơ. Nếu như đổi một người, cho dù là người trưởng thành, nhìn thấy nhiều như vậy thi thể, cũng sẽ cảm thấy 10 phần làm người ta sợ hãi, hoảng sợ không chịu nổi. Mà Lệ Trường Sinh giống như là không phát giác gì dáng vẻ, bước chân khoan thai vượt qua những thi thể này, tiếp tục đi đến phía trước. Những tiểu lâu la này đã chết không có chút giá trị. Đây là Lệ Trường Sinh đối những thi thể này kết luận. Được không hơn trăm trượng, lại là một chỗ tràn đầy thi thể chiến trường, mặc vẫn là áo vải. Thỉnh thoảng có mấy cái thi thể là mặc cẩm y lìa, hẳn là những thi thể này bên trong đầu mục. Lệ Trường Sinh lắc đầu, y lìa nguyên đi về phía trước, những thi thể này căn bản dẫn không dậy nổi hứng thú của hắn. Vũ Thần Sơn mặc dù chỉ có cao ngàn trượng, nhưng là từ đường núi đi, lại muốn đi lên vạn trượng, mới có thể đến đạt đỉnh núi. Thời gian đã đến giữa trưa, Lệ Trường Sinh mới đi không đến 1/3 lộ trình, mà hắn nhìn thấy thi thể đã qua vạn. Hơi nóng. Lệ Trường Sinh giơ tay phải lên, xoa xoa mồ hôi trên đầu. Cỗ thân thể này thật không góp sức, mới đi như thế điểm đường, liền lòng bàn chân sưng đau nhức, vừa đói vừa khát. Lệ Trường Sinh thở dài, từ trong ngực xuất ra một khối lương khô đến, ăn liên tục. Ăn xong lương khô, Lệ Trường Sinh lại lấy ra một cái da túi nước, uống hết mấy ngụm nước. Cái này suối nước là không thể uống, vạn vừa dính vào máu độc cái gì, là muốn mệnh. Lệ Trường Sinh bổ sung thể năng, tiếp tục hướng phía trước đi. Về sau gặp phải thi thể, trên cơ bản lấy mặc cẩm y để làm chủ, số lượng cũng biến thành thưa thớt, mỗi hơn trăm trượng cũng bất quá có thể gặp gỡ hơn 10 bộ thi thể. Những thi thể này, bọn chúng khi còn sống phần lớn là một trong phái kiên, hoặc là một phương chi hào kiệt. Bọn chúng thi thể đã kinh biến đến mức đau thương, nhưng là lính của bọn nó lưỡi đao dưới ánh mặt trời lại chiếu sáng rạng rỡ, hiển nhiên đều là thượng hạng tân sắt chế tạo. Bất quá là có chút lớn lâu la, cũng không có giá trị gì. TERUIENCUAT. UI. VN Lệ Trường Sinh một bên nói nhỏ, một bên tiếp tục leo núi. Đường núi đã kinh biến đến mức dốc đứng khó đi, Lệ Trường Sinh không đến 3 tuổi thân thể mỗi đi một bước, đều đã trở nên 10 phần khó khăn. Nhưng là, những này khó khăn nhưng không có gây nên Lệ Trường Sinh nháy một cái mắt. Mặt trời rơi về phía tây, một ngày đã sắp qua đi. Xem ra cũng bất quá đi hơn một nửa dáng vẻ, thưa xuống núi đường càng thêm khó đi, xế chiều ngày mai có thể đi đến đỉnh núi cũng không thể rồi. Ban đêm không thể đi đường, mặc dù có ánh trăng, nhưng là thân thể này không góp sức à, hơi không cẩn thận, rơi vào vách núi liền xong đời. Lệ Trường Sinh tìm một khối có thể chắn gió cự thạch, hắn ngay tại cự thạch một bên nghỉ ngơi. Lấy ra lương khô cùng túi nước, Lệ Trường Sinh lại bắt đầu bổ sung năng lượng. Ngao. Ô. Niệm nó. Đây là sói chu, núi này bên trong có sói, thật xúi quẩy. Bất quá nhiều như vậy thi thể, bọn chúng chỉ sợ ăn không hết, tuyệt đối đừng tới tìm ta a. Thông minh tuyệt đỉnh, không ai bị nổi Lệ Trường Sinh bắt đầu lo lắng, đừng quản Lệ Trường Sinh nhiều có bản lĩnh, hắn cái này không đến 3 tuổi thân thể là vô luận như thế nào cũng không đối phó được một con sói. Một tờ lời đồn, giang hồ chấn động, anh hùng túi đầu, thiên hạ nghe lệ. Không nghĩ tới tự cho mình siêu phàm ta, vậy mà nghe được một tiếng sói tru, lại dọa đến hồn phi phách tán. Chẳng lẽ xuyên qua một trận, kết quả lại là như thế? Mặc kệ, phó thác cho trời đi. Lệ Trường Sinh xua tán đi trong lòng sợ hãi, bắt đầu đi ngủ. Dù sao thân là người xuyên Việt, trên lý luận là chết qua một lần người, trên tâm lý muốn so với bình thường người cường đại hơn rất nhiều. Tại vạn chúng thi thể đang bao vây, Lệ Trường Sinh lại ngủ thiếp đi. Chương 02, tuyệt đại cao thủ. Mặt trời mọc, ánh nắng xuyên thấu qua cành lá thưa thớt núi cây, chiếu vào Lệ Trường Sinh bình tĩnh trên mặt. Còn sống a? Lệ Trường Sinh vuốt vuốt hai mắt, bắt đầu một ngày mới. Ăn lung tung chút lương khô, uống hết mấy ngụm nước, Lệ Trường Sinh tiếp tục tiến lên. Lại đi nửa ngày, vạn trượng đường núi đã đi qua hơn 9000 trượng, Lệ Trường Sinh thả chậm bước chân. Hiện tại gặp phải thi thể đều là 5 người trở xuống, có 2, 3 người cùng một chỗ, có thậm chí chỉ có 1 người, hẳn là đến võ lâm cao thủ đỉnh cấp khu vực. Đây là một tên hòa thượng, tuổi tác đã qua 50, cầm trong tay một cây thiền trượng, vết thương tại ngực là bị một kiếm xuyên tim mà chết. Cái này tăng y lìa rất cao cấp à, gấm đỏ ca sa, bình thường hòa thượng có thể mặc không dậy nổi, ta xem một chút hắn độ điệp. Thiên Trọng Sơn Vạn Phật Tự La Hán Đường, không sắc. Thiên Trọng Sơn Vạn Phật Tự. Nghe qua đường người trong võ lâm nói, Thiên Trọng phái là võ lâm thất đại môn phái một trong, tại Trung Nguyên võ lâm cũng là phải tính đến đại phái. Đáng tiếc, hòa thượng này rất nghèo, đừng nói bí kíp võ công, liền là ngân lượng đều không có nhiều. Đạo này mua bán bồi thường, nhìn kế tiếp. Trần Vũ Đại Lục lại phân làm 5 đại bộ phận, phân biệt là Trung Nguyên, Đông Hải, Nam An, Tây Hoang, Bắc Mạc. Trong đó lấy Trung Nguyên võ lâm xưng hùng, còn lại người trong võ lâm mặc dù tranh đấu ngàn năm, lại không cách nào chiếm được nao đầu. Lại đi mấy chục trượng. Đây là một cái đạo sĩ, cũng là trung niên, lưng đeo phất trần, tay cầm bảo kiếm. Người này không có vết thương, ngực quần áo có vỡ vụ chỗ, hẳn là bị tuyệt thế trưởng lực đánh chết. Người này đạo bào cũng rất cao cấp, hẳn là đạo phái cao thủ, ta xem một chút hắn đạo điệp. Động Huyền Núi Đại La phái, Huyền Dương Tử. Ừm. Lại là một trong đó nguyên võ lâm thất đại môn phái cao thủ. Bất quá cũng không mang võ công gì bí kíp, và ngược lại là mang không ít. Quái trầm, ta quay đầu lấy thêm. Thật sự là không may, chết nhiều như vậy võ lâm cao thủ, vậy mà đều không có có bí kíp võ công. Là, bọn hắn vốn chính là tìm kiếm bí kíp võ công, làm sao có thể mang theo bí kíp võ công đến đâu? Nếu quả như thật không có người mang theo bí kíp võ công, ta phen này bày ra chẳng phải là lãng phí một cách vô ích. Lệ Trường Sinh phi thường buồn rầu, kiên trì đi lên phía trước, đỉnh núi đã gần trong gang tấc, Lệ Trường Sinh thất vọng cũng càng lúc càng lớn. Ừm. Cô thi thể này thật đặc biệt, xem ra cũng là trung niên. Mặc màu xanh tím cẩm y phục này rất lộng lẫy, còn khảm tơ vàng bên cạnh, người bình thường đều mặc không dậy nổi. Kiếm trong tay cũng là bảo kiếm, bất quá là đoạn, đối thủ kia vũ khí có thể thấy được càng là thần binh lợi khí. Vết thương là tim một kiếm, đối thủ này trâu cực kỳ. Ta tìm kiếm, tuyệt đối đừng khiến ta thất vọng. Ừm. Thiên La Lệnh. Người này lại là Thiên La giáo giáo chủ. Truyền thuyết Thiên La giáo thần bí khó lường, thế rất ít người có thể tìm tới nó tồn tại, nhưng là nó uy thế không tại thất đại môn phái phía dưới. Nó giáo chủ càng là có thể so với thất đại môn phái trưởng môn nhân cao thủ tuyệt thế, không nghĩ tới lại chết tại nơi này. Một cái quyền chủ. Thiên La bí kíp. Rốt cục có người mang theo bí kíp võ công. Này Thiên La giáo chủ rất tự phụ a. Hắn nhất định coi là tới võ lâm cao thủ, lấy hắn vi tôn. Ta trước đào hố chôn xuống, vạn nhất có người đến sẽ không tốt. Lệ Trường Sinh lại đi về phía trước mấy trăm trượng, gặp mấy cái thi thể, cũng không có thu hoạch gì. Lại đi hơn trăm trượng, liền đến đỉnh núi. Lệ Trường Sinh cảm giác đến thu hoạch của mình cũng liền quyển kia Thiên La bí kíp. Đương. Chờ một chút. Thanh âm gì? Binh khí tương giao thanh âm sao? Chẳng lẽ còn có người không chết? Thanh âm rất thấp kém, Lệ Trường Sinh cơ hồ cho là mình sinh ra nghe nhầm, nhưng là hắn sinh ra cẩn thận, tranh thủ thời gian trốn đi, thăm dò hướng đỉnh núi nhìn lại. Chỉ gặp bên ngoài trăm trượng đỉnh núi, mơ hồ có hai bóng người, tại lẫn nhau đan xen lẫn nhau bay múa. Cái kia hai bóng người một trận giao thoa bay múa về sau, ngừng lại, tựa hồ tại đối thoại, nhưng là Lệ Trường Sinh nhưng không có Thuận Phong Nhĩ, không biết bọn hắn nói cái gì. Chúng ta giết hết tới chỗ này thiên hạ cao thủ. Lại đấu ba ngày ba đêm, còn không có phân ra thắng bại, làm sao? Người còn không hài lòng sao? Người nói chuyện là một tên mặc áo xanh lão nhân, thân hình hắn gầy gò, trong tay nắm một thanh trường kiếm, trên lưng lại cắm tám chôi đoản kiếm. Đối diện là một tên mặc áo vàng lão nhân, ngày thường khôi ngô cao lớn, hai tay nắm một thanh đại kiếm. Chúng ta mặc dù đánh ba ngày ba đêm, nhưng là cũng không có đụng tới sau cùng tuyệt chiêu, ta đương nhiên không hài lòng. Bằng vào ta ý kiến, cái kia võ thần khúc cũng không ở chỗ này chỗ. Thanh sam lão nhân nói. Ta cũng nghĩ như vậy. Áo vàng lão nhân nói. Vậy ngươi còn muốn đánh? Không sợ bên cạnh tiểu hài trò cười. Thanh sam lão nhân nói. Bất quá là cái anh hài, có thể là phụ mẫu đều chết ở trên núi. Áo vàng lão nhân nói. Mặc dù Lệ Trường Sinh tại bên ngoài trăm trượng, nhưng là hai vị này hiển nhiên là tuyệt đại cao thủ. Bên ngoài trăm trượng gió thổi lá rụng đều giấu giếm bất quá hai mắt của bọn hắn, huống chi là Lệ Trường Sinh như thế lớn một người. Đứa bé kia lại có đảm lượng xem chúng ta đánh nhau, có thể thấy được là cái có tâm trí, ta cũng muốn cho hắn một phen tạo hóa. Thanh sam lão nhân nói. Ha ha ha. Độc thân trăm năm, giết người như ngóe cửu duyên kiếm khách vậy mà nghĩ đến thu đồ đệ, bất quá ta vẫn còn muốn ngươi đem bộ này đánh xong. Áo vàng lão nhân nói. Ngươi cũng đã biết, chúng ta khánh đem hết toàn lực, khả năng đồng quy vu tận. Thanh sam lão nhân nói. Biết ta. Từ khi ngàn năm trước võ thần Lệ Càn Khôn Dĩ Hạng, vẫn chưa có người nào có thể làm được vô địch thiên hạ, ta đã từng cho là mình không sai biệt lắm làm được, thế nhưng là gặp ngươi mới phát hiện, thế gian còn có người có thể cùng ta bình khởi bình tọa. Hiện tại, có thể đánh với ngươi một trận, chính là ta nguyện vọng lớn nhất, tìm tới một cái cùng cấp bậc cao thủ thật sự là khó a. Áo vàng lão nhân nói, ngươi quy nguyên thần công sát thực lợi hại, ở nội công phương diện ta không bằng ngươi. Thanh sam lão nhân nói, ngươi cửu duyên kiếm pháp sát thực danh bất hư truyền, tại kiếm pháp phía trên, ngươi thắng ta một bậc. Áo vàng lão nhân nói, nhưng là ta cửu duyên kiếm pháp, nhưng không có luyện thành, mặc dù ta dùng tám chôi đoạn kiếm đến gom góp cái kia một chiêu cuối cùng, kiếm ý bên trên lại rơi tầm thường. Thanh sam lão nhân nói, vậy cũng chưa chắc, ta liền không tự coi nhẹ mình. Tiền bối mặc dù lưu lại tuyệt thế bí kíp, nhưng sau cùng bộ phận, cũng có thể là bọn hắn phỏng đoán mà ra, cũng không có nghĩa là bọn hắn đã luyện thành. Tựa như võ thần khúc, liền là gia cường phiên bản sư tử hống, võ thần Lệ Càn Khôn chưa chắc là chúng ta một trong số đó đối thủ. Áo vàng lão nhân nói, mặc dù như thế, chúng ta giữ lại thân thể, đi tìm tòi nghiên cứu võ học bên trên cao thâm nhất huyền bí không tốt hơn sao? Thanh sam lão nhân nói, không biến thành thực tế võ học thì có ích lợi gì? Vì cảnh giới chi cao một sát na kia, ta cảm thấy mất đi tính mệnh cũng đáng được. Áo vàng lão nhân nói, đã như vậy, ta liền liều mình bồi quân tử. Ta cửu duyên kiếm khách một thân một mình ngược lại cũng thôi, ngươi cái này quy nguyên phái thái thượng trưởng môn nếu là treo, ngươi đổ tử đổ tôn coi như nguy hiểm. Thanh sam lão nhân nói, con cháu tự có con cháu phúc, ta nhưng không quản được nhiều như vậy. Áo vàng lão nhân nói. Chương 03, tuyệt thế chi chiến cùng tuyệt thế bí kíp. Áo vàng lão nhân từ trong ngực móc ra một cái túi da, đặt ở dưới vách núi đá, dùng một khối đá ngăn chặn. Trong này để đó quy nguyên chân kinh, nếu như ta bất hạnh chết rồi, liền xem ai có vận khí tốt có thể nhặt được cái này túi da. Ngươi quy nguyên phái tự có truyền thừa, vì cái gì ngươi còn muốn đem quy nguyên chân kinh lưu tại nơi này? Thanh sam lão nhân nói. Năm đó ta có tư tâm, quy nguyên chân kinh bộ phận sau ta không có truyền cho bọn hắn. Hiện tại ta không coi trọng những thứ này, nhưng là lại đi quy nguyên phái lại không còn kịp rồi. Áo vàng lão nhân nói. Ta cái này cửu duyên kiếm phổ cũng lưu lại đi, bằng không thật muốn tuyệt truyền thừa. Thanh sam lão nhân từ trong ngực lấy ra một cái nhỏ túi ra, cũng dùng hòn đá đặt ở dưới vách núi đá. Tốt. Đã cũng không có tâm tư, liền bắt đầu đi. Ta từ quy nguyên chân kinh bên trong, nộ ra được một chiêu vạn lưu quy chân, cái này tuyệt thế một kiếm, hôm nay là lần đầu tiên diện thế, cũng có thể là một lần cuối cùng. Áo vàng lão nhân nói. Ta liền dùng cửu duyên kiếm pháp bên trong một chiêu cuối cùng cửu duyên phá thiên thử một chút ngươi vạn lưu quy chân. Thanh sam lão nhân nói. Tránh xa một chút đi, chỉ là một khối đá nhưng không chịu được kiếm khí càn quét. Hai người rời đi vách núi, đi hơn 10 trượng mới ngừng lại được. Hai vị lão nhân mặt đối mặt đứng vững, riêng phần mình lui về phía sau, dừng lại thời điểm, hai người đã cách hơn 20 trượng. Đồng nhiên, hai người đồng thời chậm rãi lên không, cái này lên không không phải hai người sử dụng kinh công, mà là hai người hư lơ lửng. Lệ Trường Sinh sợ ngây người. Thế gian còn có loại này võ công. Vi phạm với trọng lực định nghĩa, đây cũng không phải là võ công, mà là thần công. Đốt. Áo vàng lão nhân hai tay nắm ở bảo kiếm, bắt đầu múa động, kiếm kia ảnh càng múa càng nhiều, mấy chục kiếm, mấy trăm kiếm, mấy ngàn kiếm, một vạn kiếm. Một vạn cái kiếm ảnh, ngay tại áo vàng già trong tay người hoàn thành. Thanh sam lão nhân cũng hai tay cầm kiếm, nhưng là hắn cũng không có múa kiếm, mà là đầu vai chấn động, cái kia tám chôi đoạn kiếm bay lên. Theo thanh sam trong tay ông lão chi kiếm kinh động, cái kia tám chôi đoạn kiếm bắt đầu lưu động. vây quanh thanh sam lão nhân xoay lên vòng tròn. Hai người còn không có chân chính động thủ, nhưng là bọn hắn trên thân kiếm phát ra kiếm khí lại đã bắt đầu tứ ngược. Trước người bọn họ, tự có riêng phần mình kiếm khí ngăn cản, mà bọn hắn bốn phía lại bị tràn ra kiếm khí càn quét đến rối tinh rối mù. Xoẹt xoẹt xoẹt, rầm rầm rầm. Kiếm khí đem tất cả sợi cỏ đều lật ra đi ra, con to tảng đá cũng bị chém thành khối khối đá vụn, phương viên hơn 10 trượng trên mặt đất, đã giống như là bị tẩy một lần. Một bên kiếm khí là màu vàng, kinh đạo uy mãnh, một bên khác kiếm khí là màu xanh, mau lẹ nhẹ nhàng. Lệ Trường Sinh tầm mắt mở rộng, thầm nghĩ, đây cũng không phải là kiếm khí đi, hẳn là kiếm cương. Trong truyền thuyết có thể hóa khí thành cương, sử xuất một chiêu, vậy cũng là cao thủ tuyệt thế, có thể tùy ý tiêu xài kiếm cương đó là người sao? Đó là biến thái, là quỷ quái. Vạn kiếm hợp nhất. Vạn lưu quy chân. Áo vàng già người hét lớn một tiếng, nhân kiếm hợp nhất, vọt tới trước hơn 10 trượng. Tám kiếm cùng bay. Cửu duyên phá thiên. Thanh sam lão nhân cũng lệ quát một tiếng, người cùng kiếm hợp, di chuyển về phía trước hơn 10 trượng. Một vạn đạo màu vàng quang ảnh hóa thành một đạo cự đại kim sắc kiếm ánh sáng, chín đạo thanh sắc quang ảnh hóa thành 9999 đạo thanh sắc kiếm ánh sáng, cái kia đạo kim sắc kiếm ánh sáng cùng 9999 đạo thanh sắc kiếm ánh sáng trên không trung chạm vào nhau. Chanh chanh chanh. Đương đương đương. Ngàn vạn đạo tiếng va chạm to lớn, tràn ngập Lệ Trường Sinh lỗ thai. Lệ Trường Sinh bưng kín hai lỗ thai, lại nhìn lúc, cái kia kim sắc kiếm ánh sáng đã đem thanh sam lão nhân bắn thủng, mà màu xanh kiếm ánh sáng cũng đem áo vàng lão nhân bắn thủng. Hai vị lão nhân đồng thời từ trên bầu trời rơi xuống, ngã ở đá vụn tràn ngập trong đất bùn. Cái này, lưỡng bại câu thương sao? Lệ Trường Sinh không khỏi nói. Tràn ngập mảnh vỡ dần dần rơi xuống, chiến trường cũng rõ ràng, hai vị lão nhân y liền nguyên riêng phần mình nằm ngửa, không có chút nào muốn đứng lên dáng vẻ. Qua nửa ngày, Lệ Trường Sinh mới chậm rãi đi ra. Hy vọng bọn họ chết rồi, vạn nhất bất tử, gây bất lợi cho ta, ta nhưng trốn không được. Lệ Trường Sinh đi tới hai vị lão nhân ở giữa, vẫn lo lắng đến lo lắng bất an. Áo vàng trên người ông lão cắm 9 chuôi kiếm, 8 chuôi đoạn kiếm phân biệt cắm vào tứ chi chỗ khớp nối cùng cổ họng, bụng dưới, hậu tâm, đáy chậu chỗ, thanh trường kiếm kia cắm vào áo vàng trong lòng ông lão. Mà thanh sam lão nhân mặc dù chỉ bị một thanh kiếm đâm trúng, nhưng là hắn toàn bộ trước ngực lại thành một cái cự đại lỗ máu. Thảm như vậy, sẽ không lại sống đi. Lệ Trường Sinh nói. Lệ Trường Sinh lo lắng nửa ngày, rốt cục phát hiện hai vị lão nhân chết hẳn. Bọn hắn đặt ở dưới vách núi đá túi ra hẳn là có quý giá đồ vật, ta đi xem một chút. Có hay không bí kíp võ công? Hòn đá thật nặng, ta cái này 3 tuổi thân thể căn bản mang không nổi a. Niệm nó. Ta đi tìm thứ gì cậy mở nó. Dùng thứ gì đem tảng đá cậy mở đâu? Ồ. Vỏ kiếm này không sai, liền dùng vỏ kiếm đi. Này nha nha. Thật nặng, ta cái này nhỏ thân thể quá không tác dụng. Cậy mở hai tảng đá, xuất ra hai cái túi ra, Lệ Trường Sinh dương dương đắc ý giải khai túi ra. Lệ Trường Sinh đạt được hai cái quần trụ, đều là thượng hạng tơ lụa làm thành. Hai cái này quần trụ hiển nhiên là ghi chép bí kíp võ công sự vật. Còn trong túi ra một chút tạp vật cùng vàng bạc, Lệ Trường Sinh đương nhiên là không để vào mắt. Quy Nguyên Chân Kinh, thượng bộ vì nội công phương pháp tu luyện, lại có giải trừ các loại kinh mạch bệnh chứng pháp môn. Trung bộ các loại trường pháp, chỉ pháp, đánh huyệt, giải huyệt pháp môn, còn một bộ kiếm pháp. Phần dưới tựa như là một tiên cao thâm nội công pháp quyết, hẳn là võ công luyện tới trình độ nhất định mới có thể lĩnh ngộ được. Cửu Duyên Kiếm Phổ, thượng bộ vì thiên hạ các đại môn phái kiếm pháp cùng pháp. Trung bộ vì Cửu Duyên Kiếm Pháp cùng kiếm khí hợp nhất luyện pháp. Phần dưới là một thiên ca quyết, cũng hẳn là võ công cao cường về sau mới có thể xem hiểu. Mặc dù không biết hai vị này lão nhân là ai, nhưng bọn hắn có thể tại quần hùng bên trong siêu quần bạt tụy, chiến đến cuối cùng, võ công của bọn hắn trong võ lâm cũng hẳn là nổi trội nhất. Ngay cả Thiên La giáo chủ đều có thể đánh giết, võ công của bọn hắn hẳn là tại các đại môn phái trưởng môn nhân phía trên. Hoặc là bọn hắn là nào đó môn phái thái thượng trưởng lão. Không biết hai loại bí kíp võ công so cái kia Thiên La bí kíp như thế nào. Thiên La giáo chủ mặc dù võ công không bằng hai vị này lão nhân, nhưng là không có nghĩa là Thiên La bí kíp không được, có lẽ là Thiên La giáo chủ thiên phú không được, không có đem Thiên La bí kíp luyện đến nhà. Lại nói, Thiên La giáo chủ chỉ là trung niên, mà hai vị lão nhân đều niên kỷ gần trăm, có thể thấy được Thiên La giáo chủ thời gian tu luyện là so ra kém hai vị này lão nhân. Lệ Trường Sinh đem Cửu Duyên kiếm phổ giấu đi, chỉ lấy Quy Nguyên chân kinh. Ta niên kỷ quá nhỏ, nếu như toàn bộ cầm, nói không chừng liền sẽ có các loại nguyên nhân mất đi. Lấy đi một bộ, nếu quả thật đã mất đi, ta lại đến lấy cái này một bộ chính là. Lệ Trường Sinh đem Quy Nguyên Chân Kinh thăm dò tại trong ngực, hài lòng xuống núi. Đi ngang qua những cái kia trên người có vàng bạc thi thể lúc, Lệ Trường Sinh tiện tay cầm chút vàng bạc, dùng làm tương lai lộ phí. Chương 04, bắt góc. Lệ Trường Sinh rời đi Vũ Thần Sơn thời điểm, chỉ lấy một quyển Quy Nguyên Chân Kinh, không phải hắn không muốn cầm khác bí kíp cùng những cái kia tuyệt thế thần minh, mà là lấy hắn không đến 3 tuổi thân thể, cầm những vật kia, thật quá nguy hiểm. Nếu có một mấy tuổi anh hải cầm một thanh tuyệt thế thần minh, bị ngươi thấy được, ngươi sẽ nghĩ như thế nào? Đoạt lại cái kia tuyệt thế thần binh, tùy tiện thuận tay giết chết cái kia không có năng lực phản kháng chút nào anh hải. Lệ Trường Sinh vốn là dự định tại rừng sâu núi thẳm bên trong tu luyện tuyệt thế thần công, nhưng nhìn nhìn cái này không góp sức thân thể, ý nghĩ này chỉ có thể từ bỏ. Rời đi xã hội loài người, một cái hai, ba tuổi hài đồng thân thể, thật sống không nổi. Còn sống mới có các loại khả năng, Lệ Trường Sinh chỉ có xuống núi. Xuống đến chân núi thời điểm, đã là ba ngày sau đó. Phần phật. Người nào? Trước mắt bóng đen lóe lên, Lệ Trường Sinh biết mình bị kịch. Quả nhiên, miệng mũi bị bưng kín, đối phương là người trưởng thành, Lệ Trường Sinh căn bản không phản kháng được. Lệ Trường Sinh nín thở, nhưng là thân thể quá không cho lực, cuối cùng vẫn không nín thở được, bị mê choáng. 3. Hoa. Lệ Trường Sinh là bị anh Hải khóc lớn âm thanh đánh thức. 333. Bảo ngươi khóc, ta đánh chết ngươi. Hoa. Tiếng khóc vẫn không dứt. Lộp bộp. Lộp bộp. Lộp bộp. Đây là ở trên xe ngựa sao? Lệ Trường Sinh mở mắt. Phong bế màu đen toa xe, bao quát mình ở bên trong năm cái hai, ba tuổi hài đồng, một tên phụ nhân. Phụ nhân kia đã là trung niên, ngày thường một mặt hung tướng. Xem xét biết ngay là cái ác phụ. Cái kia ác phụ đang dùng tay hung tận quật cái kia khóc lớn hài đồng mặt. Cướp bóc Lệ Trường Sinh chính là một cái nam nhân, mà trông coi hài đồng chính là nữ nhân. Lệ Trường Sinh biết hắn lâm vào một cái ngoặc bán trẻ con trong tổ chức. Ba cái hài đồng bên trong một cái giống như là sợ choáng váng, một tiếng không dám lên tiếng, mặt khác hai cái hài đồng cũng đang khóc, chỉ là tiếng khóc rất thấp, so sánh cái kia khóc lớn hài đồng, dẫn không dậy nổi cái kia ác phụ chú ý. Ba ba ba. Hoa. A hoa. Theo ác phụ quật, cái kia khóc lớn hài đồng mặt sưng lên, khỏe miệng cũng bắt đầu đổ máu, nhưng tiếng khóc ý liền nguyên không ngừng, ngược lại có càng khóc càng kịch liệt xu hướng. Ác phụ ngừng quật, lớn thở phì phò, tựa hồ đánh mệt mỏi, nàng nhìn xem cái kia khóc lớn hài đồng, cười lạnh một tiếng, nói, ta đánh ngươi là vì tốt cho ngươi, nếu như ngươi có một tia lý trí, như vậy thì dừng lại. Hoa. Hài đồng trả lời vẫn là khóc lớn. Tốt. Đây là chính ngươi muốn chết, phải biết, còn sống là cỡ nào không dễ dàng một sự kiện. Ngươi không xứng còn sống, như vậy. Ngươi liền đi chết đi. Ác phụ nói xong, vén lên xe ngựa toa màn. Đánh xe ngựa chính là một cái người mặc áo đen, từ phía sau lưng nhìn chỉ có thể nhìn ra hắn dáng dấp có chút hùng tráng. Xe ngựa là bị hai con tuấn mã lôi kéo, đường núi gập ghềnh, xe ngựa tốc độ lại không giảm. Hai bên đường núi đá cây cối cấp tốc rút lui, có thể tưởng tượng đến ra xe ngựa tiến lên tốc độ có bao nhanh. Ác phụ tay trái vẩy lấy buồng xe ngựa màn, tay phải cầm lên cái kia khóc lớn hài đồng. Hoa. A. Đứa bé kia một bên khóc lớn, một bên dãy rủa. Chẳng những hai tay loạn dao động, mà lại dùng chân đi đá ác phụ bộ ngực. Đi chết đi. Ác phụ không để ý đến hài đồng phản kháng, tay phải đem hài đồng ném ra lập tức xe bên ngoài. Hô. Hoa. Tựa hồ là phong thanh, che mất hài đồng kêu to. Bành. Chít chít. Hài đồng đụng phải một loại nào đó vật cứng, khóc lớn im bặt mà dừng. Ác phụ buông xuống toa màn, quay đầu nhìn một chút còn lại bốn cái hài đồng, tàn khốc cười nói, nhìn thấy không? Không nghe lời liền là loại kết cục này. Đám trẻ con sợ choáng váng. Cái kia hai cái thấp giọng khóc hài đồng cũng không dám khóc nữa. Lệ Trường Sinh cũng sợ ngây người, cái này thỏa thỏa chính là tổ chức khủng bố a. Không cầm nhân mạng coi ra gì a, nhưng là nghe cái kia ác phụ khẩu khí, tựa hồ chỉ phải nghe lời liền không có việc gì, Lệ Trường Sinh cũng hơi yên lòng một chút. Dây thối là không có giá trị, trừ phi đối phương là ăn người của ma. Nhìn thấy đám trẻ con biểu lộ, ác phụ tựa hồ rất đắc ý, Lệ Trường Sinh lại biết, ba cái kia hài đồng không khóc, chỉ là trùng hợp thôi, tuổi của bọn hắn vẫn chưa tới lý giải sinh tử tình trạng. Lệ Trường Sinh làm bộ chảy ra nước bọt. Dùng tay phải xoa xoa, thả tay xuống thời điểm, như không có chuyện gì xảy ra trải qua ngực chứa quyển trục địa phương. Quyển trục có tại. Đối phương không có soát người. Lệ Trường Sinh đại hỉ, tranh thủ thời gian cúi đầu, không cho ác phụ phát hiện trên mặt mình biểu lộ. Ta muốn đi tiểu. Một đứa bé con kêu lên. Kìm nén, không tới chỗ đâu. Cái kia ác phụ không chút nào cho đứa bé kia mặt mũi. Xe ngựa lộ bộp. Lộ bộp thanh âm, tựa hồ là một bài bài hát du con, Lệ Trường Sinh không thể kiên trì được nữa, ghé vào xe ngựa trong góc lại ngủ thiếp đi. Cũng không biết trải qua bao lâu, xe ngựa bỗng nhiên mà ngừng, Lệ Trường Sinh bị cái này kịch liệt biến động đánh thức. Xuống xe, nên đi tiểu, đừng nghĩ lấy chạy, ai tìm ta đánh chết hay. Cái kia ác phụ lớn tiếng nói. Xe ngựa cao lớn, đám trẻ con căn bản là không cách nào xuống xe, phu xe kia một tay mang theo một cái hài đồng, đem bọn hắn ném tới. Sa phu ngày thường 10 phần bình thường, cũng không hung ác, cũng không lanh khốc, không hề giống phần tử phạm tội. Lệ Trường Sinh đục lỗ quan sát, nơi này vẫn là dã ngoại hoang vu. Nhưng lại có thể nhìn thấy bên ngoài mấy dặm khói bếp lượn lờ. Sa phu cùng cái kia ác phụ một người coi chừng hai cái hài đồng, Lệ Trường Sinh cảm thấy chạy trốn là không có cơ hội. Lệ Trường Sinh đi xa mấy bước, ngồi xổm xuống đi tiểu, thuận tiện đem ngược quyển trục kéo xuống trong đũng quần. Dùng dây vải bó chặt eo, để phòng cái kia quyển trục rơi ra tới. Giải quyết thuận tiện vấn đề, đám người bắt đầu ăn cơm. Lương khô cùng nước lạnh. Lệ Trường Sinh cảm giác muốn khóc, cái này giặc cướp cũng quá nhỏ tức giận, mấy tuổi tiểu hài liền cho ăn cái này. Vậy liền ăn đi. Lệ Trường Sinh dù sao cũng không phải chưa ăn qua. Khiến Lệ Trường Sinh ngạc nhiên là, ba cái kia hài đồng cũng bắt đầu ăn, mà lại ăn đến 10 phần thơm ngọt. Hướng ba cái hài đồng trên thân xem xét, hơi chút suy tư, Lệ Trường Sinh liền hiểu nguyên nhân. Cái này ba cái hài đồng mặc chính là áo vải, cũng đều là nhà nghèo hài tử, bình thường có thể ăn được hay không no bụng đều là vấn đề, có lương khô ăn cũng là rất hạnh phúc. Nhìn ưu thế của ta không lớn a, Lệ Trường Sinh nở nụ cười khổ. Lại qua một hồi thật lâu, cái kia ác phụ cùng sa phu cũng không nói ra phát, Lệ Trường Sinh suy đoán bọn hắn đang chờ người. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, liền có một người áo đen song tay mang theo hai cái hài đồng chạy như bay đến. Cái kia hai cái hài đồng không có chút nào phản kháng, rất hiển nhiên cũng là bị mê choáng. Lệ Trường Sinh âm thầm quan sát người áo đen kia, tựa hồ cùng mê choáng mình cái kia không là một người. Chấm như vậy a? Ác phụ oán trách một tiếng, nhận lấy hai cái hài đồng, bỏ vào xe ngựa. Ngươi cho rằng ta giống các ngươi nhẹ nhàng như vậy? Phía trên muốn tiểu hài, yêu cầu không thể xấu, không thể choáng váng, còn phải xương cốt tinh kỳ, có luyện võ thiên phú. Đây quả thực là ngàn dặm mới tìm được một, so tuyển hoàng phi còn phiền toái. Người áo đen kia tức giận, muốn luyện võ có thiên phú, có phải hay không muốn huấn luyện thành sát thủ a? Lệ Trường Sinh thầm nghĩ. Chương 05, nhập gốc. Theo người áo đen giảng, bọn hắn muốn cướp bóc hài đồng nhất định phải không thể quá xấu, không thể quá ngu, còn phải có luyện võ thiên phú. Lệ Trường Sinh bắt đầu suy đoán cái này thần bí tổ chức là muốn đem bọn hắn huấn luyện thành sát thủ, nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại, cũng không đúng, sát thủ xấu điểm cũng không tính là cái gì ma bệnh đi, khả năng này là muốn đem bọn hắn huấn luyện thành gián điệp sát thủ a, gián điệp nếu là xấu, sẽ ảnh hưởng nhiệm vụ. Trong xe hài đồng gia tăng đến 8 cái mới dừng lại, Lệ Trường Sinh đã không có tâm tình đi quan tâm những này, chỉ có thể nước chảy bèo trôi, đi được tới đâu hay tới đó. Cái này ở giữa, cái kia 7 cái hài đồng cũng có khóc gáy, nhưng may mắn khóc một hồi liền ngừng, cái kia ác phụ mặc dù giận dữ cũng không có lại giết chết bọn hắn. Bất quá trong đó hai cái hài đồng là đến từ gia đình giàu sang, lúc bắt đầu không ăn lương khô, không ít chịu cái kia ác phụ đánh cho tên người. Ngựa xe chạy đã có hơn nửa tháng, khoảng cách Vũ Thần Sơn đã có ngàn dặm xa. Đi vào một cái sân khẩu, ác phụ cùng phu xe kia đem đám trẻ con toàn bộ xách xuống dưới. Tiếp ứng chính là hai tên người áo đen bịt mặt, đối ác phụ cùng sa phu cũng không nói chuyện, chỉ là lấy ra một cái lệnh bài tại bọn hắn trước mắt nhoáng một cái, ác phụ cùng sa phu liền cung cung kính kính đem hài đồng toàn bộ giao cho bọn hắn. Người áo đen bịt mặt lấy ra màu đen vải, đem đám trẻ con mắt toàn bộ bịt kín. Cái này cũng quá cẩn thận đi. Chỉ là 2-3 tuổi hài đồng mà thôi, bọn hắn ký ức đều không tồn tại, ngoại trừ ta người xuyên việt này. Lệ Trường Sinh thầm nghĩ, đây chính là một tổ chức bí ẩn a. Không biết là có hay không cường đại. 8 cái hài đồng bị một sợi dây thừng buộc tại một khối, từ người áo đen bịt mặt lôi kéo tiến lên. Lệ Trường Sinh mơ hồ cảm giác được, người áo đen bịt mặt kia một cái phía trước mở đường, một cái ở phía sau hiểm hộ, sợ cái này 8 cái hài đồng chạy như vậy. Dài răng giặc hành tẩu, để Lệ Trường Sinh cảm thấy 10 phần không kiên nhẫn. Cái kia 7 cái hài đồng đồng dạng chịu đựng không nổi. Ta không nên ở chỗ này, ta muốn về nhà. Một đứa bé con kêu lên. Ba. Trả lời hắn là một tiếng roi vang. A. Hài đồng kia hét thảm một tiếng, thấp giọng khóc lên, nhưng không dám la lối nữa. 8 cái hài đồng, có 5 cái bị roi quất không phải một lần, mới ngưng được cuộc nháo kịch này. Lệ Trường Sinh cảm thấy trước mắt tối sầm lại, tựa hồ tiến nhập một cái sơn động. Mặc dù che mắt, nhưng con mắt còn có thể phân biệt ra được miếng vải đen phía ngoài tia sáng là mạnh vẫn là yếu. Người áo đen bịt mặt từ đầu đến cuối không nói lời nào, đám trẻ con lại bị phủ con mắt, bầu không khí lộ ra ngột ngạt vô cùng. Lệ Trường Sinh mặc dù biết nhất thời bán hội không có nguy hiểm tính mạng, nhưng cũng khó chịu muốn chết. Soạn. Lệ Trường Sinh cảm thấy che mắt miếng vải đen ngoài có ánh sáng, hẳn là người áo đen bịt mặt đốt lên cây châm lửa, dù sao tại cái này hắc ám trong sơn đạo, không ánh sáng tuyến không cách nào hành tẩu. Đám trẻ con cũng đừng nghĩ, bọn hắn đều bị người áo đen bịt mặt dùng dây thừng nắm. Đột soạn. Đột soạn. Trong sơn đạo chỉ có đám trẻ con đi đường thanh âm, cái kia hai tên người áo đen bịt mặt bước chân rất nhẹ, căn bản là nghe không được thanh âm của bọn hắn. A. Một đứa bé con không chịu nổi, hoảng sợ kêu to lên. Ba. A. Một tiếng roi vang, một tiếng hét thảm, cái này hài đồng lại lâm vào yên lặng. Đường núi càng ngày càng sâu, cũng càng ngày càng âm lãnh, Lệ Trường Sinh dùng mình, trong lòng cũng có chút sợ hãi. Đường núi dài dằng dặc, gần như không cuối cùng. Nếu như núi này quật đường hầm là người vì mà thành, cái kia thế lực của đối phương chỉ sợ vô cùng to lớn, muốn thoát khỏi, cho dù là Lệ Trường Sinh cũng hào không tự tin. Một trận gió nhẹ thổi qua, đám trẻ con càng lạnh hơn. Trong núi này đường hầm xây rất là khoa học, lại có thể thông gió. Ha ha ha. Quá lạnh, đám trẻ con bắt đầu nghiến răng nghiến lợi. Vì không chịu roi, bọn hắn chỉ có thể cắn răng kiên trì, mấy ngày nay tôi luyện, tựa hồ để bọn hắn trưởng thành mấy tuổi, không còn bốc đồng khiêu chiến người trưởng thành tính nhẫn lại. Gió nhẹ dần dần biến ấm, Lệ Trường Sinh minh bạch đó là đường hầm đi đến cuối con đường. Từ khi tiến vào đường núi, Lệ Trường Sinh liền bắt đầu số bước chân, đi đến đường núi cuối thời điểm, Lệ Trường Sinh ước chừng đi 1 vạn cái đơn bước. Lấy Lệ Trường Sinh ấu tiểu thân thể, một cái đơn bước cũng bất quá là dài đến 1 xích. 1 vạn cái đơn bước tức gần 1 vạn thước, gần 1 vạn thước tức chừng 1.000 trượng, chừng 1.000 trượng cũng liền 6-7 dặm đường bộ dáng. 6, 7 dặm đường núi bản không lâu lắm, nhưng đối với nhân loại tới nói, đã là phi thường hùng vĩ công trình. Lệ Trường Sinh cảm thấy dù cho núi này đạo là nhân công xây thành, nhưng nhất định cũng là lấy lúc đầu thiên nhiên đường núi làm cơ sở, bằng không công trình này cũng quá mức khổng lồ gian khổ. Đi ra đường núi, người áo đen bịt mặt cũng không có dỡ xuống đám trẻ con che mắt miếng vải đen, mà là mang lấy bọn hắn tam chuyển ngũ chuyển, thẳng đến đem bọn hắn chuyển tới đầu não ngất đi, không biết đông tây nam bắc thời điểm mới ngừng lại được. Cuối cùng đem miếng vải đen lấy xuống. Xuất hiện tại Lệ Trường Sinh trước mắt là một cái tuyệt mỹ sân cốc. Vách đá dựng đứng, dây leo khúc viện binh mà lên, suối nước dòng nhỏ, con cá đi ngược dòng nhảy vọt, cây ăn quả thành rừng, từng đống ép cong đầu cảnh, bách hoa đám bụi, bây giờ thu cúc độc thả, cốc nguyên thản thản, gió nhẹ quét cỏ thấp, hương khí tràn ngập, nghìn đạo hương thơm lưu chuyển. Lệ Trường Sinh thở phào một cái, trong lồng ngực bị đè nén ra hết. Hướng chỗ gần xem xét, a, nhiều như vậy trẻ em, gần như hơn trăm. Người áo đen bịt mặt kia sớm đã không thấy, xuất hiện tại đám trẻ con trước mặt là 10 cái trung niên phụ nhân. Những này phụ nhân mặc rất bình thường, cũng không có che mặt, các nàng mang trên mặt nụ cười hòa ái, từng cái giống như là hoang nên rời nhà đã lâu hải tử mẫu thân. Dù sao từ trên thân các nàng một điểm cũng nhìn không ra phần tử phạm tội bộ dạng. Lệ Trường Sinh tuyệt đối không tin cái kia thần bí tổ chức sẽ đem hài đồng giao cho các nàng đến huấn luyện, các nàng hẳn là đám trẻ con huấn luyện sau khi bảo mẫu, phụ trách đám trẻ con dừng chân cùng ăn cơm mặc quần áo. Bọn nhỏ, đến ta nơi này. Mẫu thân rất nhớ các ngươi a, để ta xem một chút, cái này khuôn mặt nhỏ thật tuấn. Hảo hài tử, về sau cùng mẫu thân cùng một chỗ sinh hoạt đi. Thật đáng sợ. Dùng loại phương pháp này tẩy não. 2, 3 tuổi hài đồng, lại nhận một cái nương, là 10 phần khả năng sự tình a. Đến lúc đó, cái này giả nương biến thành thật nương, không thể nghi ngờ là bọn này hài đồng nhược điểm, muốn thoát ly cái tổ chức này, độ khó lại trời cao. Mỗi cái trung niên phụ nhân lĩnh đi ước chừng 10 cái hài đồng. Lệ Trường Sinh cũng bị một cái trung niên phụ nhân lĩnh đi. Đám trẻ con chỗ ở là thạch thất, bất quá an chính là cửa gỗ. 10 cái hài đồng ở một gian thạch thất, Lệ Trường Sinh nhíu mày, đối điều kiện như vậy rất là bất mãn. Có lẽ là quá mệt mỏi, cái kia 9 cái hài đồng trông thấy giường chiếu, nhao nhao bò lên, hoặc nằm, từng cái bắt đầu nằm ngay đơ. Các ngươi trước nghỉ một lát, ta đi làm cơm, tuyệt đối đừng chạy loạn a, một hồi tìm không thấy người, nhưng không có cơm ăn. Trung niên phụ nhân nói. Lệ Trường Sinh quan sát tỉ mỉ thạch thất một cái, phát hiện không có chỗ nào khả nghi. Dùng để rình coi lỗ nhỏ cái gì căn bản không tồn tại. Bọn này hài đồng quá nhỏ, dẫn không dậy nổi đối phương rình coi hứng thú đi. Nếu nói như vậy, cái này thạch thất ngược lại là an toàn nhiều, hữu cơ lại ở chỗ này nhìn bí kíp võ công. Chương 06, đọc thuộc lòng bí kíp. Lệ Trường Sinh phát hiện thạch thất rất đơn giản, cũng không có thể giấu kín đồ vật địa phương. Chẳng lẽ đem cái kia bí kíp võ công giấu ở gầm giường hạ? So ra mà nói, dưới giường vẫn là tính an toàn, thật không có biện pháp, cũng chỉ đành như thế. Nhìn một chút cửa gỗ, lại là mang then cài. Lệ Trường Sinh đại hỉ, đây là vị nào đại hiệp để lại cho ta chân quý lễ vật a? Có then cửa, có thể làm nhiều ít việc không thể lộ ra ngoài a. Lệ Trường Sinh cẩn thận kiểm tra một hồi gầm giường, phát hiện ván giường dưới đáy lại có mạng nhện, không khỏi đại hỉ. Có mạng nhện đã nói lên gầm giường có thời gian rất lâu không ai quét sạch, nếu như đem bí kíp võ công quyển trục thả ở gầm giường, bị người phát hiện tỷ lệ liền rất nhỏ mọn. Bọn nhỏ, ăn cơm đi. Trung niên phụ nhân thanh âm truyền đến. Đám trẻ con chen chúc mà ra. Lệ Trường Sinh lưu đến cuối cùng. Chờ 9 cái hài đồng ra cửa, lập tức cài then cửa, từ trên thân kéo xuống một sợi vải, đem bí kíp võ công quyển trục dán ván giường cột vào gầm giường. Làm xong đại sự này, Lệ Trường Sinh mới lấy ra then cửa, ra thạch thất. Các ngươi tay nhỏ quá, trước khi ăn cơm muốn tắm rửa sạch sẽ. Trung niên phụ nhân nói. Trung niên phụ nhân đem 10 cái hài đồng dẫn tới một cái đổ đầy nước nóng chậu lớn bên cạnh, tắm rửa. Nguy hiểm thật a. Nếu không phải đem bí kíp võ công quyển trục giấu ở gầm giường dưới, lần này liền khó giữ được a, nếu như an bài trước bọn hắn tắm rửa. Cái kia Lệ Trường Sinh liền thảm rồi a. Lệ Trường Sinh kinh ra một đầu đổ mồ hôi. Cho đám trẻ con sau khi tắm xong, trung niên phụ nhân lấy ra một chồng quần áo, tất cả đều là hài đồng quần áo, bất quá tất cả đều là hắc màu sắc, hình thức cũng hoàn toàn tương tự. Đám trẻ con mỗi người một bộ quần áo mới, đây là muốn thay đổi trang phục a. Khác hài đồng còn đang xoắn xuýt có phải hay không ưa thích quần áo mới, mà Lệ Trường Sinh lại suy đoán ngày mai sẽ phải bắt đầu huấn luyện. Đồng phục đều phát, huấn luyện quân sự còn xa sao. Tắm rửa xong, rốt cục muốn ăn cơm đi. Tiệm cơm là một cái lớn một lều, 100 cái hài đồng đều ở nơi này ăn cơm, mỗi 10 cái hài đồng một bàn. Trung niên phụ nhân dẫn đám trẻ con đi vào một cái bàn dài bên cạnh, đây chính là bọn họ muốn chỗ ăn cơm. Trên mặt bàn bày đầy thức ăn, bên cạnh còn đặt ở một chậu cơm. Hầm nấm hương, thịt bò hầm đậu hũ, cà chua trứng tráng, chân vũ đại lục có cà chua, rau cần thịt băm xảo. Hết thảy 10 cái đồ ăn, ăn mặn làm phối hợp, nghe thơm ngào ngạt, nhìn phi thường có muốn ăn. Cơm là một nửa màn đầu, một nửa cơm. Còn có hoa quả, có quả lê, có quả táo, có vàng đào, có bồ đào. Còn có hai nhà tắm, một cái là cơm cuộn rong biển trứng hoa canh, một cái là thành thủy cá quả canh. Đám trẻ con thấy chảy nước miếng, nhưng lại không có đi ăn, bởi vì những ngày này bị đánh nhiều lắm, bọn hắn dù cho đói khát khó nhịn cũng không dám tùy tiện hành động. Quả nhiên, có tiết mục nên đón bọn hắn. Tốt, bọn nhỏ. Mẫu thân nấu cơm rất vất vả, bọn nhỏ tiếng kêu nương tới nghe một chút. Trung niên phụ nhân ôn nhu cười nói. Không có người gọi. Ai trước gọi nương, ai ăn cơm trước nha. Trung niên phụ nhân dụ hoặc lấy nói. Mẹ. Lệ Trường Sinh kêu. Lúc này không cần thiết lại phản kháng, ngạnh kháng hạ chàng tuyệt đối không có kết quả tốt. Mà lại Lệ Trường Sinh còn có tính toán của mình, sớm ăn xong một hồi là một hồi. Ai? Hảo hài tử, đến, ngồi chỗ này. Trung niên phụ nhân dẫn Lệ Trường Sinh ngồi ở bên cạnh bàn, trước mặt hắn là cái kia buồn thịt bò hầm đậu hũ. Thịt bò tốt. Bổ sung năng lượng nhiều. Lệ Trường Sinh rất là hài lòng. Ta ăn màn thầu. Lệ Trường Sinh không có khách khí. Hảo hài tử. Mẫu thân lấy cho ngươi. Trung niên phụ nhân cười nói. Lệ Trường Sinh tay trái tiếp nhận màn thầu, phải tay cầm lên đũa bắt đầu gắp thức ăn. Ô ô. Nghiệm nghiệm. Lệ Trường Sinh nhanh chóng ăn, trước mặt món ăn đĩa độ cao so với mặt biển lấy dây hàng tốc độ cải biến. Nhìn thấy Lệ Trường Sinh bắt đầu ăn cơm, các hài đồng cũng nhao nhao đầu hàng, dù sao chỉ là một đám hài đồng, cái kia đói khát cũng không phải tốt nhẫn lại. Không đến 3 phút, Lệ Trường Sinh liền ăn mì xong trước một chậu đồ ăn cùng một cái bánh bao lớn. Hào hài tử. Đừng nóng nội. Trung niên phụ nhân nói. Lệ Trường Sinh một tay cầm lên một cái quả lê, bắt đầu rút lui. Ta về đi ngủ. Lệ Trường Sinh nói. Tốt ta. Trung niên phụ nhân còn phải xem chú ý còn lại 9 cái hài đồng, cũng liền mặc kệ Lệ Trường Sinh, dù sao sơn cốc này là bị kín, Lệ Trường Sinh cũng không trốn thoát được. Vội vàng trở lại thạch thất, Lệ Trường Sinh đem 2 cái quả lê đặt ở đầu giường, trở tay cắm lên then cửa. Từ ván giường dưới đáy xuất ra Quy Nguyên Chân Kinh, Lệ Trường Sinh trốn ở trong góc đọc thuộc lòng. Thạch thất quá mức đơn sơ, bí kíp võ công để ở chỗ này không biết lúc nào liền bị lục soát đi, Lệ Trường Sinh cũng chỉ có thể đem võ công bí quyết học thuộc. Trời chiều đã ngã về tây, Lệ Trường Sinh thời gian không nhiều lắm. Mặc dù về thời gian không nhất định đủ, Lệ Trường Sinh cũng chỉ có thể lưng nhiều ít là bao nhiêu. Thiên hạ có bắt đầu, lấy vì thiên hạ mẹ. Từ nhận nó nguyên, lấy vi tiên tiên dễ. Cái này Quy Nguyên Chân Kinh không lưu loát khó hiểu, Lệ Trường Sinh cũng không cầu lý giải ý tứ, chỉ phải nhớ kỹ toàn văn liền vạn sự thuận lợi. Lệ Trường Sinh đem toàn bộ tinh thần đều quán chú ở lưng tụng kinh văn bên trên, ánh sáng bên trong phòng dần dần tối xuống, hắn lại không có chút cảm giác nào. Cơ hồ một canh giờ, trong thạch thất đã hoàn toàn nhìn không thấy chữ viết, Lệ Trường Sinh mới ngừng lại được. Lệ Trường Sinh lại đem quyển trục cột vào ván giường dưới đáy, sau đó rút ra then cửa, mở ra cửa gỗ. Cổng có 5 cái hài đồng, cái này 5 cái hài đồng đều đang chơi náo, đã sớm quên đi trước mấy ngày tao ngộ. Mà còn lại 4 cái hài đồng khả năng còn không ăn xong cơm. Không đến 3 tuổi hài đồng, ăn cơm ăn bên trên hơn 1 giờ, cái kia là phi thường chuyện bình thường. Bọn hắn bảo mẫu chỉ có 1 người, chiếu cố cái này 9 cái ngay cả đũa cũng sẽ không làm hài đồng, vậy thì thật là quan tâm được trước không cố được về sau, một canh giờ không xong việc, cũng coi như bình thường. Một canh giờ liền là 2 giờ, Lệ Trường Sinh lần đầu cảm thấy những hài đồng này mười phần đáng yêu. Minh ngày sau, đoán chừng liền muốn chân chính tiến vào huấn luyện, những hài đồng này tiếp nhận tàn khốc huấn luyện, ăn cơm tốc độ là không sẽ nhanh chóng lên cao đâu. Đó là không thể nghi ngờ, Lệ Trường Sinh cảm giác đến thời gian của mình không nhiều lắm. Vì thời gian đang gấp, lúc ăn cơm ngay cả canh đều không có uống, Lệ Trường Sinh bắt đầu ăn lấy ra 2 cái quả lê giải khát. Trong thạch thất cũng không có ngọn nến một loại đồ vật, trời tối cũng chỉ có thể đi ngủ. 9 cái hài đồng đều tiến nhập mộng đẹp. Chỉ có Lệ Trường Sinh lại đang tự hỏi cái kia võ học ở trong cao thâm nhất bộ phận. Bí kíp võ công, từ trước đến nay đều là bức cách rất cao tồn tại, Quy Nguyên Chân Kinh cũng không ngoại lệ, chiếu trải qua bên trong thuyết pháp, luyện cái đồ chơi này vậy đơn giản như bức thượng thiên. Có bao nhiêu như bức cái kia, là muốn vô địch thiên hạ cũng không phải chỉ trong võ lâm, đó là bao quát tam thanh đạo tôn cùng Phật tổ Như Lai. Đương nhiên, thổi như bức sự tình, Lệ Trường Sinh lược qua không nghĩ, chỉ là nghiên cứu cái kia tu tập nội công pháp môn. Nội công có mấy loại hình thái. Từ thấp đến cao theo thứ tự là nội lực, nội khí, chân khí, cương khí, nguyên khí. Trong đó lại có tiên thiên chi khí cùng hậu thiên chi khí phân biệt. Cái này Quy Nguyên Chân Kinh giảng thuật liền là thế nào tu tập nguyên khí võ công bí quyết. Cho dù là thiên phú dị bẩm, võ đạo kỳ tài, dựa theo cái này trải qua bên trong giảng, tu luyện được, đó cũng là hậu thiên nguyên khí. Chương 07, Tiên Thiên Huyền Bí. Nội công có mấy loại hình thái, từ thấp đến cao theo thứ tự là nội lực, nội khí, chân khí, cương khí, nguyên khí. Trong đó lại có tiên thiên chi khí cùng hậu thiên chi khí phân biệt. Cái này Quy Nguyên Chân Kinh giảng thuật liền là thế nào tu tập nguyên khí võ công bí quyết. Cho dù là thiên phú dị bẩm, võ đạo kỳ tài, dựa theo cái này trải qua bên trong giảng, tu luyện được, cuối cùng cũng chỉ có thể đạt được hậu thiên nguyên khí. Như thế nào mới có thể tu luyện tiên thiên nguyên khí đâu? Cái kia nhất định phải đánh thông thiên địa linh tiểu. Thiên địa linh tiểu là cái gì đây? Là người trong thân thể câu thông thiên địa một cây cầu. Nghe nói, chỉ có đả thông hai mạch nhâm đốc về sau, lại đả thông kỳ kinh bát mạch. Công lực toàn bộ chân khí chuyển đổi thành tiên thiên cương khí trạng thái, mới có hy vọng đánh thông thiên địa linh tiểu. Đương nhiên, đem tiên thiên cương khí toàn bộ chuyển hóa thành hậu thiên nguyên khí, đánh nhau thông thiên địa linh tiểu hy vọng lại có thể gia tăng mấy phần. Hậu thiên nguyên khí mặc dù phân thuộc hậu thiên, nhưng nguyên khí liền là nguyên khí, vẫn cao hơn tiên thiên cương khí một cái cấp độ. Toàn bộ chân vũ đại lục vẫn chưa nghe nói ai đánh thông thiên địa linh tiểu đâu. Đừng nói cái gì thất đại môn phái trưởng môn nhân, liền là sư phụ của bọn hắn, sư tổ cũng không có bản sự này. Ngay trong bọn họ có thể đả thông hai mạch nhâm đốc thế là tốt rồi, đả thông kỳ kinh bát mạch đều không có mấy cái, luyện thành tiên thiên cương khí càng là cơ hồ không có. Còn luyện được nguyên khí thì càng là chưa từng nghe thấy. Cái kia hai tên trăm tuổi lão nhân phát ra kiếm khí, có phải hay không hậu thiên nguyên khí đâu? Lệ Trường suy nghĩ, có lẽ vậy đi. Nhìn cái kia uy lực, chí ít cũng là tiên thiên cương khí. Người chi sinh cũng trời liếc, tiên thiên nguyên khí bảo mệnh, thiên địa linh tiểu, ba tuổi mà nhét, nguyên khí thất lạc, dần dần làm hậu trời. Ồ. Lệ Trường sinh lưng đến câu này thời điểm, phát hiện một bí mật lớn. Nguyên đến thiên địa linh tiểu tại người trước 3 tuổi là khai thông, hơn nữa còn có tiên thiên nguyên khí tuần hoàn thể nội. 3 tuổi về sau, thiên địa linh tiểu bế tắc, tiên thiên nguyên khí cũng thất lạc. Nói như vậy, chỉ cần trước 3 tuổi liền bắt đầu tu luyện, luyện ra được liền là tiên thiên nguyên khí. Việc này nói dễ, làm khó. Thử hỏi cái nào không đến 3 tuổi hài đồng có thể lý giải tu luyện. Nếu như thông qua người khác quán đỉnh tu luyện, quán đỉnh người này là hậu thiên chi khí. Như vậy tiếp nhận quán đỉnh hài đồng này dù cho thông qua thiên địa linh tiểu tu luyện ra được nguyên khí vẫn là hậu thiên nguyên khí. Cái này hài đồng bị quán đỉnh chính là hậu thiên chi khí, như vậy đến 3 tuổi, thiên địa linh tiểu y y nguyên sẽ bế tắc. Thiên địa linh tiểu, cho dù là trong chốn võ lâm tuyệt đỉnh cao thủ, thậm chí cũng không biết nó tồn tại, biết nó tồn tại cũng không biết nó cụ thể ở chỗ nào. Biết vị trí của nó võ lâm cao thủ, cũng không biết đánh như thế nào thông thiên địa linh tiểu. Hết thảy đều biết võ lâm cao thủ, đối một đứa bé con sử dụng quán đỉnh chi pháp, vậy thành công suất còn thấp đến đáng sợ. Bởi vì cái này đẳng cấp võ lâm cao thủ, dù cho tràn ra một tinh điểm nội lực, cũng có thể đem một đứa bé con giết chết. Dù cho quán đỉnh thành công, hai đồng đến 3 tuổi, y lý hải nguyên sẽ thiên địa linh tiểu bế tắc, đây quả thực là được không bù mất. Bất quá, đây hết thể đối với Lệ Trường Sinh tới nói, đều không là vấn đề. Lệ Trường Sinh hiện tại thân thể vẫn chưa tới 3 tuổi, thiên địa linh tiểu còn không có bế tắc, mà Lệ Trường Sinh linh hồn lại là một người trưởng thành linh hồn, đối với tu luyện là có thể lý giải. Lệ Trường Sinh đại hỉ, có thể tu luyện ra tiên thiên nguyên khí, đó là cỡ nào làm cho người hưng phấn sự tình. Tiên thiên nguyên khí a. So hậu thiên nguyên khí cao nửa cái lớn cấp độ, cao hơn tiên thiên cương khí một cái lớn cấp độ, cao hơn tiên thiên chân khí hai cái lớn cấp độ. Người trong võ lâm có thể luyện thành tiên thiên chân khí liền là hùng bá một phương cao thủ, luyện thành tiên thiên cương khí cái kia trong võ lâm liền cơ hồ không có địch thủ. Luyện tiên thiên nguyên khí, trong võ lâm tuyệt đối có thể vô địch thiên hạ. Còn có thể thành hay không tiên, phá toái hư không, trấn áp chư thiên, cái kia liền không nói được rồi. Bởi vì thế giới này có tồn tại hay không tiên giới, Lệ Trường Sinh cũng không thể khẳng định. Về phần tiên tiên chân khí cùng tiên tiên cương khí, chỉ cần đả thông hai mạch nhâm đốc liền có thể tu luyện. Đả thông hai mạch nhâm đốc, liền có thể sơ bộ câu thông thiên địa, tu luyện ra được chân khí liền là tiên tiên chân khí, mà tiên tiên cương khí là từ tiên tiên chân khí ngưng luyện mà thành. Bất quá có chút võ công cao thâm bí kíp, dù cho không đả thông hai mạch nhâm đốc cũng có thể tu luyện tiên tiên chân khí, nhưng là tu luyện tiên tiên cương khí đó là không có khả năng. Lại càng không cần phải nói tiên tiên nguyên khí. Chiếu Quy Nguyên Chân Kinh bên trong nói tới, người bình thường có thể tu luyện nguyên khí. Cái kia không thành. Quy Nguyên Chân Kinh chỉ nói là nhân loại trạng thái tốt nhất, bao gồm người trước 3 tuổi trạng thái. Bởi vì người qua 3 tuổi, trong thân thể nguyên khí liền thất lạc, lúc này dù cho tu luyện Quy Nguyên Chân Kinh bên trong pháp môn, tu luyện ra được cũng nhiều nhất là tiên thiên chân khí. Đả thông hai mạch nhâm đốc về sau, là có thể đem tiên thiên chân khí ngưng luyện thành hậu thiên cương khí thậm chí tiên thiên cương khí, lại sau này liền là ngưng luyện hậu thiên nguyên khí. Hoặc là trùng kích thiên địa linh tiểu, ngưng luyện tiên thiên nguyên khí. Nếu như không đả thông hai mạch nhâm đốc liền không thể ngưng luyện cương khí sao? Cũng không tuyệt đối. Bất quá cái kia liền không thể gọi ngưng luyện cương khí, vậy chỉ có thể gọi áp xúc cương khí, bởi vì kinh mạch đặc tính không tới một bước kia. Áp xúc xong chân khí, có cương khí một ít đặc tính, nhưng là bởi vì lúc này chân khí số lượng quá ít, cái kia áp xúc xong cương khí càng là ít đến tương cảm, có thể phát ra một chiêu cũng không tệ rồi. Đang đả thông thiên địa linh tiểu trước đó, tối cao chỉ có thể ngưng luyện hậu thiên nguyên khí, muốn nghĩ ra được tiên thiên nguyên khí nhất định phải đánh thông thiên địa linh tiểu. Đánh thông thiên địa linh tiểu hết thể có 3 cái biện pháp. Biện pháp thứ nhất, liền là tại người trước 3 tuổi tu luyện nội công, duy trì thiên địa linh tiểu quán thông. Biện pháp thứ hai, cái kia chính là ăn một chút có đặc hiệu thiên tài địa bảo. Bất quá loại này có thể đánh thông thiên địa linh tiểu thiên tài địa bảo sao mà thưa thất chân quý, hơn nghìn năm đến, còn không nghe nói vị kia võ lâm cao thủ thông qua phục dụng thiên tài địa bảo đánh thông thiên địa linh tiểu đâu. Đương nhiên, người thành công có lẽ còn là có. Thông qua phục dụng thiên tài địa bảo đánh thông thiên địa linh tiểu người, công lực không có đi qua quá nhiều tôi luyện. Võ học bên trên cũng rất khó đạt tới thượng thừa, đây cũng là một thân có thể thành công đánh thông thiên địa linh tiểu lại không cách nào tại võ lâm sử thượng lưu lại thanh danh nguyên nhân. Biện pháp thứ ba, liền là dùng tuyệt thế công lực đánh thông thiên địa linh tiểu. Biện pháp này càng là khó khăn, mấy ngàn năm nay, tương truyền cũng chỉ có 3 vị võ lâm cao thủ làm được. 3 vị này võ lâm cao thủ cái kia chính là một đời võ thánh Tư Đồ Huyền Không, một đời võ đế Thượng Quan Nam Sơn, một đời võ thần Lệ Càn Khôn. Một đời võ thần Lệ Càn Khôn là ngàn năm trước nhân vật, một đời võ đế Thượng Quan Nam Sơn là 2000 năm trước nhân vật, mà một đời võ thánh là 3000 năm trước nhân vật. 3000 năm trước, một đời võ thánh Tư Đồ Huyền Không, đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, sáng tạo nhạn đạm thánh cảnh, vì võ lâm chỗ kính ngưỡng. 2000 năm trước, một đời võ đế Thượng Quan Nam Sơn, bao vây lấy chúng, thành lập võ lâm đế đỉnh, thống trị giang hồ mấy trăm năm, bây giờ mặc dù đế đỉnh không còn, nhưng kỳ nhân kỳ sự ý địa nguyên làm người chỗ hướng tới. 1000 năm trước, một đời võ thần Lệ Càn Khôn giết hết thiên hạ cao thủ, không biết tung tích, hắn hậu nhân lại thành lập Càn Khôn thần giáo, thống trị giang hồ hơn trăm năm, phía sau mặc dù tan thành mây khói, nhưng nó ảnh hưởng thậm chí thẳng tới hiện tại. Chương 08, tử vong huấn luyện. 3000 năm trước, một đời võ thánh Tư Đồ Huyền Không, đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, sáng tạo nhạn đạm thánh cảnh, vì võ lâm chỗ kính ngưỡng. 2000 năm trước, một đời võ đế Thượng Quan Nam Sơn, bao vây lấy chúng, thành lập võ lâm đế đỉnh, thống trị giang hồ mấy trăm năm, bây giờ mặc dù đế đỉnh không còn, nhưng kỳ nhân kỳ sự ý địa nguyên làm người chỗ hướng tới. 1000 năm trước, một đời võ thần Lệ Càn Khôn giết hết thiên hạ cao thủ, không biết tung tích, hắn hậu nhân lại thành lập Càn Khôn thần giáo, thống trị giang hồ hơn trăm năm, phía sau mặc dù tan thành mây khói, nhưng nó ảnh hưởng thậm chí thẳng tới hiện tại. Trừ cái đó ra, lại không công nhận đánh thông thiên địa linh tiểu người. Nói cách khác, có thể đánh thông thiên địa linh tiểu người, 1000 năm mới có thể xuất hiện một cái. Mà bây giờ, Lệ Trường Sinh rất có thể chính là muốn trở thành cái kia ngàn năm duy nhất nhân vật tuyệt thế. Lệ Trường Sinh đương nhiên đại hỉ, nếu như không quá vui, vậy hắn cũng không phải người đầu óc. Lệ Trường Sinh mặc dù đại hỉ, nhưng cũng không có tùy tiện tu luyện Quy Nguyên Chân Kinh bên trong võ công. Bởi vì hắn nghĩ càng xa, đọc thuộc lòng càng nhiều kinh văn, đối bí kíp võ công lý giải càng sâu một chút, lại tu luyện không muộn. Nếu như bắt đầu tu luyện sai lầm, như vậy về sau phải chăng có bù đắp cơ hội chưa chắc đã nói được. Chuyện này quá mức làm cho người kích động, Lệ Trường Sinh không còn dám nghĩ, chấn định tâm thần, bắt đầu đi ngủ. Người trưởng thành giấc ngủ là ngắn ngủi, trời mới vừa tờ mờ sáng, Khắc Hài đồng ý liền nguyên ngủ say, Lệ Trường Sinh đã bắt đầu đọc thuộc lòng bí kíp võ công. Nhìn thấy sắc trời dần sáng, Lệ Trường Sinh mau đem bí kíp võ công quyển trục giấu ở ván giường dưới đáy. Đang một tiếng chuông vang đánh thức ngủ say đám trẻ con, Lệ Trường Sinh suy đoán hôm nay muốn có chuyện phát sinh. Lệ Trường Sinh thu thập xong giường chiếu, mặc vớ giày, đi vào cạnh cửa, rút ra then cửa, mở ra cửa gỗ. Đương đương, tiếng chuông lại vang. Lệ Trường Sinh đi một chuyến nhà vệ sinh, liền tới đến trong cốc giải đất bình nguyên. 11 tên người áo đen đứng ở đất bằng phía trên, thân hình của bọn hắn khôi ngô, thế đứng thẳng tắp, tựa như cái đinh đinh ở nơi đó. Trong đó 10 tên người áo đen che mặt, một người khác lại chưa che mặt. Lệ Trường Sinh phát hiện cái kia 10 tên người áo đen bịt mặt áo đen đều là phổ thông chế thức, mà chưa che mặt người kia áo đen lại là khảm viên bạc. Không thể nghi ngờ tên này chưa che mặt người áo đen địa vị cao hơn, hẳn là cái này tổ chức thần bí trung tầng. Còn hắn chưa che mặt nguyên nhân, hẳn là hắn thường trú trong cốc, không cần khắp nơi bôn ba, cho nên cũng không sợ lộ ra diện mục thật sự. Viên bạc người áo đen tuổi tác có hơn 20 tuổi, dáng dấp khôi ngô cao lớn, hơi gầy thân thể lộ ra xương cốt thô to. Mặt chữ quốc, đen đặc mày kiếm, hai con mắt lóe điện quang, đỏ thâm kiên nghị gương mặt, cho người ta một loại có thể tin cậy ảo giác. Hắn nhìn thấy Lệ Trường Sinh một người tới, hơi có vẻ kinh dị, nhưng này kinh dị cũng là lóe lên liền biến mất, vẫn mặt lạnh lấy tựa hồ chờ đợi một loại nào đó thời khắc đến. Không lâu về sau, lại có hai cái hải đồng lại tới đây. Đương nhiên, bọn hắn cũng chỉ là tìm kiếm có thể vui lùa địa phương, cũng không nghĩ tới bọn hắn phải đối mặt là cái gì. Đương đương đương. Ba tiếng chuông vang. Đã đến giờ. Viên bạc người áo đen lạnh lùng thốt. Mặt hướng ba cái hải đồng, viên bạc người áo đen nói, ta gọi Thiết Ưng, về sau chính là các ngươi huấn luyện viên. Sau này quy củ cùng hôm nay, chuông vang ba tiếng, đến không đến liền phải tiếp nhận trừng phạt. Hôm nay tính lần thứ nhất, cho bọn hắn trừng phạt nhẹ một chút, hôm nay bọn hắn tất cả không đi tới một ngày đều không có cơm ăn. Đáng thương những hài đồng kia, phần lớn còn chỗ trong mộng đẹp, đã mất đi một ngày cơm canh, nhưng không ai nhắc nhở bọn hắn. Liên là bọn hắn mẫu thân cũng không có nâng lên một câu liên quan tới sáng sớm sự tình. Có lẽ là quy củ có hạn, các nàng căn bản không dám. Nhiệm vụ của các ngươi liền là chạy bộ, ta không hâu ngừng, các ngươi tuyệt đối không thể ngừng, nghe rõ chưa? Viên bạc người áo đen xông Lệ Trường Sinh các loại ba cái hài đồng nói. Minh bạch. Lệ Trường Sinh nói. Bắt đầu, chạy. Viên bạc người áo đen không để ý đến mặt khác hai cái hài đồng trầm mặc. Lệ Trường Sinh vung ra bước chân liền chạy, đương nhiên vì bảo tồn thể lực, hắn không có chạy quá nhanh. Ba. Ba. A. A. Tiếng roi vang cùng gào thảm thanh âm truyền đến, đó là mặt khác hai cái hài đồng tiếp nhận trừng phạt. Tại roi truy đuổi dưới, cái kia hai cái hài đồng cũng bắt đầu chạy. Rất nhanh. Hai cái hài đồng chạy vượt qua Lệ Trường Sinh. Lệ Trường Sinh mặc dù cảm thấy là lạ ở chỗ nào, nhưng nhất thời lại chưa kịp phản ứng. Ba. A. Roi rút ở trên người, Lệ Trường Sinh phát ra một tiếng thật dài kêu thảm. Thật mẹ nó đau nhức. Lệ Trường Sinh biết không thích hợp ở nơi nào, đáng tiếc đã chậm, roi rút ở trên người là không thể quay về. Nhịn xuống kịch liệt đau nhức, Lệ Trường Sinh tăng thêm chút khí lực, theo thật sát cái kia hai cái hài đồng, rất nhanh lại vượt qua bọn hắn. 3. A. Rất nhanh, Lệ Trường Sinh lại nghe thấy loại thanh âm này. Mỗi một cái lạc hậu hài đồng đều phải bị trừng phạt. Đây là bức người liều mạng a. Lệ Trường Sinh mặc dù tận lực bảo trì đều đặn nhanh, duy trì thân thể cân bằng, nhưng cũng bị cái kia hai cái hài đồng đuổi đến rất là chật vật. Chỉ có một khắc đồng hồ, Lệ Trường Sinh thể lực liền hao hết, dù sao chỉ là không đến 3 tuổi thân thể a, loại này liều mạng chạy pháp cũng không phải hắn có thể chịu được. Mặt khác hai cái hài đồng so Lệ Trường Sinh tình huống còn biết bắt hơn, nhưng hắn đã không rảnh đi quản chuyện của người khác. Chạy. Không ngừng chạy. Mệt nhọc. Đau đớn. Mồ hôi ướt đẫm quần áo. Nhưng là cái kia đáng chết thiết ứng còn không gọi ngừng. Hai cái đùi giống như là rót trì nặng nề, bước chân đã phóng tới so bình thường đi đường còn muốn chậm tình trạng. 333. Roi tần suất cũng tăng nhanh, cho dù là Lệ Trường Sinh cũng chịu không ít roi. Đến cuối cùng, roi cũng không dùng được, ba cái hài đồng tựa như cái xác không hồn, từng bước hướng về phía trước xê dịch. Dù cho lấy Lệ Trường Sinh trưởng thành suy tư của người, cũng là kém chút sụp đổ. Lệ Trường Sinh cảm thấy cái này bị đặc ca một ngày không ăn cơm còn muốn thống khổ. Nghĩ nghĩ, vẫn là may mắn đi, một ngày không ăn cơm, ngày mai đón thêm thụ huấn luyện như thế, đây không phải là thảm hại hơn. Lấy cái tổ chức này bên trong phần tử phạm tội cách làm, đám trẻ con cho dù là bị giáo huấn luyện mà chết, bọn hắn cũng sẽ không nháy một cái mắt. Ta Lệ Trường Sinh nghĩ đến đây, toàn thân dùng mình một cái. Vì con sống, vẫn là phải ăn nhiều cơm, tận lực thích ứng cái này cực kỳ tàn ác huấn luyện. Ngừng. Thiết ứng rốt cục kêu dừng. Lệ Trường Sinh biết này lại không thể dừng lại, nếu như dừng lại, cái kia trái tim khả năng chịu không được cái này kịch liệt biến động, mà đống nhiên dừng lại, dẫn đến cái chết. Lệ Trường Sinh vẫn chậm rãi động đậy thân thể, cũng giảm bớt tốc độ, làm thân thể dần dần thích ứng xuống tới. Thiết ứng cùng 10 tên người áo đen bịt mặt đều không thấy, nguyên địa chỉ còn lại có Lệ Trường Sinh cùng hai cái nằm dạp trên mặt đất hài đồng. Một đứa bé con co quắp, chậm rãi bỏ lên. Mà khác một đứa bé con đã vĩnh viễn không bỏ dậy nổi. Quả là thế, cái này hỗn đảng tổ chức là tại khiêu chiến thân thể của nhân loại cực hạn, muốn tại tử vong bên trong huấn luyện được có thể sống sót trung cực sát thủ. Có thể đoán được, cái này 100 cái hài đồng cuối cùng có thể sống sót, khả năng cũng liền 1/10. Chương 09, nửa ngày kinh hỉ. Đối với Lệ Trường Sinh tới nói, lớn nhất kinh hỉ liền là có cơ hội đọc thuộc lòng bí kíp võ công. Kết thúc huấn luyện, thời gian vậy mà vừa qua khỏi giữa trưa, nếu như trung niên phụ nhân kia không canh giữ ở bên người, đây chẳng phải là có đọc thuộc lòng bí kíp cơ hội. Lệ Trường Sinh hai mắt thả ra vui sướng quan mang. Nhìn thấy Lệ Trường Sinh tới dùng cơm, trung niên phụ nhân kia cũng có chút kinh ngạc, nhưng vẫn làm cơm, thỏa mãn Lệ Trường Sinh yêu cầu. Đám trẻ con cũng phải ăn cơm, nhưng là trung niên phụ nhân nhưng không có mềm lòng, đem bọn hắn đều đuổi ra ngoài. Đại đa số hài đồng không khóc gáy, bọn hắn giống như có lẽ đã thích hướng loại này ngược đãi. Chỉ có số ít hài đồng khóc lớn, nhưng là không ai để ý tới bọn hắn. Lệ Trường Sinh thầm than, những này khóc lớn hài đồng, tại tương lai tàn khốc trong khi huấn luyện hẳn là sớm nhất bị đào thải liền mang ý nghĩa tử vong. Đối mặt người chết, Lệ Trường Sinh không có chút nào ý nghĩ. Về tới thạch thất, Lệ Trường Sinh đem ngưng lại ở thạch thất bên trong hài đồng đuổi ra ngoài. Không đi ra. Không đi ra liền muốn bị đánh. Tố chất thân thể mặc dù đều không khác mấy, nhưng là Lệ Trường Sinh lấy trưởng thành suy tư của người, đánh bại mấy cái vô tri hài đồng vẫn là thật đơn giản. Hoa. Bị đánh đi ra hài đồng nhao nhao khóc lớn, nhưng là Lệ Trường Sinh không nhúc nhích chút nào. Thuận tay chen vào then cửa, không để ý tới những hài đồng kia khóc gõ cửa sổ cửa, lấy ra Quy Nguyên Chân Kinh, tiếp tục lưng của hắn tụng đại nghiệp. Quy Nguyên Chân Kinh cùng chia 3 bộ, mỗi bộ ước chừng 1 vạn chữ, 3 bộ chung hơn 3 vạn chữ. Cái này hơn 3 vạn chữ, ngoại trừ ghi chép Quy Nguyên thần công phương pháp tu luyện, còn ghi lại trên 100 loại cao đẳng võ học. Mặc dù mỗi loại võ học chỉ là giải rác một bút, nhưng lại nói ra những cái kia võ học tinh yếu chỗ. Quy Nguyên Chân Kinh mặc dù không dài, nhưng là không lưu loát khó hiểu, Lệ Trường Sinh mặc dù là trưởng thành linh hồn của con người, lý giải cũng là rất không dễ dàng. Lại có nửa ngày, Lệ Trường Sinh cũng không có khả năng đọc được hạ cái này kinh văn. Bất kể như thế nào, thêm ra cái này nửa ngày, đã để Lệ Trường Sinh cảm thấy vui mừng. Chí ít phía trước tu luyện căn cơ bộ phận, Lệ Trường Sinh là đọc thuộc lòng xuống. Ở giữa trung niên phụ nhân kia cũng tới một chuyến, Lệ Trường Sinh làm bộ ngủ, kia không chút nào để ý nàng kêu cửa. Bất quá trung niên phụ nhân tra cương vị, để Lệ Trường Sinh tâm lý gõ cảnh báo. Lại đến lúc ăn cơm tối, Lệ Trường Sinh linh cơ khẽ động, đem Quy Nguyên Chân Kinh cột vào khác hài đồng ván giường dưới đáy, cách Lệ Trường Sinh ván giường nơi xa nhất. Trung niên phụ nhân quả nhiên đối Lệ Trường Sinh lên lòng nghi ngờ. Tại Lệ Trường Sinh mở cửa thời điểm, liền đi vào kiểm tra. Lật khắp Lệ Trường Sinh giường chiếu, không có phát hiện cái gì. Ngươi ở trong phòng làm gì? Trung niên phụ nhân nói. Ta ngủ thiếp đi. Lệ Trường Sinh nói. Về sau đừng then cài môn. Trung niên phụ nhân nói. Cùng với người khác ta ngủ không được, hôm qua một đêm đều không có ngủ, hôm nay buồn ngủ quá. nếu là mở cửa, ta lại không ngủ được. Lệ Trường Sinh nói. Trung niên phụ nhân nhìn thật sâu Lệ Trường Sinh một chút, nhưng cũng không nhiều lời. Lệ Trường Sinh ngay từ đầu liền cùng khác hài đồng không giống, tựa hồ quá mức siêu quần bạc tụy, nhưng là trung niên phụ nhân ở chỗ này là không có có quyền lực gì, chỉ có thể đem tình huống như thật báo cáo. Tại sâu trong thung lũng, một cái rộng lượng trong thạch thất, một vị lão nhân chính ngồi ở vị trí đầu vị trí bên trên. Cái này vị lão nhân, râu tóc đen bóng, khuôn mặt hồng nhuận phân phớt, hai mắt như điện, mùi hương sư miệng, mày kiếm đứng đấy. Hắn dáng người khôi ngô, chỉ là đang ngồi nửa người trên liền có nửa đại hài tử thân cao, người mặc xanh đỏ hai màu mây trôi theo thủa cầm bảo, dưới thân là được gia hổ ngàn năm gỗ lê châu ngồi. Trước người kỳ án cũng là điêu lũ tinh mỹ thượng phẩm khí cụ, mấy trên bàn để đó rất nhiều hồ sơ, còn có bút mực nghiên mực. Thuộc hạ thiết ưng đến đây báo cáo. Ngoài cửa truyền vào một đạo thanh âm vang dội. Tiến. Cẩm bào lao nhân lời ít mà ý nhiều nói. Người mặc viền bạc áo đen thiết ưng, đi vào kỳ án trước đó một trượng xa dừng bước, quỳ một chân trên đất. Bẩm giáo chủ, hôm nay có ba cái hài đồng trung vang ba tiếng tiến vào huấn luyện chi địa. Sau khi huấn luyện kết thúc, một đứa bé con tử vong, hai cái hài đồng kiên trì được. Bên trong một cái hài đồng bình yên vô sự, khác một đứa bé con gần như tử vong. Ừm. Thành tích này so những năm qua mới tốt. Được xưng là giáo chủ cẩm bào lão nhân cũng không ngẩng đầu lên địa đạo. Theo ý kiến của thuộc hạ, ba tên hài đồng đi vào huấn luyện chỗ đơn thuần trùng hợp. Thiết ứng nói, cái này cũng không có gì, dù sao có thời gian 3 năm, sóng lớn đại cát, hy vọng bọn họ trải qua được tôi luyện. Cẩm bào lão nhân nói, bên trên một nhóm hài đồng huấn luyện đã kết thúc, hoàn thành huấn luyện bộ môn tổng cộng có 12 người, giáo chủ phải chăng muốn người tiếp nhận. Thiết ứng nói, dựa theo lệ cũ, bản tọa muốn thu tên kia thành tích huấn luyện tốt nhất hài đồng làm nghĩa tử. Ngươi đem tên kia hài đồng mang cho ta, còn lại liền đợi đến, ta sẽ an bài người đi tiếp thu. Cẩm bào lao nhân nói. Vâng. Thuộc hạ lĩnh mệnh. Thiết ưng đứng dậy, lui về ra thạch thất. Thiết ưng sau khi đi, một người trung niên thư sinh bộ dáng người không có dấu hiệu nào xuất hiện ở trong thạch thất. Tên trung niên nhân này người mặc áo nho màu xanh, trong tay đong đưa quả xếp, một bộ tiêu sái tự nhiên bộ dáng. Chúc mừng giáo chủ, lại thu hoạch một nhóm hạt giống, ta giáo phục hưng đại nghiệp lại tiến một bước. Thư sinh trung niên vừa mới xuất hiện, liền chắp tay thi lễ. Hướng Cẩm Bào lao nhân nói. Cẩm Bào lao nhân cười nói, lưu lại một tên người nổi bật ta tự mình điều giáo, còn lại liền giao cho ngươi cái này thần giáo hữu sứ. Thư sinh trung niên nói, thuộc hạ nghĩa bất dung tử, đem những hài đồng này đưa vào các đại môn phái làm nội ứng, ngươi tốt nhất thiếu lộ diện, để phòng xuất hiện chỗ sơ suất. Cẩm Bào lao nhân nói, giáo chủ yên tâm đi, những hài đồng này bất quá 5-6 tuổi, lớn nhất bất quá 7 tuổi, những người kia làm sao có thể nghĩ tới những thứ này vô tri hài đồng là từ chúng ta thần giáo bên trong đi ra đây này. Thư sinh trung niên nói, vậy cũng muốn cẩn thận là hơn, mấy tuổi hài đồng đã có xu lợi tránh hại bản năng, nếu như bọn hắn đối bản giáo bất lợi, ngươi biết làm sao đối phó bọn hắn. Cẩm bào lao nhân nói, dám đối bản giáo bất lợi người, diệt nó miệng, chu nó tộc. Thư sinh trung niên thản nhiên nói, không chút nào cảm thấy những lời này đến cỡ nào lanh khốc vô tình. Đây đã là nhóm thứ 6, 5 vị trí đầu phê tình huống như thế nào. Cẩm bào lao nhân nói, bẩm giáo chủ, tình huống rất tốt. Trước hai nhóm người, thậm chí tiến nhập bọn hắn môn phái hoạch tâm đệ tử phạm vi. Phía sau ba nhóm giới hạn trong tuổi tác, còn không có gì hành động, nhưng cũng có hơn phân nửa bị môn phái coi trọng. Thư sinh trung niên nói, như thế rất tốt. Nếu như lại có thể được đến ta tổ võ thần khúc, ta thần giáo liền có thể thật quật khởi. Cẩm bào lao nhân nói, giang hồ truyền ngôn, cái kia võ thần khúc cách xa nhau ngàn năm tại tháng 99 ngày trọng dương tại Vũ Thần Sơn xuất hiện, giáo chủ vì sao không cho coi trọng. Thư sinh trung niên nói, ha ha. Cẩm bào lao nhân trong mắt lóe lên một tia lực lượng thần bí ánh sáng. Ngươi lui ra đi. Cẩm bào lao nhân nói. Vâng, giáo chủ. Thư sinh trung niên nói. Thư sinh trung niên bóng lưng rời đi cẩm bào lao nhân nhãn tuyến, cẩm bào lao nhân mới nói nhỏ, võ thần khúc đương nhiên không tại Vũ Thần Sơn, bởi vì nó đã trong tay ta. Chương 10, đọc thuộc lòng công thành. Ngày thứ 2 chuông tiếng vang lên thời điểm, trung niên phụ nhân tới nhắc nhở những hài đồng này. Dù sao những hài đồng này đói bụng một ngày, nếu như bọn hắn lại đói xuống dưới, đừng nói huấn luyện, liền trực tiếp chết đói, đó cũng không phải là tổ chức thần bí dự tính ban đầu. Ba tuổi hài đồng có thể tỉnh ngộ, đây cơ hội là không thể nào. Đương nhiên, có người nhắc nhở, cũng không phải tất cả hài đồng đều có thể tại ba tiếng chuông vang thời điểm tiến vào sân huấn luyện địa. Như thế liền là chính bọn hắn muốn chết. Mặc dù bọn hắn kết cục chỉ là lần nữa một ngày không ăn cơm, nhưng là liên tục hai ngày không có cơm ăn, sau này huấn luyện còn như thường lệ, không thể nghi ngờ bọn hắn đã bị phán án tử hình. Đi vào sân huấn luyện chỉ có hơn 80 cái hài đồng, Lệ Trường Sinh trên quần áo bị đánh dấu lên số 1. Hôm qua tham gia huấn luyện sống sót khác một đứa bé con bị đánh dấu lên số 2. Từ giờ trở đi, số 1 cùng số 2 chính là các ngươi tấm gương, mục đích của các ngươi liền là mạnh hơn bọn họ, nếu như các ngươi làm không được, như vậy các ngươi cũng sẽ không có cơm ăn. Thiết ứng nói, đây là mẹ nó cho ta kéo cửu hận A. Lệ Trường Sinh thầm nghĩ, ngày thứ 2 nhiệm vụ vẫn là chạy, mặc dù có một lần huấn luyện kinh lịch, Lệ Trường Sinh vẫn cảm thấy có chút bận tâm. Còn lại hài đồng mặc dù một ngày chưa ăn cơm, nhưng là chưa hẳn không có thể chất đặc thủ, vượt qua hắn sẽ hay không bị trừng phạt. Đây là không thể không suy nghĩ. Mà lại, đi qua ngày hôm qua tàn khốc huấn luyện, Lệ Trường Sinh toàn thân cốt nhục đều đau nhức vô cùng, tương đối mà nói, hắn căn bản cũng không có bao lớn ưu thế, thậm chí lần này trong khi huấn luyện còn ở thế yếu. Chạy, quất, đều khóc, tiếp tục quất, tiếp tục chạy. Đây chính là toàn bộ sân huấn luyện toàn bộ nội dung. Hơn 80 cái hài đồng, chia làm 8 tổ. Lệ Trường Sinh chú ý tới, mỗi cái tổ đầu 3 tên sẽ không nhận trừng phạt, từ hạng 4 đến hạng 10, một mực là bị quất đối tượng. Mỗi tổ 10 người, chỉ cần 3 hạng đầu sao. Tổ chức này tỷ lệ đào thải thật rất cao. Lệ Trường Sinh thầm nghĩ. Ngày hôm đó huấn luyện kết thúc, dòng dã có 10 cái hài đồng không có đứng lên. Một ngày chết 10 cái, tử vong còn muốn tiếp tục nữa, Lệ Trường Sinh cũng cảm thấy đáy lòng phát lạnh. Cơm nước xong xuôi đọc thuộc lòng bí kíp võ công, là Lệ Trường Sinh nhiệm vụ chủ yếu, bất quá hôm nay liền không thoải mái. Trải qua tàn khốc huấn luyện hài đồng, học xong liều mạng, Lệ Trường Sinh lại muốn độc chiếm thạch thất đã kinh biến đến mức rất là khó khăn. Đem cái cuối cùng hài đồng đánh ngã, Lệ Trường Sinh cũng kiệt sức. TERUIENCUATUI VN toàn thân mỏi mệt cùng đau đớn, đều không thể ngăn cản Lệ Trường Sinh đọc thuộc lòng bí kíp võ công. Chỉ có đọc thuộc lòng xong bí kíp võ công, cũng học được trong bí kíp võ công tuyệt thế, mới là sống tiếp trung cực bảo hộ. Dù cho là Lệ Trường Sinh vì trưởng thành linh hồn của con người, lúc này cũng là cắn răng kiên trì. Dù sao tàn khốc huấn luyện sau mệt nhọc cùng đau đớn không phải giả. Chạy bộ huấn luyện một mực kéo dài một tháng, thời gian huấn luyện cũng từ nửa ngày kéo dài đến một ngày. Chạy bộ yêu cầu cũng một mực tại tăng lên, từ không yêu cầu mỗi tổ 3 hạng đầu tốc độ, đến yêu cầu tất cả mọi người tốc độ, dù cho ngươi là thứ nhất, chỉ cần tốc độ không đạt được yêu cầu cũng là dừng lại roi rút. Một tháng sau, Lệ Trường Sinh chỗ thạch thất chỉ còn lại có 5 người, chết một nửa. Toàn bộ hài đồng cũng kém không nhiều là cái tỷ lệ này, còn lại hơn 50 cái. Tất cả hài đồng cũng đã nhận được thẻ số, bởi vì Lệ Trường Sinh một mực có số 1, Lệ Trường Sinh cũng thành nhân dân công địch. Mà tên kia số 2, sớm đã bị người thay vào đó. Cùng phòng bên trong mặt khác 4 cái hài đồng, hiển nhiên đứng ở một phe cánh, đối với Lệ Trường Sinh muốn chiếm lấy thạch thất quyền sử dụng, bọn hắn là nhất trí phản đối. Lệ Trường Sinh mỗi lần đánh bại bọn hắn, tự thân thương thế đều đang gia tăng, bởi vì đám trẻ con liều mạng sức mạnh chính đang gia tăng, mà Lệ Trường Sinh lại dậm chân tại chỗ. Một ngày này hoàng hôn, từ trong thạch thất truyền ra Lệ Trường Sinh buông thả cười to. Cuối cùng đem Quy Nguyên Chân Kinh đọc thuộc lòng đến thuộc đầu, Lệ Trường Sinh cảm giác người hy vọng sống sót tiến đến. 4 cái vết thương chằng chịt, chảy máu đầy miệng hài đồng, nghe được Lệ Trường Sinh cười to, doa đến toàn thân phát run. Bất luận bọn hắn học được nhiều ít liều mạng chiêu thức, kỳ thật từ trong lòng bên trên giảng vẫn là một cái 3 tuổi hài đồng. Bị Lệ Trường Sinh đánh cho tê người, không thể nghi ngờ tại bọn hắn tâm linh nhỏ yếu khắc xuống khó mà mẫn diệt bóng ma. Lệ Trường Sinh thương thế cũng không nhẹ, dù sao hắn là một chọi 4, thân thể của hắn cũng không như tư tưởng của hắn như vậy ra sức. Trời triệt để đen, Lệ Trường Sinh mới mở ra cửa gỗ, đây đã là thường lệ, không đến trời tối lúc ngủ, Lệ Trường Sinh là sẽ không mở môn. Buổi sáng thời điểm, trời mới vừa tờ mờ sáng, Lệ Trường Sinh liền đem tất cả mọi người đuổi ra ngoài, đến lưu lại cho mình đọc thuộc lòng bí kíp thời gian. Nếu không phải lo lắng cái kia tổ chức thần bí nhúng tay, Lệ Trường Sinh căn bản liền sẽ không để cái kia 4 cái hài đồng ở thạch thất bên trong đi ngủ. Lệ Trường Sinh khỏe miệng vẫn giữ lại vết máu chưa xoa, quần áo cũng là bị xé thành từng đầu, nhưng là 4 cái hài đồng nhìn thấy hắn trong nháy mắt đó, toàn thân đều đánh lên run rẩy. Các ngươi có thể tiến vào, một đám rác rưởi. Lệ Trường Sinh lạnh lùng thốt. 4 cái hài đồng túi đầu, không dám nhìn Lệ Trường Sinh, nhưng là Lệ Trường Sinh có thể cảm giác được bọn hắn đối sự thù hận của chính mình. Lệ Trường Sinh đương nhiên sẽ không đem chuyện nhỏ này ghi ở trong lòng, có thể hay không tu luyện bí kíp võ công mới là hắn hàng đầu quan tâm sự tình. Lệ Trường Sinh vẫn không có tùy tiện tu luyện. Hắn cảm thấy mặc dù đọc thuộc lòng xong Quy Nguyên Chân Kinh, nhưng cách lý giải một bước này còn kém xa lắm. Quy Nguyên Chân Kinh bên trong võ công thả ở cái thế giới này không thể nghi ngờ là tuyệt đỉnh, sau khi luyện thành vô địch thiên hạ cũng có hy vọng, cho nên Lệ Trường Sinh càng phải thận trọng làm việc, không thể lại một tia sai lầm. Vạn nhất mình luyện võ công, bị cái kia Thiết Ưng nhìn ra làm sao bây giờ? Có thể hay không bị diệt khẩu? Nếu như có thể có một loại võ công, tu luyện về sau, để cho người ta nhìn không đến liền tốt. Lệ Trường Sinh cười khổ một tiếng. Cái này Quy Nguyên Thần Công có thể làm đến sao? Không biết. Lệ Trường Sinh muốn thử thử sao? Hiện tại không thể nghi ngờ là không dám. Nằm ở trên giường, Lệ Trường Sinh chỉ có thể lặp đi lặp lại đọc thuộc lòng kinh văn, như toàn tử kinh văn bên trong tìm ra một đầu quang minh đại đạo. Thiên hạ có bắt đầu, lấy vì thiên hạ mẹ. Từ nhận nó nguyên, lấy vi tiên tiên dễ. Người chi sinh cũng trời liếc, tiên thiên nguyên khí bảo mệnh, thiên địa linh tiểu, 3 tuổi mà nhét, nguyên khí thất lạc, dần dần làm hậu tiên. Từng câu kinh văn bị Lệ Trường Sinh thuần thục đọc thuộc lòng đi ra. Mà hắn nhíu chặt lông mày, có thể đoán ra, cái kia không lưu loát kinh văn là cỡ nào tối nghĩa khó hiểu. Thiên tâm như thiền, đạo tâm tức thần, thiền bởi vì tuệ sinh, thần lấy linh minh, tuệ người tiên tri, linh giả người sớm giác ngộ, cảm giác tiên tri, duy ta quy nguyên, đến biết quy nguyên, đại thừa chính là đạt đến. Chi kỳ hùng, thủ kỳ thư, vi thiên hạ khê. Vi thiên hạ khê, hàng đức không rời, hồi phục tại Hải Nhi. Lệ Trường Sinh chậm rãi nhấm nuốt kinh văn, trong lòng dần dần thanh minh, cũng minh bạch một chút kinh văn ý tứ. Quy nguyên chân kinh phương pháp tu luyện liền là để cho người ta phản bản quy nguyên, hoặc là gọi phản pháp quy chân cũng được. Đã làm được phản pháp quy chân, cái kia người khác lẽ ra nhìn không ra tu luyện qua mới đúng. Thử một chút sao? Thử một chút. Lệ Trường Sinh không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể cược. Chương 11, tu luyện thần công. Quy nguyên chân kinh phương pháp tu luyện liền là để cho người ta phản bản quy nguyên, hoặc là gọi phản pháp quy chân cũng được. Đã làm được phản pháp quy chân, cái kia người khác lẽ ra nhìn không ra tu luyện qua mới đúng. Thử một chút sao? Thử một chút. Lệ Trường Sinh không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể cược. Đương nhiên, Lệ Trường Sinh không tu luyện quy nguyên thần công cũng là có đường sống. Nhưng là Lệ Trường Sinh nghĩ, coi như trong huấn luyện từ đầu tới cuối duy trì đứng hàng đầu, cái kia cũng chỉ là tổ chức thần bí trong tay một con cờ, muốn vứt bỏ liền có thể vứt bỏ, không có chút giá trị. Chỉ có mình luyện thành tuyệt thế võ công, mới có thể thoát khỏi hiện tại khốn cảnh, thậm chí có thể trở thành kỳ thủ, cùng những cái kia võ lâm đại lão viện xoay cổ tay. Tu luyện quy nguyên thần công, phương thức tốt nhất liền là dùng thể nội tiên thiên nguyên khí thông qua thiên địa linh tiểu cùng trời câu thông, tiếp dẫn thiên địa bên trong thiên địa nguyên khí, tiến tới rèn luyện thể nội thiên địa nguyên khí, làm thể nội thiên địa nguyên khí từng bước tăng cường. Trong thạch thất không khí hỗn tạp, thực sự không phải tu luyện nơi tốt, Lệ Trường Sinh chỉ có thể chờ đợi cái kia bốn cái hài đồng hoàn toàn ngủ, một thân một mình rời đi thạch thất, đi tìm có thể chỗ tu luyện. Sơn cốc mặc dù không lớn, nhưng Lệ Trường Sinh cũng không dám đi loạn. Vạn vừa nhìn thấy cái này tổ chức thần bí cái gì không thể cho ai biết bí mật, bị phát hiện vậy liền xong đời. Đi vào cách đó không xa suối nước bên kia liền là từng mảnh rừng quả, Lệ Trường Sinh ngừng lại. Lệ Trường Sinh suy đoán sơn cốc cửa ra vào hẳn là có tổ chức thần bí nhân viên nghiêm mật trấn giữ, cho nên trong sơn cốc người có thể tự do hành động, cũng không sợ bọn họ chạy ra ngoài. Lệ Trường Sinh tìm cái cỏ nhiều địa phương nằm xuống. Võ công khác biệt, phương thức tu luyện cũng khác biệt. Trong giang hồ rất nhiều võ công đều muốn cầu tư thế ngồi đoan chính, ngũ tâm hướng thiên cái gì, quy nguyên thần công nhưng không có yêu cầu này. Nếu có yêu cầu gì, cái kia còn được xưng tụng phản bản quy nguyên. Dựa theo quy nguyên chân kinh bên trong phương pháp, Lệ Trường Sinh bắt đầu điều động thể nội tiên thiên nguyên khí. Quả nhiên hữu dụng, hai đồng thể nội nguyên khí chưa tán, là tu luyện nhất thời điểm tốt, một chảo một cái chuẩn, Lệ Trường Sinh lần thứ nhất điều động tiên thiên nguyên khí liền thành công. Phải biết người trưởng thành tu luyện nội công, không có mấy tháng ngồi xuống tính tu, muốn sinh ra khí cảm, vậy căn bản là không thể nào, phải có ngoại lệ, trừ phi là thiên phú dị bẩm, ngàn năm khó gặp luyện võ kỳ tài. Điều động tiên thiên nguyên khí thông qua thiên địa linh tiểu, thiên địa linh tiểu quả nhiên cũng là quả thông. Lệ Trường Sinh điều động tiên thiên nguyên khí thông qua thiên địa linh tiểu thời điểm, tựa hồ không lớn thông thuận, Lệ Trường Sinh dùng thật lớn kình mới trao đổi thiên địa. Lệ Trường Sinh dọa ra cả người toát mồ hôi lạnh, tình huống này không ổn a, thiên địa linh tiểu sắp bế tắc bộ dáng. May mắn hiện tại tu luyện quy nguyên thần công, nếu là lại này một ít thời gian, thiên địa linh tiểu liền triệt để bế tắc, đến lúc đó khóc đều không có chỗ để khóc. Lệ Trường Sinh mang theo kích động, may mắn cùng vui vẻ tu luyện lên quy nguyên thần công tới. Sau đó, thiên địa linh tiểu cũng lưu loát, Lệ Trường Sinh triệt để yên tâm. Lệ Trường Sinh luyện luyện ngủ thiếp đi. Đây không phải Lệ Trường Sinh lười biếng, mà là quy nguyên thần công giảng cứu phản bản quy nguyên, càng là tự nhiên càng tốt. Tại Lệ Trường Sinh ngủ quá trình bên trong, trong cơ thể hắn tiên thiên nguyên khí cùng giữa thiên điệu tiên thiên nguyên khí vẫn còn đang câu thông. Đây là tu luyện cảnh giới chi cao, nhiều ít luyện võ kỳ tài cả một đời cũng không đạt được đỉnh cao, liền bị Lệ Trường Sinh tùy tiện làm đến. Trời tờ mờ sáng thời điểm, Lệ Trường Sinh tỉnh lại, hắn cảm thấy thần thanh khí sảng, thân thể cũng là chưa từng có nhẹ nhõm. Lệ Trường Sinh đè nén xuống nội tâm rung động, bò dậy, như không có việc gì trở lại thạch thất, té nằm trên giường của hắn. Tại cùng ngày trong khi huấn luyện, Lệ Trường Sinh dù cho rất mệt mỏi, thân thể nhưng không có loại kia mỏi mệt chí tử cảm giác. Phải biết loại này cực hạn huấn luyện, mặc dù có thể làm cho người trong thời gian ngắn tố chất thân thể tăng nhiều, nhưng là với thân thể người phá hư lại là chí mạng. Trực tiếp nhất chỗ xấu chính là rút ngắn tuổi thọ, những hài đồng này nếu như có thể sống qua 50 liền đã muốn thắp nhang cầu nguyện. Lần nữa chỗ xấu liền là lưu lại ám thương dẫn đến về sau sinh ra ốm đau. Lúc còn trẻ có lẽ không hiện, nếu như tuổi tác hơi lớn liền sẽ một mực ốm đau không ngừng, tuyệt sẽ không kiện kiện khang khang mãi mãi cho đến già. Lệ Trường Sinh sao mà may mắn, lúc này tu luyện quy nguyên thần công. Những cái kia ám thương đã bị quy nguyên thần công chậm rãi chữa trị, cũng miễn đi Lệ Trường Sinh ngày sau rất nhiều ám tật. Vì tăng cường ký ức, Lệ Trường Sinh mỗi lúc trời tối hòa thanh đều sớm muốn đọc thuộc lòng một lần quy nguyên chân kinh. Lại qua một tháng, Lệ Trường Sinh vững tin quy nguyên chân kinh đã hoàn toàn thành vì thân thể của mình bên trong một bộ phận, cùng cái kia 1 2 3 4 5 đời này chỉ sợ cũng không còn cách nào quên. Một lần lúc ăn cơm, Lệ Trường Sinh trộm được trung niên phụ nhân nhóm lửa chi vật, trở lại thạch thất liền đốt rủi quy nguyên chân kinh của chủ. Huấn luyện cái thứ hai hạng mục là bơi lội, sơn cốc khe nước chảy tràn đến sơn cốc một đầu khác thời điểm, dòng nước đã kinh biến đến mức rất chậm, suối mương cũng biến thành rất rộng, hoàn toàn có thể làm bể bơi đến tiến hành huấn luyện bơi lội. Không có có ngoài ý muốn, cái huấn luyện này hạng mục lại chết người, bất quá bởi vì đám trẻ con đã có chuẩn bị, lần này chết người thiếu một chút, mới không đến 10 người. Lệ Trường Sinh bạn cùng phòng mất đi một cái, Lệ Trường Sinh biểu thị thật đáng tiếc. Lệ Trường Sinh cho là hắn học được Quy Nguyên thần công, giả bộ đến thành thật một chút, liền có thể làm từng bước từ trại huấn luyện trổ hết tài năng, sự thật chứng minh hắn sai vô cùng. Ngày này, Lệ Trường Sinh giống như ngày thường, từ suối nước bên trong leo ra, hong khô thân thể, mặc vào quần áo, liền đến cơm trong dạp đi ăn cơm. Trung niên phụ nhân đã sớm thịnh tốt đồ ăn, chờ lấy Lệ Trường Sinh bọn hắn, nàng y liền nguyên duy trì lấy nụ cười trên mặt. Bất quá Lệ Trường Sinh luôn cảm giác nàng hôm nay tiếu dung rất quỷ dị, nhưng là Lệ Trường Sinh lại không nghĩ ra nàng vì sao cùng thường ngày không giống. Mặt khác ba tên bạn cùng phòng ngồi cách Lệ Trường Sinh rất xa, bọn hắn vẫn không có giải trừ đối địch quan hệ. Lệ Trường Sinh đối cái này ba tên hài đồng thái độ không thèm quan tâm, chỉ là hung hăng đối phó trước mắt đồ ăn. Ăn cơm xong, Lệ Trường Sinh đang nghĩ ngợi đánh như thế nào phát trước khi trời tối trong khoảng thời gian này, đột nhiên cảm giác được bụng sưng lên, sau đó liền một trận đau đớn, ruột bên trong gùng gục gục, đây là muốn tiêu chạy khúc nhạc dạo. Vấn đề là, Lệ Trường Sinh bọn hắn huấn luyện rất là vất vả, dạ dày đã sớm thuần dưỡng thành làm bằng sắt, làm sao lại hảo hảo lại không được đâu. Lại nhìn ba cái kia bạn cùng phòng, từng cái cũng là ốm bụng, một bộ chúng chiêu dáng vẻ. Còn lại hài đồng đâu? Lệ Trường Sinh ngẩng đầu nhìn quanh. Ai nha? Tất cả hài đồng đều ôm lấy bụng, đây là tình huống như thế nào? Toàn bộ muốn tiêu chảy. Đến bệnh này sẽ không truyền nhiễm a? Truyền nhiễm cũng sẽ không như thế nhanh a? Đây là có chuyện gì? Chỉ có một lời giải thích, đó chính là trong cơm hạ dược. Chắc không được trung niên phụ nhân kia tiếu dung quỷ dị như vậy, đó là muốn cười to cũng không dám cười đi ra nghẹn a. Kỳ thật Lệ Trường Sinh Quy Nguyên thần công đã có chút hỏa hầu, khu trừ những này độc tính không lớn dược vật vẫn là có thể, nhưng là hắn cũng không dám, chỉ có thể biểu hiện được cùng tất cả hài đồng, ngoan ngoãn đi nhà vệ sinh xếp hàng. Chương 12, sinh tử. Từ nhà vệ sinh sau khi ra ngoài, Lệ Trường Sinh cảm thấy hai chân như nhũn ra, ngay cả đi đường cũng thành vấn đề. Trở lại thạch thất, té nằm trên giường, Lệ Trường Sinh nghĩ, dạng này nằm cả một đời cũng không tệ. Muốn lợi dụng Quy Nguyên thần công khôi phục thân thể, nhất định phải chờ đến trời tối người yên thời điểm, Lệ Trường Sinh chờ không nổi, chỉ có thể ở trên giường ngủ trước. Ngay tại Lệ Trường Sinh đem muốn đi vào mộng đẹp thời điểm, đột nhiên cảm giác toàn thân căng lên, Lệ Trường Sinh hãi nhiên bừng tỉnh, phát hiện ba cái bạn cùng phòng chính ép trên người mình, muốn tiến một bước thương tổn tới mình. Lệ Trường Sinh giận dữ, cho tới nay, Lệ Trường Sinh cảm thấy mình không cần thiết đối phương những hài đồng kia, để bọn hắn tự nhiên đào thải liền tốt. Hiện thực cho Lệ Trường Sinh lên sinh động bài học, thế giới này không phải lấy ý chí của ngươi vì chuyện gì, người khác muốn đối phó ngươi cũng không phải ngươi có khả năng dự liệu. Nếu không phải đối phương ba người đều là hài đồng, Lệ Trường Sinh nhất định phải chết. Giết đối phương. Đây là Lệ Trường Sinh lựa chọn duy nhất. Nếu như là trước đó Lệ Trường Sinh, hắn ngay cả phản kháng chỗ trống đều không có, bởi vì ba cái hài đồng đè ở trên người, một đứa bé con lực lượng là không cách nào đối kháng. Cực nhọc thua thiệt Lệ Trường Sinh tu luyện Quy Nguyên thần công, khí lực đã to đến vượt xa những hài đồng này. Lệ Trường Sinh ngưng tụ công lực, thốt nhiên mà lên, vừa dùng lực, liền lật ngược một đứa bé con. Hai tay chấn động, đem khác một đứa bé con cũng đẩy ra thật xa. Cái cuối cùng hài đồng dọa đến sắc mặt tái xanh, dù sao bọn hắn trước kia đều bị Lệ Trường Sinh đánh sợ, trong lòng lưu lại sợ hãi Lệ Trường Sinh vết khắc. Lệ Trường Sinh nhìn thấy hài đồng này sợ ngây người dáng vẻ, không có chút nào nương tay, nắm đấm hướng thiết chủ y đánh về phía cặp mắt của hắn. Bành! A! Con mắt suýt nữa bị đánh bạo, hài đồng kia đau đến kêu to lên. Lệ Trường Sinh tiếp tục đập nện hài đồng này, không nhúc nhích chút nào. Bởi vì Lệ Trường Sinh không có kịp thời phản kháng lời nói, hôm nay không phải bị cái này ba cái hài đồng tìm chết. Đánh cho ra đủ khí, Lệ Trường Sinh tay trái ấn ở cái này hài đồng đầu, tay phải nắm cổ họng của hắn. A ách! T! Hài đồng này tại Lệ Trường Sinh trong tay chậm rãi tắt thở, mặt khác hai cái hài đồng cứ như vậy hoảng sợ nhìn xem, quá nhỏ tuổi bọn hắn, không chút nào biết lúc này hẳn là chạy trốn. Thả ra trong tay hài đồng, Lệ Trường Sinh nhìn về phía một cái khác, nói khẽ, đến phía ngươi. Ta đừng! Hài đồng hoảng sợ nói. Đừng sợ! Rất nhanh! Lệ Trường Sinh lúc này tựa như một cái ma quỷ, bắt đầu thu hoạch hài đồng này sinh mệnh. Giết chết ba cái hài đồng, Lệ Trường Sinh cũng không cao hứng, ngược lại vì hành vi của mình cảm thấy kinh hồn táng đảm. Ta cũng biến thành lãnh khốc như vậy, không cầm nhân mạng coi ra gì sao? Lệ Trường Sinh phản hỏi mình, trong lời nói có một loại tịch mịch vô cùng cảm giác. Ta không giết bọn hắn giết ta, thế giới này thật sự là một cái tàn khốc thế giới. Ta không nên giết bọn hắn sao? Chẳng lẽ muốn để bọn hắn giết ta? Lệ Trường Sinh khảo hỏi lương tâm của mình. Thế giới này hẳn là có lương tâm loại vật này tồn có ở đây không? Mặc dù sống hai đời, Lệ Trường Sinh vẫn trả lời không được vấn đề này. Chỉ có thể trước bảo trụ sinh mệnh của mình, bàn lại chuyện khác. Sáng sớm chỉ có Lệ Trường Sinh một người ra thạch thất, trung niên phụ nhân rất là kinh ngạc, chờ Lệ Trường Sinh đi huấn luyện địa phương, nàng tiến vào thạch thất. A, nhìn thấy ba cái hài đồng thi thể, nàng sợ ngây người. Cho dù nhìn qua càng nhiều người chết đi, nàng cũng tuyệt không thể tin được lấy Lệ Trường Sinh một cái 3 tuổi hài đồng, lại có thể giết chết mặt khác 3 cái hài đồng. Từ đó về sau, nàng nhìn thấy Lệ Trường Sinh, đều duy trì một loại sợ hãi cảm xúc. Lần nữa đến cơm bỗng nhiên, không có mấy cái hài đồng dám lô mang ăn cơm đi. Làm sao bây giờ? Nhất định phải có người ăn thử a. Ai ăn thử? Hài đồng nhất trí quyết định từ thành tích huấn luyện kém nhất 3 người, đánh nhau quyết ra ăn thử nhân tuyển. Ai bị đánh ngã không đứng dậy được, ai liền đi ăn thử. Kết quả không cần nói cũng biết, tên kia hài đồng lại ăn đau bụng. Bất quá kết cục khác biệt chính là, cũng không phải là tất cả đồ ăn đều hạ dược. Muốn chứng minh cái nào đồ ăn không có bị hạ dược, cũng phải tìm người ăn thử a. Thế là không có bị đánh ngã cái kia 2 cái hài đồng cũng bị buộc ăn thử. 3 cái hài đồng ăn thử, ý nghĩa nguyên không đủ dùng, vậy liền tiếp tục tuyển người. Toàn bộ quá trình, liền là thành tích huấn luyện gần phía trước hài đồng, đối thành tích huấn luyện dựa vào sau hài đồng chỉnh thể áp chế. Trong cốc sinh hoạt, thời thời khắc khắc nhắc nhở lấy đám trẻ con, thành tích huấn luyện tốt xấu quyết định tương lai của bọn hắn. Một tháng sau, lớn chuyện phát sinh, trong thức ăn thuốc, thuốc người chết. Cái này hạ dược phiên bản thăng cấp, đây không phải đùa giỡn, mà là một hạng mới huấn luyện sinh ra. Nếu như một mực dạng này ăn thử, không lâu sau, những hài đồng này cũng phải bị hạ độc chết. Thế là đám trẻ con tìm đến tiểu động vật tới thử ăn, cường giả như vậy đám trẻ con lại có thể an toàn khi dễ kẻ yếu hài đồng. Đồ ăn bị chia làm có độc cùng không có độc về sau, có thể ăn cơm hiển nhiên chỉ còn lại có một nửa, vậy chỉ có thể ăn lường dạng. Không được, cường giả muốn ăn no bụng, kẻ yếu đừng nghĩ ăn, đây mới là kết quả cuối cùng. Lệ Trường Sinh mỗi ngày đều thở dài vô số lần, nhưng mà sự tình lại không bởi vì hắn thở dài mà thay đổi, hắn cũng chỉ có thể thuận theo hiện thực, vì cái kia một phần cơm no mà chiến đấu. Đương nhiên, hắn chưa từng bại. Các loại cực hạn huấn luyện hết thể kéo dài 3 năm, hai đồng số lượng cũng hạ xuống đến hơn 10 cái. Tổ chức thần bí không có dạy cho đám trẻ con võ công, cũng không có dạy cho bọn hắn nhận biết văn tự. Lệ Trường Sinh phát hiện trong 3 năm này, cái này tổ chức thần bí tựa hồ ngoại trừ bồi dưỡng hài đồng sinh tồn năng lực, còn tại bồi dưỡng đám trẻ con lòng cầu tiến, chỉ là lấy càng tàn khốc hơn phương thức đến thể hiện. Thành tích huấn luyện không tốt sẽ tử vong, loại quan niệm này đã khắc vào đám trẻ con đáy lòng, để bọn hắn trong huấn luyện không có một tia lười biếng. Làm giành thắng lợi đã sâu tận xương thủy, không ai ngăn nổi bọn hắn lòng hiếu thắng. Ngày hôm đó ánh nắng là như vậy chói lọi, thanh phong là ôn nhu như vậy, đám trẻ con tâm tình lại là y y nguyên đạm đạm. Huấn luyện của các ngươi có thể hoàn thành. Thiết ứng nói. Nha. Đám trẻ con trong lòng rất là kích động, cao hứng muốn nhảy dựng lên, nhưng là bọn hắn luôn luôn tỉnh táo đã quen, chỉ là nhàn nhạt một tiếng trả lời, liền khôi phục yên lặng. Bất quá Thiết ứng lại mở miệng. Quả là thế, đám trẻ con trên mặt lộ ra một chút khinh thường thần sắc, huấn luyện sẽ không đơn giản như vậy kết thúc. Các ngươi nơi này có 15 người, ta sẽ chỉ muốn 12 người. Thiết ứng nói. Ý gì? Đường 3 người làm sao xử lý? Giao trộn. Bất quá, đám trẻ con đều nghe hiểu Thiết ứng ý tứ, trong bọn họ nhất định phải chết 3 người. Thiết ứng tiêu sái rời đi. Lưu lại một đám hài đồng, bắt đầu nghiến răng nghiến lợi, nghĩ ngợi làm sao giết chết ngày thường đối thủ lớn nhất. Có người cảm thấy sinh tử trong khi huấn luyện có thể bồi dưỡng được lẫn nhau tin cậy tình cảm đến. Mù mấy cái nói bậy. Trừ phi có cùng chung địch nhân, vậy là không có biện pháp, mới có thể hợp tác một hai, bởi vì bọn hắn càng thêm lý tính, cho nên mới có thể hợp tác càng tốt hơn. Nếu như không có cùng chung địch nhân, như vậy chính bọn hắn liền là riêng phần mình địch nhân. Lệ Trường Sinh vẫn là số 1, không thể nghi ngờ, địch nhân của hắn là nhiều nhất, cũng là mạnh nhất. Chương 13, hẳn phải chết danh ngạch. Lệ Trường Sinh vẫn là số 1, không thể nghi ngờ, địch nhân của hắn là nhiều nhất, cũng là mạnh nhất. Đương nhiên, Lệ Trường Sinh càng mạnh. Bài trừ quy nguyên thần công tăng thêm, Lệ Trường Sinh vẫn là mạnh nhất, hắn nâng lên cao ngạo đầu lâu, ánh mắt cướp lấy đám trẻ con đỉnh đầu khẽ quét mà qua. Cái này khinh miệt động tác, để đám trẻ con sinh ra cộng đồng căm thù. Nhưng mà, phần lớn hài đồng lại túi lầu xuống, không muốn cùng Lệ Trường Sinh đánh nhau chết sống. Bởi vì có thể sống sót hài đồng đều không phải là đồ ngốc, cùng Lệ Trường Sinh đối nghịch, sống sót hy vọng là ít nhất. Những hài đồng này cứ việc chỉ có 5 đến 7 tuổi. Nhưng là 3 năm tàn khốc đập đã để bọn hắn xu lợi tránh hại bản năng phát triển đến lớn nhất. Hơi chỉ độn điểm hài đồng, đã sớm tại thông thường trong khi huấn luyện bị đào thải tức tử vong. 3 năm qua đi, 100 cái hài đồng, chết 85 cái, đây chính là đại giới. Cái này to lớn tử vong đại giới, đổi lấy là còn sống đám trẻ con có được lòng hiếu thắng, dạy sống chi tâm. 3 cái hẳn phải chết danh ngạch, số sắp xếp ở trước hài đồng nhất trí biểu quyết, phát cho xếp hạng thứ 13, 14, 15 hài đồng. Bài danh thứ 2. 3 hài đồng trong lòng đương nhiên là muốn đem tử vong danh ngạch cho Lệ Trường Sinh, nhưng mà bọn hắn không dám đánh cược, dãy sống chi tâm không phải dãy cược chi tâm, bọn hắn chỉ sẽ làm ra lựa chọn chính xác nhất. Không. 3 cái bài danh dựa vào sau hài đồng phát ra tê tâm liệt phế phản đối thanh âm. Số 1, ngươi nói nên làm cái gì? Số 2 đối Lệ Trường Sinh nói. Cái này số 2 liền là đói bụng một ngày, còn đem nguyên là số 2 thay thế hài đồng kia. Số 2 tư chất tuyệt đối nghịch thiên, đáng tiếc hắn đụng phải Lệ Trường Sinh, Lệ Trường Sinh càng thêm nghịch thiên. Cho nên số 2 chỉ có thể là số 2. Số 2 còn đang suy nghĩ lấy tính toán Lệ Trường Sinh, nghĩ đến đem Lệ Trường Sinh đưa vào cái bẫy, nếu như Lệ Trường Sinh trúng kế, phát ra thanh âm của mình, mà không thể chủ đạo kết quả cuối cùng, như vậy rất có thể sẽ có sống sót hài đồng cựu thị Lệ Trường Sinh. Lệ Trường Sinh cười nhạt một tiếng, nhìn lướt qua số 10, số 11, số 12. Số 10, số 11, số 12 hoảng sợ cúi đầu. Số 15 có thể khiêu chiến số 12. Lệ Trường Sinh nói. Số 12 là Lệ Trường Sinh tương đối không thích một đứa bé con, mặc dù số 15 cũng chưa chắc tốt đi một chút, nhưng là Lệ Trường Sinh cảm thấy để cho bọn hắn liều mạng tương đối phù hợp trong lòng mình cảm giác. Không. Lúc này là số 12 lớn tiếng giống giận, nhưng mà phẫn nộ của hắn không có ai để ý. Lệ Trường Sinh làm số 1, tuyệt đối có chế định quy tắc quyền lên tiếng, số 2 nhìn thấy mưu kế của mình thành công, hắn đương nhiên sẽ không phản đối, số 3 cùng số 3 về sau hài đồng lại không có tư cách phản đối. Số 1. Ta một ngày nào đó muốn giết chết ngươi. Số 12 kêu to, Lệ Trường Sinh lại thở ơ, còn lại hài đồng cũng chẳng thèm ngó tới. Đem cừu hận nói ra miệng, không thể nghi ngờ ngu xuẩn nhất một loại biểu hiện. Số 1, cảm ơn. Số 15 nói một tiếng, liền nhào về phía số 12. Nội dung huấn luyện mặc dù không có võ công, nhưng là tất cả hài đồng đều học được nguyên thủy nhất phương pháp liều mạng. Hai cái hài đồng lẫn nhau tiến công đối phương yếu hại, nhưng mà sinh tử chi tranh nhưng lại làm cho bọn họ không cách nào lại tranh né. Bọn hắn giống như hai đầu sư hổ, lẫn nhau cắn xé. Số 12 bài danh phía trên, quả nhiên càng hơn một bậc. Số 15 chết rồi, số 12 không giao nhận ra một chút thể lực cùng vết thương. Giống như dã thú chiến đấu, còn có tử vong, nhưng là đám trẻ con cũng đã tập mãi thành thói quen, cũng không có quá nhiều cảm xúc. Số 1. Ta thắng. Số 12 ngóc đầu lên đến, đối Lệ Trường Sinh kêu lên. Số 14 khiêu chiến số 12. Lệ Trường Sinh thản nhiên nói. Không. Số 1. Dạng này không công bằng. Không. Số 12 sắp điên, lớn tiếng gọi. Mặc dù giết chết số 15, nhưng là hắn thể lực tiêu hao cũng rất lớn, hắn không có niềm tin tuyệt đối thắng qua số 14. Số 1, dạng này tựa hồ có chút không tốt. Số 2 nói. Nhảy lên người khác cảm xúc sao? Lệ Trường Sinh biểu thị hắn không quan tâm. Nếu như ngươi cảm giác không được há, ngươi có thể tìm một cái biện pháp tốt hơn. Lệ Trường Sinh đối số 2 nói. Số 2 nhìn lướt qua đám trẻ con, phát hiện đám trẻ con ánh mắt nhìn hắn thay đổi, tràn đầy cảnh giác. Số 1 ngươi nói đúng, ta chính là chỉ đùa một chút, dựa theo số 1 nói xử lý. Số 2 vội vàng nói. Số 14 toàn thân phấn chấn, tràn đầy đấu trí, đối mặt đấu qua một trận số 12, hắn cảm thấy lòng tin tràn đầy. Số 12 hung hăng nhìn chằm chằm số 14, đã không cách nào cải biến, vậy hắn cũng chỉ có liều mạng. A. Song phương đều hô lên bình sinh lớn nhất một lần thanh âm, xông về đối phương. Số 12 đã đấu qua một trận, tại thể lực bên trên chịu không ít thua thiệt, hơn nữa còn có bị số 15 cắn xé vết thương đang không ngừng đổ máu. Vừa ngay từ đầu, số 12 liền đã rơi vào hạ phong, nhưng mà số 12 dù sao tố chất thân thể càng hơn một bậc, rất nhanh lật về thế yếu, hai người đấu cái thế lực ngang nhau. Hai người ôm ở một chỗ, lẫn nhau cắn xé, một hồi số 12 đem số 14 ép dưới thân thể, một hồi số 14 lại lật người tới. Hai người này chiến đấu thời gian so sánh với một trận chiến đấu thời gian dài gấp đôi. Hai người cuối cùng thế lực ngang nhau, đều mệt đến không đánh nổi, nhưng mà số 12 vết thương trên người càng nhiều. Bởi vì ngoại trừ số 14 lưu cho miệng vết thương của hắn, còn có số 15 ở trên người hắn cắn xé kỷ niệm. Số 12 đổ máu quá nhiều mà chết, số 14 thắng lợi. Ta thắng, a, ta thắng. Số 14 mừng rỡ reo hò. Nhưng mà một thanh âm lại đem hắn từ phía trên đường đánh vào địa ngục. Số 13 khiêu chiến số 14. Lệ Trường Sinh thản nhiên nói. Không. Cái này không đúng, số 13 hẳn là khiêu chiến số 11. Số 14 gào thét kêu lên. Hừ. Ta biết các ngươi sẽ như vậy nghĩ, nhưng ta lệch không để cho các ngươi như ý. Lệ Trường Sinh quay đầu nhìn thoáng qua số 2, tiếp tục nói, số 13 khiêu chiến số 11. Để số 11 hơn ta. Xin nhờ, ta không phải đồ ngốc, ta sẽ không cho các ngươi cơ hội. Ta để số 13 khiêu chiến số 14, bài danh phía trên khiêu chiến bài danh dựa vào sau kẻ sắp chết, đây là tất thắng chi cục. Hắn cho dù sẽ không cảm kích ta, cũng sẽ không oán hận ta, về phần những cái kia oán hận ta, đều hẳn là đi chết. Cao Minh. Cao Minh. Nếu như sống sót chính là số 12, kinh lịch hai trận sinh tử chi chiến số 12 cũng nhất định không phải số 13 đối thủ. Số 2 sắc mặt lại phát xanh, lại ra vẻ nhàn nhã nói. Số 1, cảm ơn, bất kể như thế nào, ta cái mạng này là bởi vì ngươi bảo vệ. Số 13 nói. Bắt đầu đi. Đối với số 13 cảm tạ, Lệ Trường Sinh không có để trong lòng. Bọn này hài đồng đã không thể dùng phổ thông suy tư của người để cân nhắc, cho dù bọn họ đối ngươi có hảo cảm, tại lợi ích khu động phía dưới, bọn hắn cũng sẽ giết ngươi. Sắp chết số 14, đối với số 13 tới nói, rất dễ dàng đối phó. Nhẹ nhõm giải quyết chiến đấu, số 13 trên mặt lộ ra nụ cười nhẹ nhõm. Đúng vậy, đó là vì tính mạng của hắn mà cười, tuyệt sẽ không là bởi vì cảm kích Lệ Trường Sinh cho hắn cơ hội sinh tồn mà cười. Ba cái hài đồng đã chết, chuyện này cũng đến lúc kết thúc. Chương 14, Càn Khôn Thần Giáo. Thiết Ưng khoan thai mà quay về, về phần đám trẻ con làm sao quyết định ba cái kia hẳn phải chết danh lạch, hắn không có chút nào quan tâm. Rất tốt. Xem ra chuyện làm của các ngươi xong. Như vậy, ta tuyên bố, các ngươi khóa trình huấn luyện liền chính thức kết thúc. Còn các ngươi muốn đi đâu, đây cũng không phải là ta phải quan tâm chuyện. Hết thảy mọi người đi các ngươi thạch thất chờ đợi đi. Thiết Ưng phất phất tay, biểu thị đám trẻ con có thể rời đi. Lệ Trường Sinh trở lại thạch thất, chen vào then cửa, nằm ở trên giường, tu luyện lên hắn quy nguyên thần công. Trong thạch thất trống vắng vô biên, không có người tới quấy rầy hắn. Còn tương lai muốn đi đâu, Lệ Trường Sinh không đi nghĩ, hiện tại hắn mới 6 tuổi, suy nghĩ cũng không có gì dùng. Cứ việc quy nguyên thần công luyện 3 năm, nhưng là bởi vì thân thể có hạn, Lệ Trường Sinh cũng so ra kém võ lâm cao thủ. Lần nữa rời đi thạch thất thời điểm, Lệ Trường Sinh phát hiện cái kia 11 đứa bé con đều không thấy, về phần đi nơi nào cũng không có người nói cho hắn biết, Lệ Trường Sinh không có tò mò, dù sao số 1 cùng những người còn lại kết cục khác biệt đây là chuyện rất bình thường. Quả nhiên, tại Lệ Trường Sinh ăn xong điểm tâm về sau, đã có người tới tìm hắn. Người tới là một người trung niên, ngày thường râu tóc đều là hắc, bộ mặt phát xanh, thân hình cao lớn khôi ngô, lưng đeo một thanh xanh ngắt tùng văn bảo kiếm. Cùng những người khác khác biệt chính là, hắn mặc không phải áo đen, mà là áo đỏ viền vàng. Trung niên phụ nhân nhìn thấy người này, xa xa liền quỳ xuống. Còn lại trung niên phụ nhân, liền là những hài đồng kia mẫu thân cũng xa xa quỳ xuống. Người này tại tổ chức thần bí bên trong thân phận muốn xa cao hơn nhiều Thiết Ưng, nếu như nói Thiết Ưng là trung tầng, như vậy cái này áo đỏ viền vàng trung niên nhân liền là cao tầng. Lệ Trường Sinh cũng không có quỳ, hắn chỉ là bình tĩnh nhìn cái này áo đỏ viền vàng trung niên nhân. Áo đỏ viền vàng trung niên nhân kinh bước mà đến, khí thế như hồng, cho người ta một loại vô biên áp lực. Đi đến Lệ Trường Sinh bên người, áo đỏ viền vàng trung niên nhân đứng vững, đối Lệ Trường Sinh xem đi xem lại. Quả nhiên không sai. Lần này chất lượng không sai. Đi theo ta đi. Áo đỏ viền vàng trung niên nhân nói. Không để cho Lệ Trường Sinh quỳ lạy, xem ra cái này thứ nhất vẫn là rất làm cho đối phương coi trọng. Lệ Trường Sinh chỉ có thể đi theo hắn đi, mặc dù không biết hắn là ai, nhưng nhìn đến trung niên phụ nhân quỳ lạy, liền hẳn phải biết thân phận của hắn không đơn giản, bởi vì trung niên phụ nhân chưa từng có đối Thiết Ưng quỳ lạy qua. Lệ Trường Sinh quay đầu nhìn trung niên phụ nhân một chút, phát hiện trung niên phụ nhân trên mặt đã không chút biểu tình. Bất kể nói thế nào, trung niên phụ nhân này cũng cho Lệ Trường Sinh làm 3 năm cơm, may 3 năm áo, Lệ Trường Sinh còn cứ gọi nàng 3 năm lương. Muốn nói đối nàng không có một điểm tình cảm, đó là gạt người. Những cái kia chết đi nhi tử nhiều lắm, mà lại là từng đám chết, Lệ Trường Sinh cảm thấy trung niên phụ nhân khả năng đã chết lặng, trong lòng nàng, chính mình là một cái khách qua đường mà thôi. Đi theo áo đỏ viền vàng trung niên nhân, đi tới sâu trong thung lũng, Lệ Trường Sinh trước kia chưa từng có từng tới địa phương. Đi đến một cái cửa đá bên ngoài, cái kia áo đỏ viền vàng trung niên nhân nói, giáo chủ, ta tới. Ừm. Vào đi. Một cái thanh âm uy nghiêm từ trong cửa đá truyền đến. Áo đỏ viền vàng trung niên nhân lôi kéo Lệ Trường Sinh vào cửa, Lệ Trường Sinh phát hiện đây là một cái rộng lượng thạch thất. Một vị lão nhân, chính ngồi ở vị trí đầu vị trí bên trên, dưới người hắn là được ra hổ ngàn năm gỗ lê chỗ ngồi, trước người kỳ án là điêu lũ tinh mỹ thượng phẩm khí cụ, mấy trên bàn để đó rất nhiều hồ sơ, còn có bút mực nghiên mực. Cái này vị lão nhân, râu tóc đen bóng, khuôn mặt hồng nhuận phân phớt, hai mắt như điện, mùi hương sư miệng, mày kiếm đứng đấy. Hắn dáng người khôi ngô, chỉ là đang ngồi nửa người trên liền có nửa đại hài tử thân cao, người mặc xanh đỏ hai màu mây trôi theo thủa cẩm bào. Tên này được xưng là giáo chủ cẩm bào lão nhân, nhìn Lệ Trường Sinh một chút, nói, hai đồng này liền là 3 năm qua huấn luyện được hạng nhất. Áo đỏ viền vàng trung niên nhân nói, cái này còn có giả sao? Mỗi lần không đều là như thế này. Ừm. Những cái kia hạt giống đều đưa tiễn đi. Cẩm bào lão nhân giáo chủ nói. Đúng vậy, phải khiến cho bọn hắn đã xuất phát. Áo đỏ viền vàng trung niên nhân nói. Tốt. Một hồi ngươi cũng đi đi. Đem tiểu lục đưa tiễn. Cẩm bào lão nhân giáo chủ nói. Thuộc hạ minh bạch. Áo đỏ viền vàng trung niên nhân nói. Lúc này ngoài cửa truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập. Chuyện gì xảy ra? Áo đỏ viền vàng trung niên nhân lớn tiếng nói. Thuộc hạ Thiết Ưng, có chuyện quan trọng hồi báo. Ngoài cửa truyền đến Thiết Ưng thanh âm vội vàng. Liên ở ngoài cửa nói đi. Cẩm bào lao nhân giáo chủ nói. Vâng. Lục công tử đem hắn nương giết. Thiết Ưng nói. Cái gì? Cẩm bào lao nhân giáo chủ cả kinh nói, hắn không có lập tức đối Thiết Ưng báo cáo làm ra phản ứng, lại đột ngột nhìn Lệ Trường Sinh một chút. Lệ Trường Sinh là ai đây? Cái kia là đã sống hai đời người thông minh. Lệ Trường Sinh lập tức liền có thể nghĩ đến cái này, Cẩm bào lão nhân giáo chủ nhìn mình cái nhìn này, không phải là không có nguyên nhân. Nếu như hắn nghĩ không sai, cái kia nguyên nhân chính là, cái kia Lục công tử cùng Lệ Trường Sinh hẳn là có cùng một cái nương. Lục công tử giết hắn nương, Lệ Trường Sinh cũng chính là đã mất đi một cái trói buộc. Cái này Lục công tử thật sự là tàn nhẫn, hắn nương nhưng không có có chỗ nào xin lỗi hắn à, mặc dù nàng tồn tại cũng là một loại trói buộc, nhưng là ăn cơm mặc quần áo không phải nàng cho ân tình của ngươi. Vì thoát khỏi trói buộc liền giết nương, cái này Lục công tử sao mà không có nhân tính, cũng sao mà ngu xuẩn. Có thể nghĩ đến, cái này tổ chức thần bí sẽ không đối cái này Lục công tử lại cho tín nhiệm. Không tốt. Cái này Lục công tử cùng mình rất có thể là một cái nương, trói buộc biến mất là chuyện tốt, càng là chuyện xấu, cái này Cẩm Bảo lão nhân giáo chủ đối với mình cảm nhận muốn làm hỏng, đáng chết Lục công tử. Lệ Trường Sinh mặc dù thầm hận, nhưng lại chỉ có thể giả giả không biết, tỉnh tỉnh mê mê mà tỏ vẻ mình nghe không hiểu. Các ngươi tùy tiện nói, ta chính là nghe không hiểu. Lập tức đem tiểu Lục mang đi. Cẩm Bào lao nhân giáo chủ nói. Là. Giáo chủ, cái kia sớm định ra kế hoạch còn chấp hành sao? Áo đỏ viền vàng trung niên nhân nói. Cẩm Bào lao nhân giáo chủ trầm ngâm chốc lát nói, vẫn là như cũ, ta muốn tiểu Lục là người thông minh, tạm thời sẽ không phản bội. Tả sứ ngươi liền vất vả chút, có tình huống như thế nào ngươi có thể toàn quyền xử lý?
Vâng, giáo chủ, thuộc hạ cái này liền đi thực hiện.
Áo đỏ viền vàng trung niên nhân nói. Áo đỏ viền vàng trung niên nhân sau khi đi, Cẩm Bào lao nhân giáo chủ quay đầu đối Lệ Trường Sinh nói, từ giờ trở đi, ngươi chính là ta cái thứ bảy nghĩa tử, ta liền là của ngươi nghĩa phụ. Bái kiến nghĩa phụ. Lệ Trường Sinh quỳ xuống đập lên đầu. Cho dù có mọi loại không muốn, vì mạng sống, Lệ Trường Sinh cũng chỉ có thể gần nhẫn. Phản kháng. Vậy chỉ có thể tự chịu diệt vong. Làm cái này Cẩm Bào lao nhân giáo chủ nghĩa tử, trong thời gian ngắn liền không có nguy hiểm tính mạng. Còn về sau, còn phải nhìn cái này Cẩm Bào lao nhân giáo chủ an bài thế nào. Dừng lại đi. Ta Càn Khôn Thần Giáo lấy 10 vi tôn, ngươi đập đủ 10 cái. Từ giờ trở đi, ngươi chính là Càn Khôn Thần Giáo thất công tử. Cẩm Bào lao nhân giáo chủ nói.
Vâng.
Nghĩa phụ. Lệ Trường Sinh đứng lên nói. Đã ngươi ta đã thành phụ tử, như vậy thân phận của ta cũng nên nói cho ngươi biết. Ta chính là Càn Khôn Thần Giáo đương đại giáo chủ Lệ Trấn Thiên. Cẩm Bào lao nhân giáo chủ nói.
Chương 15, thiên hạ võ công đều là tại thư phòng.
Đã ngươi ta đã thành phụ tử, như vậy thân phận của ta cũng nên nói cho ngươi biết. Ta chính là Càn Khôn Thần Giáo đương đại giáo chủ Lệ Trấn Thiên. Cẩm Bào lao nhân giáo chủ nói. Nhìn xem Lệ Trường Sinh có chút kinh ngạc mặt, Lệ Trấn Thiên vươn người đứng dậy, hài lòng nói, không sai, ngàn năm trước một đời võ thần Lệ Càn Khôn, chính là ta thủy tổ. Ta là Lệ Càn Khôn thứ 32 thay mặt truyền nhân, Càn Khôn Thần Giáo giáo chủ. Càn Khôn Thần Giáo một lần thống lĩnh giang hồ, quân hùng túi đầu, bây giờ mặc dù huy hoàng không còn, nhưng có chúng ta lập chí phấn đấu, ta giáo đại nghiệp sớm tối muốn tại trên tay của ta phục hưng. Lệ Trường Sinh phản ứng có chút bình thản. Lệ Trấn Thiên có chút thất vọng, thầm than, dù sao chỉ là một mấy tuổi hài đồng, còn không có lý giải võ thần truyền nhân, Càn Khôn Thần Giáo giáo chủ là dạng gì khái niệm, ta cái này một bầu nhiệt huyết xem như uổng phí. Ngươi là nghĩa tử của ta, đương nhiên muốn theo họ ta Lệ, bất quá danh tự ta liền không cho ngươi lấy, chúng ta người nhà họ Lệ tên chữ đều là mình lấy. Ngươi là ta cái thứ bảy nghĩa tử, về sau ta gọi ngươi tiểu thất. Ngươi sáu cái nghĩa huynh đều đã xa cách ta bên người, vì thần giáo phục hưng đại nghiệp mà đi phân đấu. Ta trước dạy ngươi bản lĩnh, chờ ngươi hợp cách. Ngươi liền đi theo nghĩa huynh nhóm bước chân, vì phục hưng thần giáo huy hoàng đi cố gắng. Càn Khôn Thần Giáo giáo chủ Lệ Trấn Thiên có chút líu lo không ngừng, phục hưng Càn Khôn Thần Giáo giống như liền là một đạo ma chướng, vững vàng khống chế được thần kinh của hắn. Càn Khôn Thần Giáo trên giang hồ đã tan thành mây khói mấy trăm năm, không nghĩ tới Lệ Trường Sinh ở chỗ này lại phát hiện nó di tung. Cái này Càn Khôn Thần Giáo thế lực tuyệt đối khổng lồ, đơn độc khai tông lập phái đã không nói chơi, nhưng là muốn phục hưng Càn Khôn Thần Giáo, Lệ Trường Sinh lại không coi trọng. Bởi vì Càn Khôn Thần Giáo năm đó là võ lâm chúng chủ, lãnh tụ thiên hạ, muốn làm đến nước này ra sao nó khó khăn. Ngươi muốn làm võ lâm chúng chủ, thất đại môn phái đáp ứng sao? Hùng bá các nơi bang phái đáp ứng sao? Hàng ngàn hàng vạn võ lâm cao thủ đáp ứng sao? Lệ Trấn Thiên võ công như thế nào Lệ Trường Sinh không dám suy đoán, nhưng hắn tuyệt đối so với không đợi trước võ thần Lệ Càn Khôn đi. Năm đó mặc dù Càn Khôn Thần Giáo nhất thống võ lâm, nhưng là lúc kia toàn bộ võ lâm tuyệt đỉnh cao thủ đã bị võ thần Lệ Càn Khôn giết tuyệt diệt ánh sáng, độ khó hệ số giảm xuống quá nhiều. Bây giờ Lệ Trấn Thiên muốn phục hưng Càn Khôn Thần Giáo, nhất thống võ lâm, trừ phi hắn có thể luyện thành vô địch thiên hạ tuyệt thế thần công, bằng không hắn là một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Lệ Trấn Thiên ý nghĩ hành vi, thỏa thỏa chính là trùm phản diện tiết tấu a, không cẩn thận trở thành trùm phản diện nghĩa tử. Lệ Trường Sinh biểu thị khóc đều không có chỗ đi khóc.
Tiểu thất, theo ta đi.
Lệ Trấn Thiên nói.
Vâng, nghĩa phụ.
Lệ Trường Sinh biểu hiện được rất là nhu thuận. Lệ Trấn Thiên rời đi kỷ án bên cạnh, đi đến thạch thất chỗ sâu nhất, bàn tay nhẹ nhàng gõ. Cái kia thạch thất vách tường thông suốt mà ra, hiện ra một cánh cửa. Lệ Trấn Thiên đi vào môn hộ, Lệ Trường Sinh đi theo phía sau. Trong cánh cửa là một chỗ trong núi mật đạo, chỉ có một người tới rộng. Mật đạo ưu ám, tuy là ban ngày, nhưng tia sáng cũng là cực yếu, đi hơn 10 trượng, trước mắt liền thấy không rõ sự vật. Lệ Trấn Thiên đốt lên cây châm lửa, tiếp tục tiến lên. Đi mấy trăm trượng, trong mật đạo tia sáng dần dần mạnh lên, xem ra đã đến cuối cùng. Quả nhiên, hai người rất nhanh liền đi tới một cái trước cửa đá. Lệ Trấn Thiên dùng tay đẩy một cái, cửa đá mở rộng, bên này vậy mà cũng là một cái thạch thất. Thạch thất không gian so một bên khác cái kia còn rộng lớn hơn, hơn nữa còn muốn xa hoa hơn nhiều. Cái này thạch thất, thảm đỏ trải đất, danh họa treo vách tường, một bên là tên mục điêu lũ một loạt giá sách, một bên là gấm tuyến dệt thành một loạt màn tre.
ở giữa có một tòa ghế rửa cùng kỳ án, cũng là gấm vóc được ra tên mục tạo nên. Kỳ án bên trên bút mực giấy nghiên đều đủ, nhìn cũng không phải phàm phẩm. Lệ Chấn Thiên đi đến bên cạnh giá sách, quay đầu nhìn Lệ Trường Sinh một chút, nói, bộ này giá đỡ bên trên sách, tất cả đều là người trong võ lâm tha thiết ước mơ mà không được bí kíp võ công. Tê chỉ gần nhất một cái giá sách, Lệ Chấn Thiên nói, cái này trên giá sách thả chính là thất đại môn phái bí kíp võ công. Thiên Trọng phái, danh xưng trong chốn võ lâm ngôi sao sáng, ha ha. Thiên Trọng chân kinh nguyên bản ngay ở chỗ này. Từ Thiên Trọng chân kinh sinh sôi ra võ học. Thiên Trọng phục ma trượng pháp, Thiên Trọng kim cương trượng pháp, Thiên Trọng bàn nhược trưởng, Thiên Trọng hoàn nhiệt thân. Đều ở nơi này. Cái này mấy trăm năm qua, Thiên Trọng phái tập hợp hơn vạn tăng chúng lại sáng chế ra vạn Phật chân kinh, nhưng không có bị bắt đến, là một nỗi tiếc nuối không ngôi. Đại La phái, thất đại môn phái bên trong một cái duy nhất có thể cùng Thiên Trọng phái đánh đồng môn phái. Thiên Trọng phái dựa vào là người đông thế mạnh, Đại La phái dựa vào là lại là một bộ Đại La chân kinh. Nơi này Đại La chân kinh mặc dù không phải nguyên bản, nhưng là võ thần lão nhân già ông ta từ Đại La phái chép tới. Quy Nguyên phái, Quy Nguyên chân kinh, bất quá lại là không trọn vẹn phiên bản. Lấy Quy Nguyên phái hiện tại trưởng môn thực lực nhìn, bọn hắn tu luyện cũng hẳn là cái này không trọn vẹn bản Quy Nguyên chân kinh. Bản đầy đủ Quy Nguyên chân kinh tung tích không rõ, đáng tiếc đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì? Bản đầy đủ Quy Nguyên chân kinh tại ta trong đầu đâu? Lệ Trường Sinh thầm nghĩ. Còn lại Lưu Vân phái, Thiên Cầm phái, Thương Sơn phái, Nam Linh phái bí kíp võ công phần lớn cũng ở nơi đây, bất quá mấy môn phái này võ học mặc dù cũng được xưng tụng tuyệt học, nhưng so với ba vị trước, coi như không đáng chú ý. Thất đại môn phái, nhất võ học cao thâm liền là Đại La phái Đại La chân kinh, truyền thuyết là Đại La chân tiên hạ phàm truyền xuống bí quyết. Mặc dù thuyết pháp rất không đáng tin cậy, nhưng là Đại La chân kinh thật là một bộ tuyệt thế võ học. Mặt khác trên giá sách, thả cũng là bí kíp võ công, những này bí kíp võ công cũng là đỉnh cấp võ học. Tại võ lâm sử thượng không lưu lại qua huy hoàng chiến tích. Lệ Trường Sinh không khỏi trái tim rung động, những này bí kíp võ công nếu là về một người sở hữu, cái kia võ học của người này kiến thức nên cao bao nhiêu. Lệ Trường Sinh mặc dù hướng tới, lại biết Lệ Chấn Thiên nói những này bất quá là đang khoe khoang mà thôi. Nếu như Lệ Trường Sinh lý giải thành hắn muốn đem những này bí kíp võ công truyền cho mình, cái kia Lệ Trường Sinh đầu thật liền tú đầu. Lệ Chấn Thiên dừng lại một chút, tiếp tục nói, những này bí kíp võ công mặc dù chân quý, nhưng trong mắt ta, bọn chúng lại không đáng một đồng. Ta Càn Khôn Thần Giáo chân giáo thần công Càn Khôn Đại Pháp, chính là vô địch thiên hạ thần công tuyệt học, sau khi luyện thành, miểu sát những cái kia thất đại môn phái cao thủ không nói chơi. Lệ Chấn Thiên mặt mũi tràn đầy tự hào, không để ý chút nào trước mặt cái này mấy tuổi hài đồng phải chăng có thể nghe hiểu hắn lời nói. Lệ Trường Sinh thầm nghĩ, cái này Càn Khôn Đại Pháp nhất định là võ thần Lệ Càn Khôn truyền thừa võ công, đó là đương nhiên là tuyệt thế thần công, về phần ai có thể luyện đến cùng võ thần Lệ Càn Khôn cảnh giới, cái kia cũng khó, dù sao 1000 năm cũng đã qua. Vẫn chưa nghe nói cái nào Càn Khôn Thần Giáo giáo chủ có bản sự kia. Nơi này là thư phòng của ta cùng phòng ngủ, đi. Ta dẫn ngươi đi bên ngoài nhìn xem. Lệ Chấn Thiên nói. Lệ Trường Sinh đi theo phía sau, cách xa cái này tràn ngập dụ hoặc bí kíp võ công giá đỡ. Chương 16, trong núi Đế Vương. Thạch thất bên ngoài là một đầu dài đến trăm trượng phong bế đường hành lang, đi đến cuối hành lang, Lệ Trường Sinh nhìn thấy một cái lớn khóa sắt đem cuối hành lang cửa đá khóa lại. Lệ Chấn Thiên xuất ra chìa khóa, mở ra khóa sắt. Ra cửa đá về sau, Lệ Chấn Thiên từ bên ngoài cửa đá mặt lại đem lớn khóa sắt khóa lại. Cái này Càn Khôn Thần Giáo giáo chủ thật rất cẩn thận. Lệ Trường Sinh thầm nghĩ, bất quá trong thạch thất nhiều như vậy bí kíp võ công, cẩn thận tuyệt không quá phận. Cửa đá bên ngoài lại là một chỗ thư phòng, nhưng chỗ này thư phòng cùng ngoại giới tương thông, bố trí được rất là đơn sơ, xem ra chỉ là một cái nghỉ chân địa phương. Lệ Chấn Thiên không có đình chỉ bước chân, y lại nguyên tiến lên, Lệ Trường Sinh đương nhiên cũng chỉ có thể theo sau. Thư phòng bên ngoài là một đầu hành lang gấp khúc. Hành lang gấp khúc đương nhiên là tại Đại Sơn ở ngoài. Hành lang gấp khúc phía trên dùng gạch ngói che đỉnh, hai bên lại là cùng vườn trong rừng rất là tương tự, có thể nhìn thấy hành lang gấp khúc bên ngoài rất xa cảnh sắc. Đây cũng là một cái sơn cốc, so Lệ Trường Sinh 3 năm trước chỗ sơn cốc kia chỉ là cách mấy trăm trượng với đá. Nơi này so sơn cốc kia còn muốn lớn hơn mấy lần, kiến trúc cũng nhiều hơn, Lệ Trường Sinh lại không nhìn thấy một bóng người, có thể thấy được quy củ của nơi này hẳn là rất nghiêm khắc. Lệ Chấn Thiên mang theo Lệ Trường Sinh đi tới một cái quy mô cung điện to lớn. Cung điện này lớn nhỏ có vượt qua trăm trượng phương viên không gian, cao cũng có hơn 10 trượng, công trình to lớn, dị thường hùng vĩ. Cung điện mặt đất tất cả đều là từ màu trắng ngọc thạch lát thành, hai bên đều có 10 cái ba thước đến thô của đá, đem toàn bộ cung điện nâng lên. Cung điện đỉnh chóp tất cả đều là giường cột chạm trổ, rồng bay phượng múa. Cung điện chính giữa có một chỗ đài cao, trên đài cao để đó một cái rộng lượng chỗ ngồi, tòa kia ghế dựa là xanh đỏ hai màu giao nhau ngọc thạch điêu thành, phía trên có các loại vân khí đồ án. Chỗ ngồi cùng đại điện ở giữa là 10 cấp bậc thêm ngọc. Mỗi cấp bậc thềm ngọc đều có cao khoảng một thước, chỗ ngồi độ cao tại một trượng trở lên. Bậc thềm ngọc trước đó để đó bốn cái mạ vàng thanh đồng lư hương phía trên mạ vàng đồ án theo thứ tự là bàn long, phi phượng, huyền vũ, bạch hổ. Toàn bộ cung điện nhìn lộng lẫy hùng vĩ, không thua chân chính đế vương chính điện. cái kia chính giữa chỗ ngồi thình lình không thua nhân gian đế vương long ỷ. Nơi này chính là ta muốn quân lâm thiên hạ địa phương, Càn Khôn Điện. Lệ Chấn Thiên giữ chặt Lệ Trường Sinh, nhẹ nhàng đi đến bậc thềm ngọc, tại chính giữa trên ghế ngồi xuống. Lệ Trường Sinh chỉ có thể đứng ở chỗ ngồi bên cạnh, mặc cho Lệ Chấn Thiên mèo khen mèo dài đuôi. Lệ Trường Sinh coi là Lệ Chấn Thiên chỉ là bản thân ý ngân, nào biết cái kia Lệ Chấn Thiên lúc này lại nói, vào chiều. Lệ Trường Sinh kém chút một cái lảo đảo không có nằm dạp trên mặt đất, đây là đùa thật. Quân thân tiến điện. Lúc này một thanh âm tại cửa điện bên ngoài vang lên. Thật sự có người đến, mà lại người cũng không ít. Lệ Trường Sinh mở to hai mắt nhìn. Bất quá những này quần thần khó coi vô cùng, chẳng những ăn mặc hình dạng khác nhau, mà lại nam nữ đều có. Bái kiến giáo chủ. Quần thần quỳ một chân trên đất, hai tay ôm quyền nói. Bình thân đi. Lệ Chấn Thiên nói. Còn tốt. Còn không phải khấu kiến bạc thuế, cái này Lệ Chấn Thiên cử chỉ điên rồ còn có thể cứu. Lệ Chấn Thiên tựa hồ rất không cao hứng, âm u mà nói, các ngươi đều là thần giáo lao thần tử. Chẳng lẽ liền sẽ không thủ điểm quý củ? Vào chiều thời điểm sẽ không thay đổi chiều phục. A a, còn có chiều phục, rất chính quý a. Lệ Trường Sinh cười thầm. Giáo chủ thứ tội. Quân thần rối rít nói. Tốt, tốt, lần sau chú ý. Lệ Chấn Thiên nói. Đa tạ giáo chủ. Quân thần lại nói. Lệ Chấn Thiên một chỉ Lệ Trường Sinh, nói, đây là ta thu cái thứ bảy nghĩa tử, các ngươi tới nhìn một chút. Bái kiến thất công tử. Quân thần lại quỳ một chân trên đất, hai tay ôm quyền nói. Miễn lễ. Lệ Trường Sinh nói, đã các ngươi muốn chơi, ta liền cùng các ngươi chơi tiếp tục đi. Lệ Chấn Thiên đối Lệ Trường Sinh nói, đây đều là ta thần giáo trụ cột vững vàng, tổ tiên của bọn hắn tại mấy trăm năm trước thậm chí hàng ngàn năm trước liền hiệu trung thần giáo. Lệ Trường Sinh nhẹ gật đầu, cũng không nói chuyện. Nói nhiều tất nói hớ, ai biết cái này Càn Khôn thần giáo giáo chủ tính tình như thế nào. Vạn nhất nói sai, khó giữ được cái mạng nhỏ này làm sao xử lý. Lệ Chấn Thiên quay đầu đối quần thần nói, các ngươi cũng tự giới thiệu xuống đi. Để tiểu thất làm quen một chút. Các ngươi sau này sẽ là hắn thúc bá A Di hoặc là sư huynh sư tỷ, đương nhiên cũng là thuộc hạ của hắn. Trước mắt một vị 50 lão nhân nói, lão phu là nội đường đường chủ, Tiết Thiên Vân, người đưa tên hiệu Song Trưởng Khai Thiên. Lão nhân này hào nghiêm túc, tựa hồ đối với Lệ Trường Sinh thất công tử thân phận rất không ưa, nói chuyện khẩu khí cũng là không có chút nào khiêm tốn, để Lệ Trường Sinh cảm thấy mình giống như thiếu hắn thật nhiều tiền giống như. Tiết Thiên Vân về sau, một vị thân hình khôi ngô, sắc mặt xanh đỏ giao nhau trung niên nhân đi ra nói, ta là bốn đại đường chủ một trong Thanh Long đường chủ Quan Tĩnh Sơn. Quan Tĩnh Sơn lui ra phía sau, một tên dáng dấp xinh đẹp vô cùng, cô gái mặc áo tím, đối Lệ Trường Sinh chậm rãi thi lễ nói, nô gia là nội đường hương chủ, Tử Y các ôn kiều kiều. Cặp mắt của nàng giống như một vũng xuân thủy, thật sâu nhìn qua Lệ Trường Sinh, tựa hồ bọn hắn sớm đã là cách biệt đã lâu người yêu. Lệ Trường Sinh từ đầu đến cuối lạnh lùng nhìn xem nàng, nàng cũng không có sinh khí, ngược lại nở nụ cười xinh đẹp, lượn lờ mềm mại lui xuống. Lại là một nữ tử đứng dậy, vị nữ tử này thân mặc bạch y, dáng dấp cũng mười phần mỹ lệ. Cũng không thấp hơn cái kia áo tím xá nữ Ôn Kiều Kiều, nhưng là hình dung thân thể lại đều cùng Ôn Kiều Kiều khác lạ, mười phần chính phái, một điểm yêu nữ dáng vẻ cũng không có đủ. Nội đường bạch tí gì các hương chủ Phương Diệu Tuyết. Nói xong túi đầu liền lui xuống, nhìn cũng chưa từng nhìn Lệ Trường Sinh một chút. Nội đường thanh ý gì các hương chủ Cốc Thanh Trúc. Lần này nói chuyện chính là cái nam nhân. Đông Phương Thanh Kỳ Kỳ chủ Nô Thảo. Nam Phương Hồng Kỳ Kỳ chủ Chu Mục. Tây Phương Bạch Kỳ Kỳ chủ Cát Sơn. Bắc Phương Hắc Kỳ Kỳ chủ Bối Thạch. Dựa theo những người này chỗ đứng, Lệ Trường Sinh đánh giá ra lấy nội đường đường chủ Song Trưởng Khai Thiên Tiết Thiên Vân địa vị cao nhất, tiếp theo là bốn đại đường chủ một trong Thanh Long đường chủ Quan Tĩnh Sơn. Đã có Thanh Long đường, chẳng như vậy Hồ đường, Huyền Vũ đường, Chu Tước đường, cái gì đều hẳn là có, không phải bốn đại đường chủ sao? Cái này bốn đại đường chủ cũng không bao quát nội đường đường chủ, cái kia Bạch Hồ đường hoặc là Huyền Vũ đường cái gì đường chủ hẳn là đi chấp hành nhiệm vụ, không đang dạy bên trong mà thôi. Lại sau này liền là nội đường ba vị hương chủ, xếp tại sau cùng là bốn vị kỳ chủ. Bất quá bốn vị kỳ chủ ăn mặc là áo đỏ, để Lệ Trường Sinh có chút hồ đồ rồi, bốn vị này kỳ chủ thân phận hẳn là trong giáo trung tầng đại biểu, làm sao cũng có thể mặc đồ đỏ. Mặc đồ đỏ không phải trong giáo cao tầng sao? Lệ Trường Sinh cẩn thận lại nhìn một chút, phát hiện bốn vị này kỳ chủ quần áo bên cạnh là màu bạc, Lệ Trường Sinh cảm thấy mình lại phát hiện cái gì? Áo đen cùng áo đỏ đại biểu hẳn không phải là đẳng cấp, mà là thuộc loại, trên quần áo viền vàng cùng viền bạc mới đại biểu là đẳng cấp cao thấp. Bốn vị này kỳ chủ thân phận là trong giáo trung tầng đại biểu, cho nên y phục của bọn hắn là viền bạc. Mà buổi sáng dẫn dắt Lệ Trường Sinh cái kia áo đỏ viền vào người, bị Càn Khôn thần giáo giáo chủ xưng là tà sứ, hẳn là trong giáo cao tầng. Lệ Trường Sinh đám người huấn luyện viên thiết ưng, mặc chính là áo đen viền bạc phục sức, địa vị phải cùng bốn vị này kỳ chủ không sai biệt lắm, có lẽ do bốn vị này kỳ chủ còn kém nửa giai, bởi vì bốn vị này kỳ chủ là có vào chiều tư cách, thiết ưng hiển nhiên không thể. Chương 17, cung đấu. Có việc lên tấu, vô sự bãi triều. Lệ Chấn Thiên làm đế vương, chơi ra nghiện. Hết thể bình thường, vô sự khởi bẩm. Quân thần nửa chết nửa sống trả lời. Bài triều đi. Bài triều. Lệ Chấn Thiên phất phất tay nói. Chúng thuộc hạ cáo lui. Quân thần nói. Diệu Tuyết lưu lại. Lệ Chấn Thiên nói. Phương Diệu Tuyết còn chưa lên tiếng, cái kia áo tím xinh đẹp Ôn Kiều Kiều lại lên tiếng, nói, giáo chủ à, thất công tử đi vào trong giáo, ta trong lúc này đường hương chủ lẽ ra chúc mừng một phen, ngài cũng đừng đuổi ta đi à. Lại nói, thất công tử thường ngày cần thiết, ta cũng phải ra một phần lực không phải. Ôn Kiều Kiều địa vị không tính là cao, nhưng là nàng là nội đường hương chủ, bình thường rất thụ Lệ Chấn Thiên sủng ái, nói tới nói lui cũng là hảo không kiên kỵ. Ta chính là sợ tiểu thất bị ngươi làm hư. Lệ Chấn Thiên ra vẻ tức giận nói. Ai yêu? Giáo chủ ngươi nói lời này nhưng không công bằng a. Chẳng lẽ ta là người như thế nào ngươi không biết? Ta làm sao hỏng? Chẳng lẽ ngươi muốn đem thất công tử giao cho tiểu phương chăm sóc? Ôn Tiểu Kiều nói. Có gì không thể? Lệ Chấn Thiên nói. Ta không phải nói tiểu phương nói xấu, lấy thần giáo lợi ích tới nói, đem thất công tử giao cho nàng, thật không được. Ôn Tiểu Kiều nói. Đừng loạn giật. Lệ Chấn Thiên nói. Ta nhìn thất công tử cùng năm đó nhị công tử có mấy phần giống nhau, giáo chủ ngươi phải chú ý nha. Ôn Tiểu Kiều nói. Lệ Trường Sinh mặc dù không biết vị kia nhị công tử đã làm gì sự tình, dù sao không có chuyện gì tốt. Quả nhiên, nghe được nhị công tử ba chữ, Lệ Chấn Thiên sắc mặt trở nên âm trầm khó coi. Cái kia Phương Diệu Tuyết mặc dù không có nói chuyện, thần sắc cũng không có bao nhiêu biến hóa, nhưng là Lệ Trường Sinh nhìn thấy hai tay của nàng nắm chặt, hiển nhiên trong lòng hết sức kích động. Lão nhị sự tình đi qua thời gian dài như vậy, đừng nhắc lại nữa, ngươi đem tiểu thất lĩnh đi thôi. Lệ Chấn Thiên vung tay áo, quay người đi, xem ra cái kia nhị công tử tựa hồ xúc động hắn cái gì vậy ngược. Thất công tử, cùng nô ra đi thôi. Ôn Tiểu Kiều nói. Lệ Trường Sinh cũng không nói chuyện, xê dịch bước chân, hướng Ôn Tiểu Kiều đi đến, dù sao Lệ Chấn Thiên đem hắn giao cho Ôn Tiểu Kiều, Lệ Trường Sinh lúc này nhưng không dám phản kháng. Ôn Tiểu Kiều quay đầu đối Phương Diệu Tuyết cười nói, có một số việc, giáo chủ là sẽ không quên. Phương Diệu Tuyết thay đổi trước đó đờ đẫn dung nhan, sắc mặt trở nên túc sát lạnh lùng, nói, ngươi muốn tại giáo chủ trước mặt tranh thủ tình cảm, dựa vào loại này thủ đoạn nhỏ là không có ích lợi gì. Ôn Tiểu Kiều khanh khách cười nói, có hữu dụng hay không, trong lòng ngươi minh bạch. Ôn Tiểu Kiều lại đối Lệ Trường Sinh nói, đừng để ý tới nàng, về sau ngươi liền gọi ta Kiều Kiều tỷ, rõ chưa? Lệ Trường Sinh ngốc ngốc gật gật đầu. Ôn Tiểu Kiều quay đầu về sau, nụ cười trên mặt lập tức không có. Lệ Trường Sinh minh bạch, nàng tại cùng Phương Diệu Tuyết tranh thủ tình cảm quá trình bên trong, trước kia nhất định là rơi xuống hạ phong. Bất quá lần này đối với Phương Diệu Tuyết đả kích cũng là rất lớn, từ xưa đến nay, bất luân chi luyến đều là bị người phỉ nhổ. Lệ Trường Sinh đã đoán được, cái kia nhị công tử nhất định thích Phương Diệu Tuyết, còn làm ra khiến người vô pháp tha thứ sự tình. Phương Diệu Tuyết đối cái kia nhị công tử động không động tình liền không nói được rồi. Ôn Tiểu Kiều là Tử Y Hề hương chủ, ở tại Tử Y Hề Các. Trong sơn cốc này kiến trúc cùng hoàng cung đại nội tu được không có gì khác biệt, Tử Y Hề Các cũng giống là một chỗ hậu cung, chỉ bất quá không có thái giám mà thôi. Thủ vệ đều là cầm kiếm trang phục mỹ nữ, trông thấy Ôn Tiểu Kiều tới, đều cùng cung kính kính thi lễ. Hương chủ, đây là địa vị thấp nữ hộ vệ. Hương chủ tốt. Đây là địa vị nữ hộ vệ. Hương chủ trở về. Đây là Ôn Kiều Kiều thân tín. Đều đến bái kiến thất công tử. Ôn Kiều Kiều nói. Thất công tử tốt. Nữ bọn hộ vệ rối rít nói. Các ngươi cũng tốt. Lệ Trường Sinh thua tay nói. Cùng các nàng nói thêm cái gì? Chúng ta đi vào. Ôn Kiều Kiều lôi kéo Lệ Trường Sinh tay nói. Thử y các quả nhiên không có khởi thác danh tự. Từ đại môn đến nội đường một màu tím. Từ sắc thảm, từ sắc chỗ ngồi, từ sắc kỳ án, từ sắc mạc liêm. Đây chính là một cái thế giới màu tím. Tử sắc, tượng trưng cho lộng lẫy, nhưng lại như thế này toàn tím phong cách, Lệ Trường Sinh vẫn có chút không thể tiếp nhận. Ôn Tiểu Kiều cũng mặc kệ nhiều như vậy, nàng đem Lệ Trường Sinh ôm, bỏ vào một tòa trên ghế. Ta dựa vào. Mềm nhũn đó là cái gì? Bất quá Ôn Tiểu Kiều lập tức buông ra Lệ Trường Sinh, Lệ Trường Sinh chỉ có thể dựa vào hoài niệm đến cảm thụ mùi vị đó. Nhu nhu, các ngươi đều tiến đến, tham kiến thất công tử. Ôn Tiểu Kiều nói. Vâng, tỷ tỷ. Một cái thanh âm ôn nhu truyền vào. Quả nhiên không hổ gọi Nhu Nhu. Một tên 18, 19 tuổi thiếu nữ áo tím tiến đến, nàng đi theo phía sau hai tên thiếu nữ cũng là mặc áo tím, chỉ là tuổi tác lại rất nhỏ mọn. Đây là thất công tử sao? Thật đáng yêu nha. Tỷ tỷ ngươi rốt cục thắng một lần a. Ôn Nhu Nhu đi vào Lệ Trường Sinh trước mặt, dùng tay vỗ vỗ Lệ Trường Sinh mặt nói. Cái gì gọi là rốt cục thắng một lần? Ta từ đầu đến cuối chưa rơi xuống hạ phong có được hay không? Ôn Tiểu Kiều nói. Liền ngươi mạnh miệng. Ấm giọng nói êm ái. Thất công tử, đây là Nhu Nhu tỷ. Cùng tam công tử giao tình rất tốt. Ôn Tiểu Kiều nói. Thì ra là thế, đây là tương lai tam tẩu, chắc không được lá gan lớn như vậy, dám sở ra mặt. Ôn Tiểu Kiều chỉ vào một tên khác 15, 16 tuổi thiếu nữ nói, đây là ngươi Bình Bình tỷ, cùng tứ công tử giao tình cũng không tệ. Một tên sau cùng là cái 8, 9 tuổi thiếu nữ, Lệ Trường Sinh tính một cái tuổi của nàng, nói, vị tỷ tỷ này có phải hay không cùng Lục công tử giao tình rất tốt. Ôn Tiểu Kiều sắc mặt tạm đạm, tên kia 8, 9 tuổi thiếu nữ cúi xuống đầu, rất là xấu hổ bộ dáng. Ôn Tiểu Kiều sắc mặt trở nên rất nhanh, lập tức cười nói, nàng là ta vừa thu nhận đệ tử, gọi San San.
Lệ Trường Sinh nhẹ gật đầu, cũng không có vạch trần lời nói dối của nàng.
Sau đó không lâu, Lệ Trường Sinh cũng biết chút các vị công tử tình huống. Cái kia đại công tử là giáo chủ Lệ Chấn Thiên tự mình dạy bảo, sau đó giao cho tả sứ chấp hành nhiệm vụ đi. Nhị công tử giao cho Bạch Y Hương chủ Phương Diệu Tuyết dạy bảo, kết quả cái này nhị công tử giải sai lệnh, hiện tại không biết tung tích, trong giáo không có dám nhắc tới nhị công tử danh hào, nếu không để giáo chủ biết đây chính là đầu người khó giữ được.
Tam công tử cùng tứ công tử đều bị Tử Y Hương chủ Ôn Kiều Kiều tranh thủ lại đây, mà lại bồi lên hai cái muội muội, làm duy trì bọn hắn đại giới.
Ngũ công tử cùng Lục công tử đều bị Phương Diệu Tuyết tranh thủ đi, cái này Ôn Kiều Kiều muốn lợi dụng San San câu dẫn Lục công tử, kết quả thất bại.
Đến Lệ Trường Sinh nơi này, Ôn Kiều Kiều không tiếp kéo ra chuyện xưa, cũng phải đem hắn tranh thủ lại đây.
Đương nhiên ngoại trừ nhị công tử tung tích không rõ bên ngoài, còn lại ca ca đều được an bài nhiệm vụ, đi vì Càn Khôn Thần Giáo phục hưng đại nghiệp làm cống hiến đi.
Bất quá khiến Lệ Trường Sinh nghi ngờ là, Ôn Tiểu Kiều nói hắn cùng cái kia nhị công tử có chỗ tương tự, Lệ Chấn Thiên lập tức liền biến sắc mặt, chẳng lẽ mình thật cùng cái kia nhị công tử có chỗ tương tự.
Từ Ôn Kiều Kiều cùng Phương Diệu Tuyết tranh đấu đó có thể thấy được, mấy vị công tử tương lai, tựa hồ đối với Càn Khôn Thần Giáo hướng đi có thể đưa đến to lớn quyết định tác dụng.
Chẳng lẽ nói đời tiếp theo Càn Khôn giáo chủ sẽ từ mấy vị công tử bên trong tuyển.
Chương 18, truyền thụ.
Ôn Tiểu Kiều an bài San San để tới gần Lệ Trường Sinh, Lệ Trường Sinh biết đại đa số tình huống đều đến từ San San miệng.
Đối với Lệ Trường Sinh một chút đề ra nghi vấn, San San không cách nào tránh né, huống chi lấy nàng 8, 9 trí lực trình độ, sao có thể là Lệ Trường Sinh người trưởng thành này linh hồn so sánh đâu.
Càn Khôn Thần Giáo lớn nhất đương nhiên là giáo chủ, tiếp theo liền là Càn Sứ cùng Khôn Sứ, Càn Sứ cùng Khôn Sứ lại được xưng là Tả Sứ cùng Hữu Sứ, là giáo chủ truyền lệnh quan.
Không ai dám chống lại mệnh lệnh của bọn hắn, cho dù là bọn công tử cũng không được.
Nó hạ chính là các vị công tử, bất quá công tử địa vị rất xấu hổ, trên danh phận địa vị rất cao, gần như chỉ ở dưới 3 người, mà tại trên vài người.
Nhưng là công tử nhưng không có thực chức, đương nhiên cũng không có thực quyền.
Khác giáo chúng ở trước mặt lấy lòng ngươi, phía sau khả năng liền xem thường ngươi.
Xuống chút nữa liền là các vị đường chủ, trong vòng đường đường chủ địa vị cao nhất, tứ đại bên ngoài đường đường chủ địa vị hơi thấp.
Nội đường đường chủ liền là cái kia đối Lệ Trường Sinh rất không ưa song trưởng Khai Thiên Tiết Thiên Vân, Thanh Long đường đường chủ là Quan Tĩnh Sơn, Bạch Hổ đường, Chu Tất đường, Huyền Vũ đường, những tin tức này Lệ Trường Sinh tạm thời còn không có tham dò được.
Đường chủ phía dưới còn có rất nhiều trưởng lão, bộ phận này người võ công cũng rất cao, tuổi tác cũng rất lớn, đa số ở vào dưỡng lao trạng thái.
Nhưng là địa vị của bọn hắn cùng đãi ngộ cũng không so đường chủ thấp nhiều ít, ra đời thậm chí ngay cả đường chủ đều muốn nhìn sắc mặt của bọn hắn.
Đường chủ phía dưới là các nơi đàn chủ, thuộc về trung tầng lãnh đạo.
Đàn chủ phía dưới là hương chủ, thuộc về tầng dưới cốt cán.
Bất quá, thần giáo tổng đàn có chút ngoại lệ, nội đường 3 vị hương chủ cùng 4 vị hộ giáo kỳ chủ, đều cùng ngoại đường đàn chủ là một cái cấp bậc.
Từ thân cận giáo chủ phương diện này tới nói, nội đường hương chủ địa vị muốn so ngoại đường đàn chủ còn cao hơn.
Thần giáo phục sức chia làm 2 cái hệ thống, 3 cấp độ.
2 cái hệ thống là thần giáo tổng đàn tức là nội đường, mặc đồ đỏ.
Đương nhiên tả hữu nhị sứ ngoại trừ, bọn hắn mặc dù cũng thuộc về tổng đàn, nhưng là không thuộc về nội đường. Bọn hắn trực tiếp nghe lệnh của giáo chủ.
Ngoài đường, liền là thuộc về Thanh Long đường, Bạch Hổ đường, Chu Tức đường, Huyền Vũ đường, Mặc Hắc Y Lệ.
3 cấp độ, đường chủ cấp, phục sức viên vàng, cầm kim bài khiến, đàn chủ cấp, phục sức khảm viên bạc, cầm ngân bài khiến, hương chủ cấp, phục sức tương hồng một bên, cầm đồng bài lệnh.
Trong đó tổng đàn hương chủ cùng kỳ chủ tự động thăng cấp một cái cấp độ, phục sức khảm viên bạc, cầm ngân bài lệnh.
Lệ Trường Sinh quần áo mới cùng lệnh bài rất nhanh liền phát xuống, là viền vàng áo choàng màu đỏ, còn có một khối lệnh bài màu vàng nóng.
Chính diện một cái to lớn lệnh chữ, mặt sau khắc lấy thất công tử ba chữ.
Nhưng là Lệ Trường Sinh không có bất kỳ cái gì tâm tình vui sướng, cái này Càn Khôn Thần Giáo tổ chức nghiêm mật, đẳng cấp sông nghiêm, mình muốn thoát ly là vô cùng khó khăn.
Càng làm Lệ Trường Sinh phiền não chính là, thất công tử lệnh bài này mệnh lệnh không được người, bởi vì hắn không có lệ thuộc trực tiếp người.
Lan lộn giang hồ chỗ nào không phải lan lộn.
Nếu có thực quyền, tại Càn Khôn Thần Giáo hôn hòa tại thất đại môn phái lan lộn khác nhau ở chỗ nào.
Nhưng là cái này thất công tử chiêu bài là cái hư. Vậy liền làm cho người rất khó chịu.
Đối với Càn Khôn Thần Giáo hiểu rõ, Lệ Trường Sinh cũng liền ngừng ở đây.
Lệ Chấn Thiên mặc dù đem Lệ Trường Sinh giao cho Ôn Kiều Kiều, nhưng là Lệ Chấn Thiên đối yêu cầu của nàng cũng rất nghiêm ngặt.
Tỷ như, không cho phép dạy cho Lệ Trường Sinh biết chữ, càng không cho phép để Lệ Trường Sinh tiếp xúc võ công.
Lệ Trường Sinh nhưng không có thèm Ôn Kiều Kiều dạy cho hắn võ công, hắn quy nguyên thần công mỗi lúc trời tối đều luyện được quên cả trời đất đâu.
Lệ Chấn Thiên rốt cục lại đem Lệ Trường Sinh gọi đến, là tại cái kia đổ đầy bí kíp võ công trong thạch thất.
Tiểu thất, hôm nay ta muốn dạy võ công cho ngươi.
Cái này võ công chính là Càn Khôn Thần Giáo chân giáo thần công Càn Khôn Đại Pháp, là võ thần lệ Càn Khôn truyền thừa.
Càn Khôn Đại Pháp tổng cộng có thập trọng, mỗi luyện nhất trọng, uy lực liền sẽ tăng gấp bội, luyện thành Càn Khôn Đại Pháp đệ thập trọng về sau, liền có thể so sánh võ thần, vô địch thiên hạ.
Nhớ năm đó, Càn Khôn Đại Pháp đệ nhất trọng ta luyện 7 tháng liền hoàn toàn đã luyện thành,
đệ nhị trọng ta dùng tiếp cận 2 năm, đệ tam trọng ta dùng 4 năm. Càn Khôn thần giáo mỗi một cái công tử đều có thể thu được Càn Khôn đại pháp trước mấy tầng tu luyện công pháp. Nhưng là, Càn Khôn đại pháp phía sau bộ phận liền muốn thông qua lập công đến thu hoạch được. Về sau mỗi một trọng khẩu quyết đều là lấy được vô cùng gian nan, cũng may ta kiên trì nổi. Đệ tứ trọng là ta rất nhiều năm sau mới đến khẩu quyết, ta chỉ dùng nửa năm liền đã luyện thành. Bất quá, ngũ trọng về sau, muốn luyện thành lại muốn khó hơn lên trời, mỗi luyện nhất trọng đều phải tốn phí 10 năm thậm chí thời gian mấy chục năm. Cũng may ta thiên phú dị bẩm, lại chịu cố gắng, người khác dùng thời gian 10 năm làm thành sự tình, ta không đến 5 năm liền có thể thành công. Bây giờ, Càn Khôn đại pháp ta đã luyện đến đệ cửu trọng, từ ngàn năm nay, không người có thể so, chỉ có thủy tổ võ thần Lệ Càn Khôn cao hơn ta một bước. Lệ Chấn Thiên hồi ức xong mình quang vinh chuyện cũ, bắt đầu đem lực chú ý thả trên người Lệ Trường Sinh. Ta cái này dạy ngươi Càn Khôn đại pháp đệ nhất trọng khẩu quyết, ngươi phải nhớ thanh. Ta mỗi ngày dạy ngươi 3 lần, chỉ dạy ngươi 10 ngày, ngươi nếu là không nhớ được, vậy đã nói rõ ngươi không có thiên phú, ta sẽ không tiếp tục dạy ngươi khẩu quyết. Ta giáo cho ngươi khẩu quyết về sau, ngươi muốn tự mình lĩnh ngộ. Sư phó dẫn vào cửa, tu hành tại cá nhân, nếu như ngươi luyện không được há, cái kia liền là chuyện của mình ngươi. Càn Khôn người, thiên địa nhị khí. Càn Khôn đại pháp đệ nhất trọng khẩu quyết có hơn ngàn chữ, sự cao thâm trình độ cùng Quy Nguyên chân kinh không kém bao nhiêu. Theo số lượng từ để tính, Càn Khôn đại pháp thập trọng tổng cộng có hơn 1 vạn chữ, cùng Quy Nguyên thần công không sai biệt lắm. Quy Nguyên chân kinh mặc dù có hơn 3 vạn chữ, nhưng đại đa số văn chữ đều là dẫn ra bên ngoài lệ, đến chứng trải qua bên trong lý lẽ, chân chính kinh văn cũng chỉ có gần 1 vạn chữ. Càn Khôn đại pháp mặc dù cùng Quy Nguyên chân kinh chênh lệch độ cao không nhiều, nhưng là Lệ Trường Sinh vẫn cảm thấy Quy Nguyên chân kinh giá trị càng lớn chút, bởi vì Quy Nguyên chân kinh bên trong dẫn ra những cái kia bên ngoài lệ giá trị liền rất lớn, cơ hồ không dưới tại kinh văn bản thân. Mà Càn Khôn đại pháp chỉ là khô cằn một thiên khẩu quyết, ngươi tu luyện thế nào, cũng không có tham khảo ngoại vật chỗ trống, tu luyện chết ngươi ngươi cũng không biết thế nào chết. Có tu luyện Quy Nguyên thần công kinh nghiệm, Lệ Trường Sinh đối Càn Khôn đại pháp lĩnh ngộ tốc độ cũng biến thành rất nhanh. Lấy Lệ Trường Sinh đến xem, Càn Khôn đại pháp chủ yếu đường hướng tu luyện là điều động thân thể người Càn Khôn chi khí, tức âm dương nhị khí. Tại Quy Nguyên chân kinh bên trong nâng lên, tiên thiên nguyên khí có thể biến hóa ngàn vạn, cái này âm dương nhị khí tức là trong đó một loại. Lệ Trường Sinh đại hỉ, xem ra cái này Càn Khôn đại pháp có thể tiếp tục Quy Nguyên thần công, không phải quan hệ gì đều không có ven đường hàng a. Quy Nguyên thần công chủ yếu tác dụng liền là tu luyện nguyên khí, cường hóa thân thể, nhưng đối với chiến đấu tới nói, tác dụng không lớn. Liền giống với một người rõ ràng thân thể rất cường tráng, nhưng lại không sử ra được quá lớn khí lực. Quy Nguyên thần công tác dụng là đối với bên trong. Tiên thiên nguyên khí mặc dù thông cảm Càn Khôn chi khí, nhưng là Càn Khôn đại pháp tu luyện mục đích lại là điều động Càn Khôn chi khí vì thân thể sử dụng, nó chân quý trình độ cũng không dưới tại Quy Nguyên thần công. Đơn giản tới nói, Càn Khôn đại pháp tác dụng liền là đem thân thể cường tráng bên trong cái này phần khí lực xuất ra, dùng cho chiến đấu, đặt tới làm nguyên khí tác dụng tại bên ngoài mục đích. Chương 19, Càn Khôn đại pháp thứ nhất trọng. Quy Nguyên thần công chủ yếu tác dụng liền là tu luyện nguyên khí, cường hóa thân thể, nhưng đối với chiến đấu tới nói, tác dụng không lớn. Liền giống với một người rõ ràng thân thể rất cường tráng, nhưng lại không sử ra được quá lớn khí lực. Quy Nguyên thần công tác dụng là đối với bên trong. Tiên thiên nguyên khí mặc dù thông cảm Càn Khôn chi khí, nhưng là Càn Khôn đại pháp tu luyện mục đích lại là điều động Càn Khôn chi khí vì thân thể sử dụng, nó chân quý trình độ cũng không dưới tại Quy Nguyên thần công. Đơn giản tới nói, Càn Khôn đại pháp tác dụng liền là đem thân thể cường tráng bên trong cái này phần khí lực xuất ra, dùng cho chiến đấu, đặt tới làm nguyên khí tác dụng tại bên ngoài mục đích. Lại đơn giản điểm tới nói, Quy Nguyên thần công liền là ăn cơm hấp thu giải thịt, mà Càn Khôn đại pháp liền là luyện thành cơ bắp, huấn luyện lực bộc phát. Đối với võ lâm cao thủ tới nói, Quy Nguyên thần công cùng Càn Khôn đại pháp đều là 100 điểm tuyệt thế thần công. Dù cho luyện hai loại 100 điểm võ công tuyệt thế, cái kia võ công của hắn vẫn là 100 điểm. Mà đối với Lệ Trường Sinh tới nói, Quy Nguyên thần công thêm Càn Khôn đại pháp nhưng lại xa xa lớn hơn 200 phần. Đây hết thảy phải quy công cho tiên thiên nguyên khí, chỉ có tiên thiên nguyên khí mới có thể biến hóa thành Càn Khôn chi khí, tức âm dương nhị khí. Nếu như không luyện được tiên thiên nguyên khí, không thể đem Quy Nguyên thần công cùng Càn Khôn đại pháp tiếp tục, cái kia hết thảy đều là uổng công. Nơi này nói tới tiên thiên nguyên khí biến hóa thành âm dương nhị khí, là thật biến thành âm dương nhị khí, mà không phải mô phỏng. Đến dùng xong sau, âm dương nhị khí lại trở về đến tiên thiên nguyên khí hình thái. Tiên thiên nguyên khí bao dung tính xa lớn xa hơn âm dương nhị khí, nhưng là đối chiến uy lực chưa hẳn so âm dương nhị khí mạnh, cho nên tiên thiên nguyên khí biến hóa thành âm dương nhị khí dùng cho chiến đấu, là phát huy nó năng khiếu, cũng không có giảm xuống công dụng của nó. Nhất định phải lấy tới cả bộ Càn Khôn đại pháp, Lệ Trường Sinh ở trong lòng gầm rú. Lệ Chấn Thiên dạy Lệ Trường Sinh 3 lần khẩu quyết, quả quyết đình chỉ. Lệ Trường Sinh mặc dù không có hoàn toàn học thuộc, nhưng cũng nhớ kỹ cái đại khái. Tu luyện thế nào càng là trong lòng nắm chắc. Trở lại Tử Y Y Các, Lệ Trường Sinh nghĩ đến tu luyện thế nào sự tình. Đang muốn nhập thần, bên ngoài lại có la hét tầm ý thanh âm. Giáo chủ, ngươi tại sao có thể dạng này? Ngươi qua khuynh hướng Tiểu Phương. Đây là Ôn Kiều Kiều thanh âm. Cái này cùng Tiểu Phương không có quan hệ gì, ngươi bên này không có cùng tiểu thất cùng tuổi nữ hài tử, một mình hắn quái cô đơn, vừa vặn tiểu phương nơi đó có người nữ đệ tử, ta liền mang đến. Không cho ngươi quá phận, ngươi cùng tiểu phương lại có mâu thuẫn, cũng không thể đối phó đệ tử của nàng. Đây là Lệ Chấn Thiên thanh âm. Một mình hắn quái cô đơn. Ngươi tin tưởng lời này sao? Mở to hai mắt nói lời bịa đặt đã là những này giang hồ tên giảo hoạt chuyện thường ngày, thiết yếu kỹ năng. Lệ Chấn Thiên đi, Lệ Trường Sinh mới ra ngoài. Ồ, cái này tiểu la lị thật đáng yêu. Tuổi tác cũng phù hợp, không cao hơn 6 tuổi. Ta là Phương Tiểu Tuyết, tiểu thất ca ca tốt. Tiểu la lị vung không công tay nhỏ đối Lệ Trường Sinh nói. Lệ Trường Sinh vây quanh nàng nhìn một vòng, cái này tiểu la lị cả người đều là trắng trắng mềm mềm, cũng mặc quần áo màu trắng, thật không hổ là từ bạch tí cắt ra người tới. Hai điểm đen nhánh con mắt, dị thường loại sáng, dưới ánh mắt mặt mập mạp ngoạ tạm, để nàng có một cái mỹ nữ tiêu hồn nội tình. Tròn chiều mặt, hai lún đồng tiền khoa trương rõ ràng. Mặt mũi này thật đáng yêu a. Không biết sau khi lớn lên, mặt tròn có phải hay không còn đẹp mắt như vậy. Muốn quá xa. Sau khi lớn lên ai còn sống không sống lấy cũng không biết đâu. Cái này kinh khủng phạm tội tổ chức có một ngày nên đón diệt môn đại chiến cũng bình thường. Âm mưu. Đây đều là âm mưu. Lệ Trường Sinh trong lòng khuyên bảo mình, cái gì càn khôn thần giáo thất công tử. Không đáng một đồng. Sinh mệnh của mình chân quý như vậy, làm sao lại bên trong các ngươi cái bây đâu. Muốn dùng tiểu cô nương buộc lại ta, đó là nằm mơ. Lệ Trường Sinh ban đêm vẫn tu luyện là Quy Nguyên Thần Công, về phần Càn Khôn Đại Pháp đệ nhất trọng, tại không có ghi lại toàn bộ khẩu quyết tình huống dưới, Lệ Trường Sinh không dám tùy tiện tu luyện. Cái đồ chơi này thế nhưng là động một chút lại tẩu hỏa nhập ma, theo Ôn Nhu Nhu nói, cái kia Tam công tử liền tẩu hỏa nhập ma qua, may mắn Lệ Chấn Thiên đến Tử Y Các tìm đến Ôn Kiều Kiều, thuận tay bắt hắn cho cứu được. Cũng là cái kia Tam công tử mạng lớn, nếu như không phải trùng hợp như vậy, cái mạng nhỏ của hắn liền không có. Ngày thứ 5 thời điểm, Lệ Trường Sinh đã toàn bộ nhớ kỹ Càn Khôn Đại Pháp đệ nhất trọng, nhưng là qua nửa ngày, lại quên đi rất nhiều. Mãi cho đến ngày thứ 7, kết thúc ngày thứ 7 truyền thụ, Lệ Trường Sinh mới đọc thuộc lòng hoàn toàn Càn Khôn Đại Pháp đệ nhất trọng, mà lại không còn quên đi. Lệ Chấn Thiên truyền thụ Lệ Trường Sinh Càn Khôn Đại Pháp ngày thứ 7 ban đêm, Lệ Trường Sinh bắt đầu tu luyện. Lúc bắt đầu vẫn tu luyện Quy Nguyên Thần Công, sau đó mới đem Tiên Thiên Nguyên Khí biến thành Càn Khôn chi khí, cảm thụ được Càn Khôn Đại Pháp cùng Quy Nguyên Thần Công khác biệt, Lệ Trường Sinh nghĩ ra được Càn Khôn Đại Pháp dục niệm cao hơn nhất trọng. Bên trên một cái thế giới, ai không muốn đem thịt mỡ biến thành cơ bắp? Đương nhiên ngươi quá lười liền khắc nói, không thể thực hiện đó là bởi vì không có thời gian đi huấn luyện. Mà lại thế giới kia cơ bắp chỉ là dùng để huyễn, mà thế giới này, cơ bắp lại là dùng để bảo mệnh, không thể so sánh nổi. Có thời gian, có thịt mỡ, hiện tại chỉ thiếu hoàn chỉnh phương pháp huấn luyện. Nhưng mà, Lệ Trường Sinh cũng biết, Càn Khôn Đại Pháp làm Càn Khôn Thần Giáo chân giáo thần công, ngoại trừ giáo chủ bên ngoài, là bất luận kẻ nào cũng không chiếm được. Thật chẳng lẽ muốn tranh đoạt giáo chủ chi vị? Cái này độ khó quá lớn đi. Cái kia Lệ Chấn Thiên nhìn khỏe mạnh cực kỳ, sống thêm cái mấy chục năm không thành vấn đề a, Lệ Trường Sinh có thể đợi mấy chục năm sao? Hắn hiển nhiên chờ không nổi. Lệ Trường Sinh nhớ tới lưu trên Vũ Thần Sơn Cửu Duyên Kiếm Phổ cùng Thiên La Bí Kíp, hai loại võ công đương nhiên cũng là tuyệt đỉnh thần công, nhưng là tại tu luyện nội công phương diện khả năng so ra kém Càn Khôn Đại Pháp tăng phúc. Cửu Duyên Kiếm Phổ rất hiển nhiên chú trọng hơn kiếm pháp, Thiên La Bí Kíp mặc dù không biết như thế nào, nhưng là Thiên La giáo cho tới bây giờ đều không có độc bá giang hồ lịch sử. Hẳn là so Càn Khôn Đại Pháp hơi kém một chút. Lòng người chính là như vậy, được lũng trong thủ. Vừa mới bắt đầu tu luyện Quy Nguyên Thần Công thời điểm, Lệ Trường Sinh đã từng thỏa mãn qua. Nhưng mà biết được Càn Khôn Đại Pháp đặc tính về sau, hắn những cái kia cảm giác thỏa mãn lại bỗng nhiên biến mất, đổi chim mà đến là vô tận dục vọng muốn biết. Càn Khôn Đại Pháp đến tiếp sau công pháp, đây là Càn Khôn giáo chủ đối nó người kế nhiệm một cây tù dây thừng, muốn làm sao kéo liền làm sao kéo a. Vào lúc ban đêm, Lệ Trường Sinh đệ nhất trọng Càn Khôn Đại Pháp liền tu luyện thành công, ngoại trừ hỏa hầu còn cạn. Hắn đã không có nghi vấn gì. Có tiên thiên nguyên khí thật là hạnh phúc a. Cái kia Lệ Chấn Thiên thế nhưng là tu luyện 7 tháng a. Hắn còn danh xưng Càn Khôn Thần Giáo ngàn năm qua võ thần Lệ Càn Khôn phía dưới đệ nhất nhân a. Nhưng là Lệ Trường Sinh tuyệt đối không dám nói cho Lệ Chấn Thiên, hắn một ngày liền đem Càn Khôn Đại Pháp đệ nhất trọng cho tu luyện thành công, cái kia là hành động tìm chết. Những này kiêu hùng cũng sẽ không để một cái luyện võ thiên phú vượt qua mình người tồn tại ở trên thế gian, hơn nữa còn là mình bồi dưỡng ra được, đó là nuôi hổ gây họa. Nhất định phải 8 tháng về sau mới có thể nói mình đã luyện thành đệ nhất trọng Càn Khôn Đại Pháp. 7 tháng đều không được, nhất định phải muốn so cái kia Lệ Chấn Thiên kém một bậc mới có thể bỏ đi hắn trừ chi cho thống khoái cảm xúc phát sinh. Chương 20, duy ta độc tôn tiết. Lệ Chấn Thiên truyền cho Lệ Trường Sinh Càn Khôn Đại Pháp đệ nhất trọng khẩu quyết là nội công tâm pháp, võ công chiêu thức cái gì nhưng không có. Ngay cả như vậy, một đêm liền đem Càn Khôn Đại Pháp đệ nhất trọng cho tu luyện thành công, Lệ Trường Sinh cũng sáng tạo ra lịch sử ghi chép. Ngày đó Tảo Triều tựa hồ chuyên vì Lệ Trường Sinh mà mở, phía sau thời kỳ Lệ Trường Sinh cũng không có phát hiện Lệ Chấn Thiên đi vào triều, hắn chỗ làm việc liền là thạch thất phía ngoài cái kia giản dị thư phòng. Lệ Chấn Thiên cũng không thường thường gặp Lệ Trường Sinh, hoàn toàn đem Lệ Trường Sinh giao cho Ôn Kiều Kiều, Lệ Trường Sinh cảm giác Ôn Kiều Kiều liền là một cái khắc tình thế bên trên nương, cái này thỏa thỏa đều là âm mưu a. Mà lại cái này âm mưu lại tăng thêm Thanh Mai Trúc Mã bạn gái, đây là muốn đem Lệ Trường Sinh tuổi thơ ký ức một mẹ hốt gọn a. Nhận hết huấn luyện tàn khốc về sau, quay về nữa vô tận ôn nhu, không có cái nào hài đồng có thể chịu được đi. Lệ Trường Sinh lặng lẽ đối đãi, cái kia khả ái La Lệ Phương tiểu tuyết, liền là đối phó mình lợi khí. Đừng nói giỡn, mình đã không có tuổi thơ. Tiểu Thất ca ca, lập tức liền muốn qua lễ, ngươi không chuẩn bị chuẩn bị. Phương Tiểu Tuyết nói. Nhìn xem Phương Tiểu Tuyết một bộ thiên chân vô tà dáng vẻ, Lệ Trường Sinh cũng có chút nhức đầu. Ôn San San mặc dù lớn mấy tuổi, sức cạnh tranh lại bị Phương Tiểu Tuyết quăng cách xa mấy ngàn dặm, trách không được nàng câu dẫn cái kia Lục công tử cũng thất bại. Bất quá cái kia Lục công tử có thể giết chết hắn nương, lại là cái vô tình, Ôn San San không cùng hắn có lẽ là cái kết quả tốt. Không mắc. Qua cái gì tiết? Còn muốn chuẩn bị. Lệ Trường Sinh nghi hoặc nói. Ngươi không biết. Ngày 10 tháng 10, là ta thần giáo duy ta độc tôn tiết. Phương Tiểu Tuyết mở to hai mắt, biểu lộ khoa trương nói, đương nhiên muốn chuẩn bị đưa cho giáo chủ lễ vật đi, muốn chúc lão nhân gia ông ta sớm ngày nhất thống võ lâm, khôi phục thần giáo vô thượng huy hoàng. Ngươi tuổi còn nhỏ biết đến không ý ta? Ai nói cho ngươi a? Lệ Trường Sinh nói. Đó là dĩ nhiên, sư phụ chuyên môn nói cho ta biết, đừng nói cho người khác nha. Phương Tiểu Tuyết một bộ dáng vẻ vô tội. Lệ Trường Sinh nhìn một chút đứng ở bên cạnh Ôn San San, nói với nàng, không phải ta cho ngươi biết. Ta đã sớm biết. Ôn San San nói. Vậy ngươi thế nào không nói? Lệ Trường Sinh nói. Sư phụ sẽ giúp ngươi làm tốt hết thảy, ngươi cái gì cũng không cần làm. Ôn San San nói. Tới gần ngày 10 tháng 10, Lệ Trường Sinh bị Ôn Kiều Kiều khuyên bảo không nên rời đi Tử Y Hề Các. Bởi vì bên ngoài đến rất nhiều ngoại đường người, nếu như trong hỗn loạn bị mất, hoặc là bị ngoại đường người cắt cổ, vậy cũng chỉ có thể tới đất trong phủ đi khóc. Ngoại đường người trưởng thành tại bên bờ sinh tử dãy rủa, đó cũng đều là một lời không hợp, thấy ngứa mắt, liền động thủ tồn tại a. Đánh trước đó ai sẽ có kiên nhẫn đến hỏi ngươi là cái gì thất công tử? Cái mũ này là cho ta. Lệ Trường Sinh nói. Trước mắt là một bộ bát bảo linh lung quan, cùng kịch truyền hình bên trong thái tử mang đồ chơi kia không sai biệt lắm, giả bảo ngọc cũng có một cái. Đây không phải mũ, đây là mào đầu. Ôn San San nói. Mào đầu không phải liền là mũ. Lệ Trường Sinh nói. Ôn San San tư duy rõ ràng không theo kịp hàng. Có thích hay không? Đây là Kiều Kiều tỷ ta tự tay làm cho ngươi nha. Duy ta độc tôn tiết ngày đó ngươi muốn mang. Một mực trí thân sự ngoại Ôn Kiều Kiều nói. Tạm được. Lệ Trường Sinh hảo không ưa địa đạo. Ngươi nhìn nhìn lại quần áo. Ôn Kiều Kiều nói. Chiều phúc sao? Vì mà là xanh đỏ nhị khí. Không phải một đầu kim long. Long bào mang nhiều kình. Lệ Trường Sinh lẩm bẩm nói. Rồng chẳng qua là cái xuất sinh mà thôi. Cái này xanh đỏ nhị khí biểu tượng chính là càn khôn chi khí. Tú long đó là thiên long giáo. Cùng chúng ta là địch không phải bạn. Ôn Kiều Kiều nói. Cái này thiên long giáo lại là chuyện gì xảy ra? Lệ Trường Sinh nói. Ôn San San cùng Phương Tiểu Tuyết cũng vẫy lỗ tai lên tới nghe, hiển nhiên các nàng cũng chưa nghe nói qua. Ôn Tiểu Kiều khanh khách cười một tiếng, nói, ngươi xem như hỏi đúng người, ngoại trừ ta, người khác còn không biết cái kia, bí mật này giáo chủ liền nói cho ta biết một người. Khoan lác. Lệ Trường Sinh thầm nghĩ, cái kia Lệ Trấn Thiên sẽ không nói cho Phương Diệu Tuyết. Ngươi đây là đố kỵ. Cái này Thiên Long Giáo tại hàng ngàn năm trước liền cùng chúng ta Càn Khôn Thần Giáo tranh qua võ lâm bá chủ, đương nhiên hạ chẳng là không xong. Chẳng những bị chúng ta Càn Khôn Thần Giáo đánh cho hoa rơi nước chảy, mà lại giáo chủ của bọn hắn cũng bị chúng ta võ thần cắt đầu. Ôn Tiểu Kiều nói. Không phải võ thần tiền bối thoái ẩn về sau, Càn Khôn Thần Giáo mới lập giáo sao? Lệ Trường Sinh nói. Đó là lừa gạt quỷ A. Không có thiên hạ đệ nhất cao thủ tòa chấn, ai có thể độc bá võ lâm? Ôn Tiểu Kiều nói. Thì ra là thế. Thế nhưng là chúng ta bây giờ cũng không có thiên hạ đệ nhất cao thủ tòa chấn A, cái kia còn tranh cái gì bá? Tất cả về nhà tắm một cái thiếp đi được. Lệ Trường Sinh nói. Bang. Lệ Trường Sinh trên trán bị Ôn Kiều Kiều gõ một đầu ngón tay. Chớ nói nhảm, bị giáo chủ biết, có ngươi quả ngon để ăn. Giáo chủ Càn Khôn Đại Pháp đã luyện đến giai đoạn sau cùng, không lâu sau đó liền là thiên hạ đệ nhất cao thủ. Phục hưng Càn Khôn Thần Giáo tuyệt thế vinh quang, chỉ có thể ở trên tay của chúng ta hoàn thành. Ôn Kiều Kiều trong mắt tràn đầy vẻ mặt kiêu ngạo. Xong. Vị này cũng là bị tẩy não, Lệ Trường Sinh bó tay rồi. Hiện tại thế nào? Cái kia Thiên Long Giáo như thế nào? Lệ Trường Sinh nói. Thiên Long Giáo dù sao cũng là năm đó gần với ta thần giáo mấy cỗ thế lực lớn một trong, cách mỗi mấy chục năm nó đều cho tàn lại cháy một lần. Tại giáo chủ thượng vị trước đó, ta giáo có trên trăm năm một mực tại ẩn nút, từ đó làm Thiên Long Giáo đạt được chưa từng có phát triển, kỳ thế lực bành trướng vì từ trước cường đại nhất thời khác, không thua ngàn năm trước đó. Ôn Tiểu Kiều thần sắc bắt đầu trở nên nghiêm túc. Đã thực lực của nó mạnh như vậy, vì sao người khác còn cũng không biết? Lệ Trường Sinh nói. Bởi vì Thiên Long Giáo vừa xuất thế, đối mặt không chỉ có là ta thần giáo đối địch, mà là toàn bộ võ lâm vây quét, cho nên giáo chủ của bọn hắn chỉ cần không có coi trời bằng vùng, cũng chỉ có thể lựa chọn ẩn núp a. Ôn Tiểu Kiều nói. Nói như vậy, ta giáo nếu là xuất thế, gặp phải tình trạng cũng là như thế rồi. Lệ Trường Sinh nói, tuy có cùng loại, nhưng cũng có lớn khác nhiều. Ta thần giáo dù sao tại ngàn năm trước liền thống nhất qua võ lâm, cái này tại đại nghĩa bên trên đứng vững được bước chân. Các đại môn phái mặc dù cũng nghĩ chỉ lo thân mình, nhưng nếu là nhập vào ta giáo lời nói cũng là có tiền lệ mà theo, tâm tình mâu thuẫn sẽ không quá cao. Còn nữa, ta giáo uy danh thịnh truyền ngàn năm, đời đầu võ thần càng là người trong võ lâm sùng bái đối tượng, trời sinh chiếm cứ ưu thế. Cái kia Thiên Long giáo từ đầu đến cuối đều chẳng qua là một cái kẻ thất bại, tại sao có thể cùng ta thần giáo đánh đồng đâu? Cuối cùng, chúng ta bây giờ giáo chủ Thiên Phú Tuyệt Luân, vì ngàn năm khó gặp võ học kỳ tài, bây giờ đã trải qua vô địch thiên hạ, chỉ là không có truyền khắp võ lâm mà thôi. Càng thêm hắn hùng tài đại lược, lòng dạ rộng lớn, có thể dung nạp anh hùng thiên hạ, là võ lâm bá chủ người chọn lựa thích hợp nhất. Ôn Tiểu Kiều nói đến Lệ Chấn Thiên đến, hai mắt tỏa ánh sáng, sùng bái chi tình lộ rõ trên mặt. Dừng lại a. Lệ Trường Sinh ở trong lòng hô to, cái này đều người nào a? Sùng bái phần tử khủng bố. Có bệnh. Chương 21, triều kiến. Chúng ta vẫn là nói một chút Thiên Long giáo đi. Lệ Trường Sinh nói. Thiên Long giáo à, lúc đầu bọn hắn đại bản doanh là tại Trung Nguyên. Bất quá về sau bị đuổi tới đông bắc bên kia đi. Ta đoán chừng bọn hắn tại Trung Nguyên cũng không ít phân đàn, tại bí mật lập mưu võ lâm bá nghiệp. Ôn Tiểu Kiều nói. Đối với Thiên Long giáo, ngươi còn biết nhiều ít. Lệ Trường Sinh nói. Ngươi coi ta là gián điệp A. Không biết. Ngươi nếu muốn biết, về sau tiếp cái đi Thiên Long giáo làm gián điệp nhiệm vụ tốt. Ôn Tiểu Kiều giận dữ, vỗ một cái Lệ Trường Sinh đầu nói. Nha. Lệ Trường Sinh cúi thấp đầu không nói. Khúc mắc ngày ấy, nâng lên một bình canh sâm, liền nói là ngươi chịu cho giáo chủ. Giáo chủ tuyệt đối 10 phần thoải mái. Ôn Tiểu Kiều lại nói. Dạng này được không? Lệ Trường Sinh nói, đây không phải rõ ràng lừa gạt người sao. Lệ Chấn Thiên sẽ tin tưởng. Đi. Ngươi có cái kia tâm liền tốt, ngươi mới mấy tuổi a? Giáo chủ sẽ nghĩ không ra. Ôn Tiểu Kiều nói. Tốt a. Lệ Trường Sinh một mặt không tình nguyện đạo, cảm giác là bị đồng đội cho hố. Ngày 10 tháng 10 nói chuyện liền đến. Ôn Tiểu Kiều, Ôn Nhu Nhu, Ôn Bình Bình, Ôn San San, Lệ Trường Sinh, Phương Tiểu Tuyết sáng sớm liền đi ra cửa. Muốn đi Lệ Chấn Thiên cung điện, Càn Khôn điện đi chiều bái. Các nàng toàn bộ mang theo sa non lá, Lệ Trường Sinh cũng không ngoại lệ. Tuyệt đối không thể bên ngoài đường mặt người trước lộ ra chân diện mục, trừ phi là giáo chủ đặc cách nhân viên. Ôn Tiểu Kiều trịnh trọng phân phó Lệ Trường Sinh bọn người. Biết Lệ Trường Sinh cùng Ôn Nhu Nhu bọn người hứng hờ đáp, dù sao che kín mặt cái kia. Ngoài cửa có rất nhiều che mặt người áo đen trông coi, những này che mặt người áo đen tới có thật nhiều ngày, từ khi những cái kia ngoại đường người tiến vào tổng đàn, bọn hắn thủ vệ nhiệm vụ liền trở nên phù nặng. Cầm đầu tên kia người áo đen không có che mặt, là Đông Phương Thanh Kỳ kỳ chủ Ngô Thảo, tại Càn Khôn điện Lệ Trường Sinh gặp qua hắn. Đông Phương Thanh Kỳ kỳ chủ Ngô Thảo nhìn thấy Lệ Trường Sinh bọn người đi ra, liền phải quỳ lạy. Quỳ lạy đối tượng đương nhiên là Lệ Trường Sinh, Ôn Điểu Kiều cùng Ngô Thảo cấp bậc bằng nhau, là lẫn nhau đều bái không đến. TERUISNCUATUINET. Ôn Điểu Kiều khoát tay áo, đã ngừng lại Ngô Thảo, nói: "Đừng thi lễ, thất công tử an toàn trọng yếu." "Vâng." "Ôn hương chủ, các ngươi đi tốt." Đông Phương Thanh Kỳ kỳ chủ Ngô Thảo cải thành ôn quyền nói. Những ngày này các ngươi hành khổ. Ôn Tiểu Kiều nói. Đa tạ Ôn hương chủ quan tâm. Đông Phương Thanh Kỳ kỳ chủ Ngô Thảo cung kính nói. Ôn Tiểu Kiều đẳng cấp mặc dù cùng Đông Phương Thanh Kỳ kỳ chủ Ngô Thảo giống nhau, nhưng là nàng tại Lệ Chấn Thiên trước mặt được sủng ái, lời nàng nói nhiều khi liền đại biểu Lệ Chấn Thiên A, Ngô Thảo không thể không cẩn thận ứng đối. Tiểu thất, một hồi đến cửa đại điện, ta liền không thể đi theo ngươi. Ngươi nghe theo áo xanh hương chủ hộ điện linh quan cốc thanh trúc an bài. Ôn Tiểu Kiều đối Lệ Trường Sinh nói. Biết, Tiểu Kiều tỷ. Lệ Trường Sinh nói. Áo xanh hương chủ hộ điện linh quan cốc thanh trúc, chuyên môn quản lý Lệ Chấn Thiên thường ngày việc vặt. Nếu như nói nội đường đường chủ song trưởng khai thiên tiết thiên vân là cản khôn thần giáo tổng đàn đại quản gia, như vậy áo xanh hương chủ hộ điện linh quan cốc thanh trúc liền là Lệ Chấn Thiên người đại quản gia. Bất quá cốc thanh trúc lệ thuộc nội đường, cũng là tiết thiên vân thuộc hạ. Đi vào cản khôn điện trước, Ôn Tiểu Kiều đem Lệ Trường Sinh giao cho áo xanh hương chủ hộ điện linh quan cốc thanh trúc. Thất công tử, ngài đi trước. Giáo chủ đang muốn ta tiếp ngươi đến đâu? Cốc Thanh Trúc từ Ôn Tiểu Kiều trong tay tiếp nhận một cái giỏ trúc, cung kính nói. Thái độ của hắn vẫn tương đối khiêm tốn, dù sao thân phận của hắn chỉ là hương chủ, thuộc về thần giáo trung tầng, không có đường chủ lưng cứng như vậy. Ừm. Lệ Trường Sinh nhẹ gật đầu, dẫn trước đi đến. Bái kiến nghĩa phụ. Lệ Trường Sinh đi vào Lệ Chấn Thiên xử lý sự vụ ngày thường gian thư phòng kia, hướng Lệ Chấn Thiên làm đại lễ nói. Ừm. Đứng lên đi. Lệ Chấn Thiên nói. Nghĩa phụ vất vả giáo vụ, 10 phần vất vả. Nơi này có một bát canh sâm, lão nhân ra ngài uống đi. Lệ Trường Sinh nói, trong lòng buồn nôn không được, cái đồ chơi này chơi không chuyển a. Ha ha, tiểu thất có lòng. Lệ Chấn Thiên nói. Cốc Thanh Trúc tranh thủ thời gian mở ra giỏ trúc, xuất ra cái kia đổ đầy canh sâm muộn ấm đặt ở kỳ án bên trên. Trong giỏ trúc còn có hai cái bát, là vì thịnh phóng canh sâm chuẩn bị, cái giỏ ngọn nguồn còn có mấy khối điểm tâm. Tiểu thất ngươi cũng uống một chén, ăn chút điểm tâm, chúng ta liền nên đi Càn Khôn Điện. Lệ Trấn Thiên nói. Tạ nghĩa phụ. Lệ Trường Sinh nói. Cốc Thanh Trúc hầu hạ hai người ăn uống, cùng một cái người hầu không có cái gì hai loại, một điểm không có võ lâm cao thủ phong phạm. Cái này Cốc Thanh Trúc tên hiệu Hộ Điện Linh Quan, cái kia võ công cũng là không tầm thường, tại Càn Khôn Thần Giáo trung tầng thuộc về võ công bạn tiêm loại kia, thả trong võ lâm bang phái thủ lĩnh đều không phải là đối thủ của hắn. Lệ Trường Sinh nhiệm vụ rất đơn giản, liền là bồi tiếp Lệ Trấn Thiên, tiếp nhận các cái đường khẩu cùng phân đàn triều bái. Bất quá hắn so Lệ Trấn Thiên khổ nhiều, người ta ngồi, hắn muốn đứng đấy. Cái thứ nhất tới triều bái chính là tả sứ, Lệ Trường Sinh gặp qua, liền là cái kia người mặc viền vàng áo đỏ, lưng đeo xanh ngắt Tùng Văn Bảo kiếm trung nhân nhân. Thuộc hạ Càn sứ Phó Tông Bạch bái kiến giáo chủ. Càn sứ liền là tả sứ, cái này Phó Tông Bạch tới triều bái vẫn lưng đeo bảo kiếm, một chút cũng không có triều đình quy củ a. Tiểu thất, gặp qua ngươi Phó thúc thúc. Ngươi Phó thúc thúc trong võ lâm người xưng chính nghĩa tuyệt mệnh kiếm khách, đó là trong chốn võ lâm 15 đại cao thủ, Tam Thánh bốn kỳ bát đại tuyệt bên trong bài danh vị thứ nhất. Lệ Trấn Thiên cười nói, Phó thúc thúc tốt. Lệ Trường Sinh nói. Lệ Trường Sinh cảm thấy kinh động, cái này Càn Khôn Thần Giáo thế lực so ta tưởng tượng còn mạnh hơn. Trong võ lâm này thứ 8 đại cao thủ, mới là trong giáo người đứng thứ 2, giáo chủ này võ công đến sắp xếp thứ mấy. Nghe Lệ Trấn Thiên khẩu khí, nhắc lên cái kia trong chốn võ lâm 15 đại cao thủ bên trong Tam Thánh 4 kỳ thời điểm, cảm xúc tựa hồ rất bình thản, hẳn là hắn có năm chắc thắng qua bọn hắn. Tiểu thất, chúng ta thấy qua, liền không cần đa lễ. Phó Tông Bạch cũng rất là khiêm tốn. Hoàn toàn không giống cái kia nội đường đường chủ song trưởng khai thiên tiết thiên vân coi trời bằng vùng thái độ. Phó Tông Bạch cũng đi bước lên bậc thang, bất quá tại Lệ Trấn Thiên chỗ ngồi bên trái bảy thước chỗ dừng lại đứng thẳng, cho thấy hắn so cái khác giáo chúng cao hơn nhất đẳng. Cái thứ hai tới triều bái là cái trung niên thư sinh, người mặc viền vàng áo xanh, trong tay đong đưa một thanh quạt xếp. Thuộc hạ Khôn sứ hướng Phi Vũ bái kiến giáo chủ. Khôn sứ liền là hữu sứ, Lệ Trấn Thiên lại nói, đây là ngươi hướng thúc thúc. Ngươi hướng thúc thúc trong võ lâm người xưng ôn nhu thư tuyệt mệnh sinh. Cũng là võ lâm 15 đại cao thủ bên trong bát đại tuyệt bên trong nhân vật. Hướng thúc thúc tốt. Lệ Trường Sinh nói. Thất công tử tốt. Hướng Phi Vũ thái độ cùng Phó Tông Bạch cực kỳ khác biệt, có một loại tận lực xa cách cảm giác. Hướng Phi Vũ đi đến mặt phải bậc thang đứng thẳng, cùng Phó Tông Bạch hai tướng cánh gác. Đỏ cùng thanh, đúng lúc là Càn Khôn chi khí hai loại nhan sắc. Thanh, tức là hắc tới cực điểm, mang theo lam lục một loại nhan sắc. Cho nên, đỏ là Càn Khôn thần giáo tổng đàn phục sức, hắc là Càn Khôn thần giáo ngoại đường phục sức. Lại là một cái võ lâm 15 đại cao thủ một trong, cái này Càn Khôn thần giáo quả nhiên lợi hại, Lệ Trường Sinh cảm giác muốn thoát ly cái này giáo phái là vô cùng khó khăn. Chương 22, thế lực khổng lồ. Càn Khôn nhị sứ lúc đầu bình khởi bình tọa, nhưng là người trong võ lâm từ trước đến nay lấy trái là tôn, lấy võ vi tôn, mà Phó Tông Bạch tại võ lâm bát đại tuyệt bên trong xếp hàng thứ nhất, không thể nghi ngờ tại võ công bên trên thắng qua Hướng Phi Vũ. Có thể nghĩ, Phó Tông Bạch tại Càn Khôn thần giáo bên trong quyền lên tiếng tuyệt đối là so Hướng Phi Vũ có ưu thế. Tại hai người tiến điện triều bái thời điểm, Lệ Trường Sinh chú ý tới. Lệ Trấn Thiên đối Phó Tông Bạch lộ khuôn mặt tươi cười, mà đối Hướng Phi Vũ lại đã bình ổn thường sắc mặt đối đãi, cái kia thân cận ai đã không hỏi có biết. Mặc dù không biết nguyên nhân gì, Hướng Phi Vũ đối với mình xa cách, Lệ Trường Sinh đã làm tốt dự định, vẫn là hướng Phó Tông Bạch giáo chủ này thân tín dựa sát vào tương đối tốt. Cái thứ ba tới triều bái liền là nội đường đường chủ song trưởng khai thiên tiết thiên vân. Lão nhân này một bộ túm túm dáng vẻ, nhưng lại không cách nào trèo lên bậc cấp, chỉ có thể ở lối thoát mặt xếp số 1. Lại sau này, tới triều bái nhưng không có đến phiên kia cái gì Thanh Long Đường chủ Quan Tĩnh Sơn, mà là 10 cái màu đỏ cẩm bào lão nhân. Cái này 10 cái lão nhân trẻ tuổi nhất đều tại 50 trở lên, thần sắc rất là cao ngạo, ngoại trừ đối Lệ Trấn Thiên cung kính hữu lễ, đối Càn Khôn nhị sứ đều một bộ không để vào mắt dáng vẻ. Tại cái này 10 cái lão nhân đối Lệ Trấn Thiên quỳ lệ trước đó, Phó Tông Bạch đối Lệ Trường Sinh vẫy vây tay, Lệ Trường Sinh mau chóng rời đi Lệ Trấn Thiên bên người, đi vào Phó Tông Bạch bên này. Phó Tông Bạch nói, đây là thần giáo nội đường thập trưởng lão. Bọn hắn quỳ lệ chi lễ ngươi nhưng không chịu nổi. A, cái kia bắt đầu ta đứng nơi đó là đứng sai. Tạ ơn Phó thúc thúc nhắc nhở. Lệ Trường Sinh thấp giọng nói. Lệ Trường Sinh trông thấy Phó Tông Bạch bờ môi có chút hé, thần sắc lại là không thay đổi. Lệ Trấn Thiên cùng Hướng Phi Vũ cũng không có nhìn về bên này, một bộ cái gì cũng không có nghe được bộ dáng, liền đoán được hắn là lấy vô thượng nội lực thi triển truyền âm nhập mật công phu nói chuyện với mình. Chúng ta những người này cũng chẳng có gì, ngươi là giáo chủ nghĩa tử, dù cho ta là tả sứ, bái cúi đầu ngươi cũng không sao. Trong lúc này đường thập trưởng lão đều là công lao chắc tuyệt tiền bối, mà lại bọn hắn ôm thành một đoàn, thế lực tuyệt đại, đừng nói là ngươi, liền là giáo chủ đối bọn hắn cũng là nhức đầu không thôi. Phó Tông Bạch tiếp tục truyền âm nói. Phó Tông Bạch có chút nhìn lướt qua Lệ Trường Sinh sắc mặt, gặp hắn có chút nghi hoặc, vẫn truyền âm nói, trong lúc này đường thập trưởng lão đều là trong giáo lao nhân đảm nhiệm. Cái gọi là trong giáo lao nhân, không phải chỉ tuổi của bọn hắn, mà là chỉ bọn hắn trong giáo hiệu trung niên kỳ hạn. Chỉ có gia tộc của bọn hắn hoặc sư môn, hiệu trung thần giáo trăm năm trở lên, mới được xưng tụng trong giáo lão nhân. Lệ Trường Sinh thầm nghĩ, cái này thập trưởng lão đều là trong giáo lão nhân, vị trí cao hơn tả hữu nhị sứ cũng nhất định là trong giáo lão nhân. Phó Tông Bạch giống như thấy rõ Lệ Trường Sinh suy nghĩ, truyền âm nói, tổ tiên của ta liền là võ thần lão nhân gia ông ta đệ tử, ta phó gia hiệu trung thần giáo đã ngàn năm. Hữu sứ Hướng Phi Vũ sư môn cũng hiệu trung thần giáo gần 300 năm, cái này thập trưởng lão bên trong liền có một người là đồng môn của hắn sư thúc. Chắc không được Lệ Chấn Thiên giống như đối Phó Tông Bạch càng thân cận chút, đây là ngàn năm tử trung a. Lệ Trường Sinh nhìn Phó Tông Bạch một chút, khả năng cái này thập trưởng lão bên trong cũng có gia tộc của hắn trưởng bối đi. Phó Tông Bạch truyền âm lại tới, ta phó gia một mực đảm nhiệm tả sứ chi vị, lại không có hứng thú lấy cái kia thập trưởng lão vị trí. Nội đường thập trưởng lão trên danh nghĩa về nội đường đường chủ quản lý, bất quá từ trước nội đường đường chủ đều là khó giải quyết nhất chức vị. Nội đường thập trưởng lão chẳng những thế lực lớn, mà lại võ công của bọn hắn cũng rất cao, điện này bên trên 10 cái lão nhân đều là đả thông hai mạch nhâm đốc tuyệt đỉnh cao thủ, mà lại gia tộc của bọn hắn hoặc sư môn còn có cao thủ khác. Đừng nhìn nội đường đường chủ song trưởng khai thiên tiết thiên vân một bộ như khí hống hống dáng vẻ, hắn đối đầu nội đường thập trưởng lão cũng là một điểm tính tình không có. Nội đường thập trưởng lão mặc dù chức vị tại đường chủ phía dưới, kỳ thực cùng đường chủ ngang bằng, thậm chí có thể lực áp bên ngoài đường đường chủ. Nội đường thập trưởng lão bài vị tại nội đường đường chủ tiết thiên vân về sau, bọn hắn từng cái ngẩng đầu đứng thẳng, chú ý như không người, tựa hồ không có chút nào cho bọn hắn đường chủ mặt mũi. Thanh Long đường đường chủ Quan Tĩnh Sơn, xuất thuộc hạ trưởng lão một người, khách khanh ba người, đàn chủ 9 người, đến đây bái kiến, dâng lên bảo kiếm một thanh, san hô hai gốc, bí kíp võ công ba sách, hoàng kim 7 vạn lượng, bạch ngân 40 vạn lượng chầu mừng. Càn Khôn điện truyền ra ngoài đến thanh ý dị hương chủ hộ điện linh quan cốc thanh trúc uống lễ thanh âm. Đi tới gần chỉ có Thanh Long đường đường chủ Quan Tĩnh Sơn một người, trong đại điện không biết lúc nào dâng lên một đạo màn che, cái kia đạo màn che đem Thanh Long đường thuộc hạ ngăn cách bên ngoài. Thanh Long này đường là bên ngoài 4 đường đứng đầu. Chủ quản Trung Nguyên Võ Lâm Phương Đông, bởi vì ta dạy tổng đàn cũng Trung Nguyên Đông Bộ hơi lệch Bắc, ở vào Thanh Long Đường phạm vi quản hạt bên trong, Thanh Long Đường cũng so cái khác tam đường thụ tổng đàn coi trọng. Ngoại đường trưởng lão căn cứ công lao liền có thể phong hạng, không cần là trong giáo lao nhân, số lượng cũng không cố định. Ngoại đường trưởng lão trong Võ Lâm phần lớn cũng là độc bá nhất phương nhân vật, không đến đến tổng đàn, bọn hắn chẳng phải là cái gì. Khách khanh nghiêm chỉnh mà nói không phải ta giáo thuộc hạng, có thể nói là minh hữu, bất quá tại ta giáo uy nghiêm phía dưới. Bọn hắn trên thực tế cũng cùng ta giáo thuộc hạ không có gì khác nhau. Đàn chủ vị trí tại đường chủ phía dưới, là ngoại đường trụ cột vững vàng. Ngoại đường hương chủ lại đang đàn chủ phía dưới, bất quá lại không có tư cách tới triều bái giáo chủ. Phó Tông Bạch một mực tại hướng Lệ Trường Sinh quán thâu Càn Khôn thần giáo tình huống, nhưng thật ra là tại hình dung Càn Khôn thần giáo cường đại, để Lệ Trường Sinh sinh ra sùng bái cùng lòng cảm mến. Một đứa bé con, đối cường đại sự vật sinh ra sùng bái cảm giác cái kia là phi thường chuyện dễ dàng, nhưng mà Phó Tông Bạch một bầu nhiệt huyết uổng phí. Hắn nhưng không biết bên người hài đồng là cái sống hai đời quái vật. Bạch Hổ đường đường chủ Trung Ly Giã, xuất thuộc hạ trưởng lão một người, đàn chủ 8 người, đến đây bái kiến, dâng lên kim đao một thanh, bí kíp võ công 4 sách, hoàng kim 5 vạn lượng, bạch ngân 60 vạn lượng chầu mừng. Chu Tước đường đường chủ Mật Phượng Phi xuất, thuộc hạ trưởng lão 2 người, khách khanh 6 người, đàn chủ 7 người, đến đây bái kiến, dâng lên chân châu một đấu, ngọc khí 10 bộ, bí kíp võ công một quyển, hoàng kim 10 vạn lượng, bạch ngân 100 vạn lượng chầu mừng. Huyền Vũ đường đường chủ Cao Thừa Nghiệp, xuất thuộc hạ trưởng lão một người, khách khanh 2 người, đàn chủ 5 người, đến đây bái kiến, dâng lên bí kíp võ công 3 sách, hoàng kim 3 vạn lượng, bạch ngân 20 vạn lượng, lông trồn 100 tấm, nhân sâm 300 cân chầu mừng. Thử y các hương chủ Ôn Kiều Kiều, xuất đệ tử chầu mừng. Bạch y các hương chủ Phương Diệu Tuyết, xuất đệ tử chầu mừng. Nội đường Vương gia gia chủ Vương, xuất đệ tử chầu mừng. Nội đường Điện Kiếm môn môn chủ, xuất đệ tử chầu mừng. Từ Phó Tông Bạch trong miệng, Lệ Trường Sinh lại được biết, Ôn Kiều Kiều danh xưng áo tím xinh đẹp, Phương Diệu Tuyết danh xương Diệu Thủ Quan Âm. Nội đường Tử Y Địa Các, Bạch Y Địa Các, Thanh Y Địa Các chuyên môn vì giáo chủ Lệ Chấn Thiên phục vụ, mà nội đường còn có khác hương chủ trong sự quản lý đường sự vụ. Mà những gia tộc kia cùng môn phái cũng thuộc về Càn Khôn thần giáo nội đường, chỉ là không có chức vụ, là đơn thuần cấp dưới thế lực. Ngân Kiếm môn Quy Thuận, nguyện nhập giáo đảm nhiệm bên ngoài đàn đàn chủ chi vị, môn chủ Ân Kiếm dâng lên ngân kiếm kiếm phổ, bạch ngân vạn lượng chầu mừng. Tám Nghĩa Minh Quy Thuận, Ngũ Vân phái Quy Thuận, Kim Giác bang Quy Thuận. Chương 23: Trộm lương bí kíp. Càn Khôn thần giáo thế lực xác thực đem Lệ Trường Sinh trấn trụ, cái này tổ chức khủng bố cũng quá ưu, không hổ là truyền thừa ngàn năm thế lực lớn, cái này cũng đều là nó lén lút khuyết trương thế lực lớn, nếu là trắng trợn, ai còn có thể trị được. Liên nói trong lúc này đường thập trưởng lão đi, mỗi người đều là đả thông hai mạch nhâm đốc cao thủ tuyệt thế. Đả thông hai mạch nhâm đốc cũng không dễ dàng a. Cái kia thất đại môn phái bất kỳ môn phái nào đều không có 10 cái cao thủ như vậy, điểm ấy được công nhận, liền nói cái kia môn đồ Đông Đảo Thiên Trọng phái đi, cũng không có nhiều như vậy cao thủ tuyệt thế. Thiên Trọng phái thành lập trên Thiên Trọng Sơn, là một chỗ chùa chiền, gọi Vạn Phật tự, cho nên cái này Thiên Trọng phái lại gọi Vạn Phật tông. Thiên Trọng Sơn Vạn Phật tự bên trong có hơn ngàn tên Phật đồ, nhưng là đó cũng không phải Thiên Trọng phái toàn bộ thực lực. Thiên Trọng phái tại Trung Nguyên các nơi còn có thật nhiều phân chùa, đệ tử nhiều đến vạn người. Thiên Trọng phái đệ tử hơn vạn, có thể xác định đả thông hai mạch nhâm đốc tuyệt đỉnh cao thủ đều có ai đâu. Thiên Trọng phái trưởng môn kiêm Vạn Phật tự Phương Trượng Không Minh đại sư, Vạn Phật tự Bản Nhược Đường thủ tọa Không Không đại sư, Vạn Phật tự La Hán Đường thủ tọa Không Chí đại sư, Vạn Phật tự Giới Luật Viện thủ tọa Không Giới đại sư, Phương Nam phân chùa Nam Điển tự trụ trì Không Di đại sư, Phương Đông phân chùa Đông Vân tự trụ trì Không Cốc đại sư, Phương Tây phân chùa Tây Ninh tự trụ trì Không Xương đại sư. Thiên Trọng phái công nhận đả thông hai mạch nhâm đốc cao thủ hết thảy 7 cái, có phải hay không có ẩn tàng cao thủ cái kia không biết. Càn Khôn thần giáo nội đường đường chủ, ngoại đường 4 đại đường chủ, hiển nhiên cũng là đả thông hai mạch nhâm đốc cao thủ tuyệt thế. Càn Khôn nhị sứ càng không cần phải nói, đó là toàn bộ võ lâm 10 vị trí đầu ngũ đại cao thủ thứ hai. Làm những cái này võ lâm 10 vị trí đầu năm đại cao thủ danh sách cũng có bỏ sót, về sau Lệ Trường Sinh biết được Càn Khôn thần giáo giáo chủ Lệ Chấn Thiên liền không tại danh sách này bên trên. Lệ Chấn Thiên bị trầu mừng vô cùng cao hứng, mà Lệ Trường Sinh lại tâm sự nặng nề. Dạng này tính đến, Càn Khôn thần giáo liền là giang hồ đệ nhất đại thế lực a. Làm sao thoát khỏi? Liền là đã luyện thành Quy Nguyên thần công, có thể hay không ngăn cản nhiều cao thủ như vậy cũng khó nói rất a. Huống chi còn có một cái võ công đến gần vô hạn võ thần Lệ Càn Khôn Lệ Chấn Thiên. Lệ Trường Sinh lại tiến nhập bảy đầy bí kíp thạch thất, đương nhiên là đi theo Lệ Chấn Thiên tiến vào. Lệ Chấn Thiên tâm tình phá lệ tốt, tốt đến tiến vào đường hành lang lúc, đều quên khóa lại cửa đá kia lớn khóa sắt. Bất quá Lệ Trường Sinh chú ý tới muốn đi vào thạch thất còn muốn mở ra cơ quan, dù cho có người tiến vào đường hành lang, cũng rất khó tiến vào thạch thất. Tiểu thất, ngươi đối Càn Khôn đại pháp khẩu quyết nhưng có không hiểu chỗ. Hôm nay ta phá lệ chỉ điểm ngươi một phen. Lệ Chấn Thiên đi vào kỳ án bên cạnh đứng thẳng. Lệ Trường Sinh vẫn tại cửa ra vào, nói, xác thực có quá nhiều không hiểu chỗ, ta giáo Càn Khôn đại pháp thật sự là cao thâm huyền ảo, khó mà phỏng đoán. Cái này rất nhiều nơi, ta đều không hiểu rõ. Lệ Trường Sinh mặc dù cậy vào tiên thiên nguyên khí đã luyện thành Càn Khôn đại pháp đệ nhất trọng, nhưng là đối Càn Khôn đại pháp tinh tế chỗ thật đúng là nắm chắc không tốt. Ha ha ha. Đó là đương nhiên, Càn Khôn đại pháp là vô địch thiên hạ tuyệt thế thần công, sao có thể dễ dàng như vậy tu luyện thành công. Cái này mấy nơi đều là tu luyện Càn Khôn đại pháp khẩn yếu chỗ, xem ra tiểu thất thiên phú không tồi, lại có thể trong thời gian ngắn như vậy tìm tới, ngày sau thành tựu không thể đoán trước a. Lệ Chấn Thiên cười to nói, toàn bộ nhờ nghĩa phụ vung trồng. Lệ Trường Sinh trên mặt hiện ra giả không thể lại giả tiếu dung. Cái này mấy chỗ cần như thế. Như vậy, liền có thể đạt thông. Lệ Chấn Thiên nói. Cùng Lệ Trường Sinh lý giải hơi có khác biệt, Lệ Chấn Thiên luyện pháp càng cấp tiến chút, nhưng cũng nói không nên lời loại kia phương pháp càng có ưu thế. Lệ Trường Sinh hai đem đối chiếu, muốn tìm ra tốt hơn luyện pháp. Lệ Chấn Thiên chỉ điểm xong Lệ Trường Sinh Càn Khôn đại pháp đệ nhất trọng, tay lấy ra lớn giấy, trải tại mấy trên bàn. Nghĩa phụ là muốn viết chữ sao? Ta đến mài mực. Lệ Trường Sinh nhân cần địa đạo. Ngươi đứng ở trên đây. Lệ Chấn Thiên nhìn một chút Lệ Trường Sinh thấp bé cái đầu, kéo qua một thanh chiếc ghế, đem Lệ Trường Sinh xách tới. Lệ Chấn Thiên không hề cố kỵ viết lên chữ, tại trong sự nhận thức của hắn, Lệ Trường Sinh là tuyệt đối sẽ không biết chữ. Lệ Chấn Thiên tiểu chữ 10 phần buông thả, nhưng là Lệ Trường Sinh nhìn lại không phải chữ của hắn, mà là hắn viết nội dung. Nội dung cũng giống là một thiên kinh văn, nhưng là thâm thúy khó hiểu, Lệ Trường Sinh em thầm nhớ nằm lòng, trên mặt lại làm ra vẻ hiếu kỳ. Nếu như trang quá mức bình thản, ngược lại không phù hợp một mấy tuổi hài đồng niên kỷ. Lệ Chấn Thiên một hơi viết xong một trang giấy, chừng mấy trăm chữ, dừng lại bút tới. Lệ Trường Sinh cũng bất quá nhớ kỹ 1/2 phần 10, sợ hắn đổi trang giấy, trong lòng sốt ruột. Nghĩa phụ chữ thật đẹp mắt, đây là viết cái gì? Lệ Trường Sinh ra vẻ ngạc nhiên nói. Không thể nói. Không thể nói. Lệ Chấn Thiên lắc đầu nói. Chẳng lẽ là bí kíp võ công? Lệ Trường Sinh nói. Ha ha. Chờ ngươi thành thần giáo giáo chủ, ngươi liền có tư cách biết. Lệ Chấn Thiên cười nói. Nguyên lai là chỉ có thần giáo giáo chủ mới có thể viết thần chỉ. Lệ Trường Sinh ngoài miệng địa chuyện, trong lòng lại là đại chấn, chỉ có thần giáo giáo chủ có tư cách nhìn. Đó là Càn Khôn đại pháp tối cao huyền bí. Ha 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 ha. Lệ Chấn Thiên chỉ là cười to, cũng không giải thích. Lệ Trường Sinh nắm chặt thời gian nhớ nằm lòng, Lệ Chấn Thiên cũng không có hoài nghi cái gì. Lại qua thật lớn sẽ, Lệ Trường Sinh phát hiện Lệ Chấn Thiên nhíu chặt lông mày, giống như tại thật sâu suy tư điều gì. Hẳn là bản này pháp quyết Lệ Chấn Thiên cũng không có tìm hiểu được. Có phải hay không là Càn Khôn đại pháp cuối cùng nhất trọng? Lệ Chấn Thiên thu hồi trang giấy thời điểm, Lệ Trường Sinh nhớ nằm lòng ước chừng 3 thành, bất quá kiểu gì cũng sẽ quên một chút, cuối cùng cũng chỉ có thể đạt được nội dung của nó 2 thành tả hữu. Bên trong cao thâm văn tự, Lệ Trường Sinh còn không thể lý giải, chỉ có thể đặt ở ký ức chỗ sâu cất giữ, lưu lại chờ tương lai giải hoặc. Trở lại Tử Y các thời điểm, Lệ Trường Sinh còn tại lặp đi lặp lại đọc thuộc lòng ngày đó văn tự, trí nhớ mơ hồ bên trong tựa như là từ cốc thanh trúc đem hắn trả lại. Uy, ngươi làm sao biến thành gỗ? Phương Tiểu Tuyết đẩy Lệ Trường Sinh một thanh. Lạnh lùng nhìn Phương Tiểu Tuyết một chút, Lệ Trường Sinh đi trở về gian phòng của mình, trở tay cắm lên then cửa. Rơi vào hổ lang trong ổ, Lệ Trường Sinh cái nào còn có tâm tình đùa tiểu cô nương. Bởi vì Phương Tiểu Tuyết quấy rầy, Lệ Trường Sinh quên mấy cái chữ, đau lòng ghê gớm, đây chính là bí kíp võ công, cứu mạng đồ vật. Thế là Phương Tiểu Tuyết lại cũng không chiếm được Lệ Trường Sinh hữu nghị. Hoa Phương Tiểu Tuyết lớn tiếng khóc lên, tiểu cô nương cho tới bây giờ còn không có bị như thế không nhìn qua. Ôn San San âm thầm cao hứng, mặc dù nàng không có đạt được Lệ Trường Sinh ưu ái, nhưng là cũng không có trêu đến Lệ Trường Sinh phản cảm a. Nàng đối có phải hay không có thể câu dẫn đến Lệ Trường Sinh cũng không để trong lòng, chỉ là không thể để sư phụ luôn phê bình nàng, chê nàng không còn dùng được a. Lệ Trường Sinh thời gian trôi qua rất là thanh nhàn, đương nhiên hắn đại đa số thời gian đều đang luyện công, dù sao Lệ Chấn Thiên đã truyền hắn Càn Khôn Đại Pháp đệ nhất trọng, hắn đánh lấy cái này ngụy trang tu luyện Quy Nguyên thần công, cũng không người nào biết. Bởi vì không dám sử xuất chân thực công lực, Lệ Trường Sinh cũng một mực không biết mình công lực đến cái nào trình độ. Chương 24, rời đi thần giáo. Lệ Trường Sinh thời gian trôi qua rất là thanh nhàn, đương nhiên hắn đại đa số thời gian đều đang luyện công, dù sao Lệ Chấn Thiên đã truyền hắn Càn Khôn Đại Pháp đệ nhất trọng, hắn đánh lấy cái này ngụy trang tu luyện Quy Nguyên thần công, cũng không người nào biết. Bởi vì không dám sử xuất chân thực công lực, Lệ Trường Sinh cũng một mực không biết mình công lực đến cái nào trình độ. Càn Khôn Đại Pháp tại ứng dụng phương diện so Quy Nguyên thần công lợi hại, nhưng là tại tu luyện nội công phương diện lại không kịp Quy Nguyên thần công cấp tốc, mà lại Lệ Trường Sinh căn cơ là từ Quy Nguyên thần công đánh xuống. Ngày khác thường tu luyện đương nhiên là lấy Quy Nguyên thần công làm chủ. Lệ Trường Sinh tại Càn Khôn thần giáo ngây người 3 năm, vậy mà không biết Càn Khôn thần giáo vị trí cụ thể, chỉ mơ hồ biết là tại Trung Nguyên Võ Lâm phương đông lệ bắc, cách Vũ Thần Sơn có ngàn dặm xa. Lệ Chấn Thiên hết thể truyền cho Lệ Trường Sinh tam trọng Càn Khôn đại pháp, Lệ Trường Sinh tính toán thời gian, hai tầng đầu sau khi luyện thành cố ý vượt qua Lệ Chấn Thiên sử dụng thời gian, mới hướng Lệ Chấn Thiên yêu cầu tiếp theo nặng công pháp. Mặc dù các loại học được công pháp phía sau, không biết năm nào tháng nào, nhưng là như thế này mới an toàn a. Đệ nhị trọng cùng đệ tam trọng Càn Khôn đại pháp vẫn là không có có võ công chiêu thức. Làm Lệ Trường Sinh hỏi việc này thời điểm, Lệ Chấn Thiên tự hào nói, Càn Khôn đại pháp đương nhiên vô chiêu vô thức, bởi vì không có bất kỳ cái gì chiêu thức có thể xứng với Càn Khôn đại pháp. Nếu như nói phái khác võ công là trời đông giá rét bên trong băng tuyết, cái kia Càn Khôn đại pháp liền là trong ngày mùa hè viêm dương vừa ra, băng tuyết tự nhiên hòa tan, cái nào còn cần chiêu thức. Cái này cơ bom thổi mìn có chút lớn. Lệ Trường Sinh thầm nghĩ, mặc dù Càn Khôn đại pháp có thể làm công lực sử dụng thời điểm đạt được gấp bội tăng cường, nhưng là vô chiêu vô thức cũng chưa chắc đánh thắng được cùng cấp bậc cao thủ. Lệ Chấn Thiên cái gọi là vô chiêu vô thức là xây dựng ở đi qua vô số lần chiến đấu, thân thể đã có được đối chiêu phá chiêu bản năng trên cơ sở.